Ngao. Lúc này, một tiếng phi thường đặc biệt sói sủa tiếng vang trước. Sau đó, những con sói kia chính là xuất trước phát động công kích. Cắn xé, va chạm, thầy phiên ra trận. Đơn giản công kích, lại là khắp nơi đánh chúng yếu hại, mà lại thời cơ cũng nắm chắc rất tốt. Đây chính là đàn sói, có mục đích tính tiến công. Không đến thời gian một nén hương, cơ xương trên thân đã là tràn đầy vết thương, huyết dịch không ngừng chảy ra. Nhìn xem bụng của mình, cơ xương cảm giác có chút thiên hôn địa ám, đầu váng mắt hoa. Mà Tán Nghi Sinh, mặc dù bị cơ xương che chở, nhưng là tình huống cũng không tốt đến lấy ở đâu đi. Đến a. Xuất sinh. Thở hổn hển, cơ xương lấy kiếm chống đất, nhìn xem những cái kia cẩn thận từng ly từng tí hướng mình đến gần sói, hờ hững mở miệng nói ra. Những con sói kia đã cẩn thận từng ly từng tí tới gần cơ xương, không có gấp. Đúng lúc này, đột nhiên rừng chỗ sâu, chuyển tới một thanh âm. Xuất sinh. Dám can đảm đả thương người. Nghe được thanh âm này, cơ xương đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó, liền bình yên nhẹ gật đầu, không quan tâm co quắp ngồi trên mặt đất. Thoại âm rơi xuống, lại là gót sắt âm thanh truyền lên. Tại cơ xương nhìn chăm chú, một người mặc trường bào nam tử, sau lưng dẫn theo một đội tướng sĩ, xuất hiện tại trước mắt của hắn. Ngao. Bị những này tướng sĩ bao vây lại sói, nhao nhao quay đầu, hung dữ sủa đạo. Thấy thế, để tên kia trường bào nam tử, mở miệng nói ra, dùng lửa, đem những xuất sinh này đều đuổi đi. Sọ nào đau nhức. Tấu chương xong. 12. Chương 359, cơ xương về Tây Kỳ. Nghe tới nam tử này phân phó, những cái kia tướng sĩ, nhao nhao nhóm lửa bó đuốc, đem đàn sói tứ tán xua đuổi đi. Lúc này, tên kia trường bào nam tử từ trên lưng ngựa xuống tới, đem cơ xương nâng đỡ, mở miệng nói ra, "Cha, người không sao chứ?" Khu khụ. "Ấp kiểm tra. Người làm sao lại đến?" Nghe vậy, cơ xương thẳng háng một cái, nhìn xem người tới bộ dáng, mở miệng nói ra, "Người tới chính là cơ xương nhi tử, Tây Kỳ đại công tử, Bá Ấp Khảo." Nghe tới cơ xương cha hỏi về sau, Bá Ấp Khảo sắc mặt nặng nề mở miệng, hướng cơ xương giải thích nói, "Cha, ngươi lần này đi triều đình, tin tức hoàn toàn không có. Hài nhi lo lắng ngươi, cho nên liền dự định dẫn người đi tìm hiểu tin tức. Lại không nghĩ rằng, ở đây gặp cha." "Thì ra là thế. Lần này cũng may mắn ngươi kịp thời đổi tới a." Nghe vậy, cơ xương nhẹ gật đầu, nhìn xem Bá Ấp Khảo, may mắn mở miệng nói ra. Sau đó, đơn giản cho cơ xương băng bó một chút, Bá Ấp Khảo đem nó nâng đỡ, mở miệng dò hỏi, "Cha, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại rơi vào như thế bộ dáng? Còn có, những cái kia Tây Kỳ tướng sĩ đâu?" "Ai? Việc này can hệ trọng đại, hay là đối đãi chúng ta hồi phủ về sau, vi phụ lại từ từ cùng ngươi giải thích." Nghe tôi Bá Ấp Khảo, cơ xương bất đắc dĩ thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra. Thấy thế, Bá Ấp Khảo mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là cũng không dám tiếp tục hỏi đến. Đem cơ xương cùng Tán Nghi Sinh nâng lên ngựa, Bá Ấp Khảo dẫn đầu cái kia một đội tướng sĩ, hướng Tây Kỳ phương hướng chạy về. Nhật nguyện thay đổi, nhiều lần khó khăn chắc trở. Cơ xương cùng Tán Nghi Sinh, cuối cùng là an toàn trở lại Tây Kỳ. Có thương tích trong người, cơ xương nằm ở trên giường, nhìn xem bên cạnh mình, một mực trông coi Bá Ấp Khảo. Lúc này, hắn đã mệt ngủ. Đối đây, cơ xương có chút vui mừng nhẹ gật đầu. Nhưng là gật đầu qua đi, cơ xương lại là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bá Ấp Khảo cái gì cũng tốt, nhưng là duy có một chút, đó chính là quá mức không quả quyết. Mà cái này chú định, tính cách của hắn không thể thành đại sự. Mà lúc này, Bá Ấp Khảo nghe tới cơ xương thở dài âm thanh, cũng là giật mình tỉnh lại. Nhìn xem cơ xương, Bá Ấp Khảo có chút lo lắng mở miệng hỏi, "Cha, không sao chứ? Thương thế của ngươi có nặng lắm không?" "Không có gì đáng ngại. Đi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi." Nghe vậy, cơ xương cười lắc đầu, mở miệng nói ra. "Bất quá," Bá Ấp Khảo nghe tới cơ xương, lại cũng không hề rời đi, ngược lại có chút chần chờ mở miệng, hướng cơ xương dò hỏi, "Cha, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Ai, đại vương phát hiện vi phụ có tạo phản chi tâm, cho nên..." Nghe tới Bá Ấp Khảo, cơ xương nghĩ nghĩ, mới lên tiếng nói. Nghe vậy, Bá Ấp Khảo vì đó khẽ giật mình, hắn kỳ thật đã sớm mơ hồ cảm giác ra cơ xương tâm ý, chỉ bất quá một mực không thể tin được. Hiện tại, chính hai nghe tới cơ xương, Bá Ấp Khảo tâm tình sao mà phức tạp. Mà lại, chỗ chết người nhất chính là, chuyện này thế mà còn bị đại vương biết. Nhíu mày, Bá Ấp Khảo nhìn xem cơ xương, mở miệng hỏi, "Cha, vậy ngươi định làm như thế nào? Là đầu hàng sao?" "Đầu hàng?" "Ha ha," buồn cười. "Đợi vi phụ thương thế tốt lên, liền nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó cùng kia đế tân một quyết sống mái." Nghe vậy, cơ xương thình lình cười một tiếng, mở miệng nói ra. Nghe tới cơ xương, Bá Ấp Khảo bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp tục mở miệng nói ra, "Cha, không nói trước chúng ta cùng đại thương binh lực trên lệch quá lớn, chính là nói luận nhân tài phương diện này, ta Tây Kỳ cũng là lạc hậu a." "Đúng vậy a, đây quả thật là khá là phiền toái. Đại thương kỳ nhân đông đảo, pháp lực cao cường, tu vi tinh thông người càng là không ít. Ta Tây Kỳ xác thực thiếu khuyết phương diện này nhân tài." Nghe vậy, cơ xương cũng là gật đầu, bất quá sau đó liền tiếp tục mở miệng nói ra, "Bất quá vi phụ có dự cảm sẽ có một người đến trợ giúp chúng ta." "Một người?" Nghe tới cơ xương, Bá Ấp Khảo không khỏi có chút mơ hồ. Liền xem như thật sự có một người như vậy, nhưng là bằng chính hắn chống lại toàn bộ đại thương, khả năng sao? Mà cơ xương nhìn xem Bá Ấp Khảo biểu lộ, cũng là cười cười, tiếp tục mở miệng nói ra, "Ấp kiểm tra, chút chuyện nhỏ này ngươi liền nghĩ mãi mà không rõ rồi. Hài nhi ngu dốt, nhìn cha giải hoặc." Nghe vậy, Bá Ấp Khảo lắc đầu, hướng Cơ Xương mở miệng trả lời. Thấy thế, Cơ Xương bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng hướng Bá Ấp Khảo giải thích nói, "Ấp kiểm tra a, một người muốn chống lại toàn bộ đại thương, tự nhiên là không thể nào. Bất quá, ngươi phải biết, mỗi người đều có bằng hữu, hoặc là lợi ích, hoặc là cái khác. Chỉ cần có một cái môi giới, vậy liền sẽ lôi ra rất nhiều người. Mà môi giới chính là một người kia." "Môi giới? Cha." Hải Nhi cảm thấy, làm như vậy không khác bảo hộ lộ ra. Nghe tới Cơ Xương về sau, Bá Ấp Khảo nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Cơ Xương cũng là thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, "Bảo hộ lộ ra. Đúng a? Thế nhưng là, đây là không có cách nào biện pháp. Kia cha vì cái gì nhất định phải tạo phản đâu? Hải Nhi tin tưởng, nếu là chúng ta đầu hàng, đại vương nhất định sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua." Nghe tới Cơ Xương tự lẩm bẩm âm thanh, Bá Ấp Khảo tiếp tục tận tình khuyên bảo khuyên. Có lẽ là nhu nhược, có lẽ là thiện lương. Bá Ấp Khảo nội tâm là phi thường kháng cự chiến tranh. Bất quá, Cơ Xương nghe tới Bá Ấp Khảo, lại là quả quyết lắc đầu. Thấy thế, Bá Ấp Khảo chỉ là thở dài một hơi, lại cũng không tiếp tục mở miệng. Sau một lát, Cơ Xương thủ mở ra trước trầm mặc, mở miệng nói ra, "Ấp kiểm tra. Vi phụ trông thấy Tô Đắc Kỷ. Đối với ngày ấy vương cung chi sự tình, Cơ Xương nghĩ tới nghĩ lui, đã là nhớ lại không ít." Lại nói Bá Ấp Khảo, nghe tới Tô Đắc Kỷ cái tên này, không khỏi có chút kích động mở miệng, hướng Cơ Xương hỏi, "Cha, ngươi ở đâu nhìn thấy nàng?" "Vương cung." Nhìn xem Bá Ấp Khảo dáng vẻ, Cơ Xương lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, "Nàng hiện tại đã là đế phi, mà lại giống như đã không nhớ rõ ngươi." "Cái gì? Làm sao có thể?" Nghe vậy, Bá Ấp Khảo con ngươi mở lớn, có chút không dám tin mở miệng hô. Bá Ấp Khảo có loại phản ứng này, kỳ thật cũng là bình thường. Một, Tô Đắc Kỷ làm Tô hộ nữ nhi, làm sao lại tại vương cung? Chính là tại vương cung, cũng hẳn là không nốt lại đi. Đã như vậy, Cơ Xương lại làm sao có thể nhìn thấy nàng đâu? Hai, Bá Ấp Khảo tự cho là mình cùng Tô Đắc Kỷ, hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã. Thực tế không thể tin được, Tô Đắc Kỷ sẽ quên mình. Bất quá, Bá Ấp Khảo không biết là, hiện tại Tô Đắc Kỷ đã không phải là cùng hắn thanh mai trúc mã người, mà là đổi thành toàn tâm toàn ý, là đế tân động tình ngàn năm hồ ly tinh. Ấp kiểm tra. Kia Tô Đắc Kỷ hiện tại qua phi thường tự tại. Hưởng cho ngươi còn phí hết tâm tư tìm nàng, vi phụ nhìn nàng, căn bản chính là một cái hư vinh người. Nhìn xem Bá Ấp Khảo mất hồn mất vía dáng vẻ, Cơ Xương thở dài một hơi, tiếp tục mở miệng nói ra. Nghe vậy, Bá Ấp Khảo lại là yên lặng ngẩng đầu, nhìn xem Cơ Xương, mở miệng nói ra, "Cha, đừng nói." Hải Nhi nghĩ yên lặng một chút. Khí hậu khác biệt. Nhắc nhở mọi người, dự phòng cảm mạo. Tấu chương xong. 12. Chương 360, nghèo túng Khương Tử Nha. Cơ Xương thở dài một hơi, khẽ gật đầu, nhìn xem Bá Ấp Khảo, mở miệng nói ra, "Ừm. Tốt. Đã như vậy ngươi liền lui xuống trước đi đi." "Vâng." Hải Nhi cáo từ. Nghe vậy, Bá Ấp Khảo một lát không có dừng lại rời khỏi phòng. Thấy thế, Cơ Xương lại là một trận thở dài bất đắc dĩ. Ba ngày mà qua, Cơ Xương vết thương trên người đã là nuôi không sai biệt lắm. Cho nên, liền đem tất cả có thể tin người gọi đến Tây Bá Hầu phủ trong hành lang. Công đường Cơ Xương ngồi nghiêm chỉnh, nhìn xem những này đứng thẳng chỉnh tề bộ hạ, khẽ gật đầu. Sau đó, chính là thấy Cơ Xương toàn vẹn mở miệng nói ra, "Chư vị, có một việc lão thần muốn nói cho các ngươi." "Chuyện gì?" "Chuyện gì?" "Hầu gia cứ nói đừng ngại." "Chuyện gì?" "Làm thần bí như vậy, tin tức còn chưa lưu truyền, cho nên vừa nghe đến Cơ Xương, những người này chính là nhao nhao nghi kỵ đạo." Thấy thế, Cơ Xương nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiếp tục mở miệng nói ra, "Lão phu quyết định, ít ngày nữa khởi binh, thảo phạt đại thương." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặt xuống. Trong lòng đều là thầm nghĩ, Cơ Xương đến cùng tại triều ca xảy ra chuyện gì? Làm sao vừa về đến, giống như này quang minh chính đại nói muốn khởi binh. Khởi binh sự tình, can hệ trọng đại. Cho nên, các ngươi tuyệt đối không thể sơ sẩy. Nhìn xem những người này đều trầm mặt lại, Cơ Xương phun ra một ngụm trọc khí, mở miệng nói ra. Lúc này, lại là một cái gấu con eo hổ tướng lĩnh đứng dậy, nhìn xem Cơ Xương, mở miệng dò hỏi, "Hầu gia, khi nào khởi binh, nhưng có tin chính xác?" "Nam cung tướng quân, chớ có sốt ruột. Chuyện này không vừa vừa gấp, nhất định phải từng bước chu hoạch, mà lại lão phu còn cần một người." Nghe vậy, Cơ Xương khẽ cười cười, mở miệng nói ra, "Người này tên là họ Nam cung Vừa, mấy năm trước ném dựa vào chính mình, một mực là trung thành cảnh cảnh. Thiện dùng một thanh đại khảm đao, dũng sâu tam quân. Chỉ bất quá, duy nhất để Cơ Xương cảm giác đáng tiếc là, cái này họ Nam cung Vừa không biết pháp thuật. Bất quá, cho dù như thế, hắn cũng là Tây Kỳ một hổ tướng." Mà họ Nam cung Vừa nghe Cơ Xương chi ngôn, lại là không khỏi nghi ngờ mở miệng hỏi, "Cần một người. Xin hỏi hầu gia, là ai?" "Cái này lão phu cũng không biết. Bất quá, hắn nhất định sẽ xuất hiện." Nghe tới họ Nam cung Vừa, Cơ Xương khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra. Tây Kỳ thành bên ngoài, vị trên bờ sông. Áo tơi đấu đồng, một cái lao nhân đang ngồi ở trên tảng đá, cầm cần câu điều cá. Vừa lúc, một cái tiểu phu đi ngang qua, đến gần bên cạnh người này, nhìn một chút, chẳng thèm ngó tới mở miệng nói ra, "Ngươi con cá này câu đều là thẳng, mà lại không có mùi câu. Làm sao có thể câu được cá đâu? Tha từ thẳng bên trong lấy, không thể khúc bên trong cầu." Nghe vậy, lão giả này lại là thần hồ kỳ thần mở miệng nói ra. Nghe tới lão giả này, tên này tiểu phu gãi gãi đầu, nghi ngờ mở miệng nói ra, "Nói cái gì à? Ai? Được rồi, mặc kệ. Bất quá, ngươi khẳng định như vậy câu không đến cá.
Ồ,
ngươi liền tên là gì? Nghe vậy, lão giả này có phần có thâm ý cười cười, mở miệng hướng tiểu phu hỏi. Nghe đến câu hỏi của lão giả, tiểu phu cảnh giác nhìn một chút hắn, sau đó liền yên tâm mở miệng nói ra, ta gọi Võ Cát.
Làm sao rồi?
Võ Cát?
Võ Cát?
Ân, liền hắn đi. Nghe vậy, lão giả này nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng Võ Cát mở miệng nói ra, lão phu xem ngươi ấn đường biến đen, chỉ sợ là có họa sát thân a.
Phi phi phi,
tốt ngươi cái lao thất phu, ta hảo ý nhắc nhở ngươi như thế nào điều cá, ngươi thế mà rủa ta. Nghe vậy, Võ Cát cóng lên tủi lửa, phẫn hận nhìn lão giả này một chút, dậm chân chân bước nhanh rời đi. Thấy thế, lão giả này cười lắc đầu, mở miệng nói ra, lão phu họ Khương tên còn, chữ Tử Nha. Nếu là gặp nạn, liền chỗ này tìm lão phu bảo vệ cho ngươi bình an. Nghe đến lão giả kêu gọi, Võ Cát lạnh hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại tiếp tục đi lên phía trước. Mà lão giả này, kỳ thật chính là từ triều đình trốn tới Khương Tử Nha. Cùng nhau đi tới, Khương Tử Nha pháp thuật tăng tiến không ít, vì không để người khác phát hiện, cho nên liền thay hình đổi dạng, đem mình dáng dấp ban đầu biến trở về. Võ Cát vừa rời đi, đột nhiên lúc này, một vị phụ nhân xuất hiện tại Khương Tử Nha sau lưng, mở miệng quát, lão giả, ngươi lừa gạt lão nương đúng hay không? Nói ra điều cá đâu?
Chờ một chút, ngươi lưỡi câu đều là thẳng.
Làm gì, ngươi đây là dự định để cá mình nhảy vào cá lâu a?
Phu nhân, ngươi nghe ta giải thích.
Nghe vậy, Khương Tử Nha ngẩng đầu, nhìn xem người tới bộ dáng về sau, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Cái này há miệng liền mắng phụ nhân, chính là Khương Tử Nha kết tóc vợ, Mã thị. Lại nói Mã thị, nghe tới Khương Tử Nha về sau, lại là càng phát phẫn nộ mở miệng quát, giải thích.
Giải thích cái gì a?
Lao nương đi theo ngươi màn trời chiếu đất, hiện tại thật vất vả có cái đất dung thân, thế mà ngay cả bụng đều điện không đầy.
Phu nhân,
người tin tưởng ta, lần này ta thế nhưng là điều bên trên một con cá lớn. Nghe vậy, Khương Tử Nha mặt cũng là không tự giác run rẩy một chút, sau đó chính là mở miệng nói ra. Nghe tới Khương Tử Nha về sau, Mã thị khó thở ngược lại cười, nhìn xem trống rỗng cá lâu, mở miệng quát, Khương Tử Nha,
là ánh mắt ngươi mù a,
hay là lão nương con mắt mù a?
Đừng nói cá lớn, lão nương ngay cả vảy cá đều không nhìn thấy.
Dứt lời, Mã thị càng nghĩ càng giận, không khỏi nhịn không được, đem Khương Tử Nha đá xuống sông.
Ùng ục cùng ục.
Do xoay sở không kịp, Khương Tử Nha uống vào mấy ngụm nước sông. Dày vò hơn nửa ngày, mới từ trong sông leo ra, chỉ vào Mã thị cái mũi, mở miệng quát, "Ngươi,
ngươi,
ta muốn bỏ ngươi.
Lao thiên gia a,
ngươi rốt cục nghĩ thông suốt,
nhanh thể ta đi."
Nghe vậy, Mã thị đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền cầu còn không được mở miệng nói ra. Nhìn xem Mã thị phản ứng, Khương Tử Nha không khỏi đang nghĩ, mình có phải là thật hay không thua thiệt đối với nàng.
Bất quá,
cũng đừng gấp, tự mình có phụ chức trách lớn, há có thể bị nhi nữ tư tình kiềm chế. Lời đã ra miệng, đơn giản đem đồ vật thu thập một chút, Khương Tử Nha liền đi theo Mã thị trở lại cái kia vừa dựng tốt nhà tranh bên trong.
"Nhanh,
thư bỏ vợ, viết đi." Cho Khương Tử Nha xuất ra một giản cùng khắc thạch để lên bàn, Mã thị lạnh nhạt mở miệng nói ra. Nhìn trước mắt một giản cùng khắc thạch, Khương Tử Nha bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn xem Mã thị, mở miệng nói ra, "Phu nhân, ngươi liền thật không thể chờ một chút sao?
Rất nhanh, ta liền có thể để ngươi được sống cuộc sống tốt."
Câu nói này, ngươi nói bao nhiêu lần, chính mình cũng không nhớ rõ đi.
Lao nương đi theo ngươi, chịu khổ, còn thiếu sao?
Ngươi tự cho mình thanh cao, không tiếp thụ người khác tiếp tế thì thôi.
Thế nhưng là, ngươi lại dám giết người, còn phạm khi quân đại tội.
Lao nương tạo cái gì nghiệt, thế mà gả cho ngươi.
Tốt đừng nói nhiều, nhanh viết.
Nghe Khương Tử Nha chi ngôn, Mã thị không khỏi hơi không kiên nhẫn mở miệng nói ra. Thấy thế, Khương Tử Nha cũng chỉ có thể thở dài, nhấc tay nắm lấy khắc thạch, nhất bút nhất họa bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, thể sách liền viết xong. Mà Mã thị thấy thế, cũng là yên lặng gật đầu, đi thu thập mình đồ vật.
Chư quân, có phiếu không?
Tấu chương xong.
12.
Chương 361, tinh diệu tính toán. Rất nhanh, Mã thị liền đem đồ vật đều thu thập xong, lớn gói nhỏ, một tay cầm một cái. Thấy thế, Khương Tử Nha bất đắc dĩ lắc đầu, đem thư bỏ vợ cầm lên, nhét vào Mã thị trong bao, mở miệng nói ra, một người ở bên ngoài,
cẩn thận một chút.
Hiện tại ngươi ta đã không phải là vợ chồng.
Nghĩ đến coi như hồi chiều ca,
ngươi cũng sẽ không có sự tình.
Cái này còn cần ngươi nói.
Không có ngươi, lão nương còn không phải tùy thời có thể hồi chiều ca.
Nghe vậy, Mã thị không e dè mở miệng nói ra.
Dứt lời, Mã thị lại là cúi đầu, nghĩ nghĩ, mở miệng hướng Khương Tử Nha nói, lao giả,
ta không tại, chiếu cố tốt chính ngươi.
Đừng lão nghĩ những cái kia có không có.
Hảo hảo tìm việc làm, nuôi sống được mình, so cái gì cũng tốt.
Ừm, ta biết.
Ngươi đi đi.
Nghe tới Mã thị, Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, phất tay mở miệng nói ra. Nói thật ra, Khương Tử Nha cùng Mã thị cùng một chỗ, vẫn còn có chút tình cảm. Nhưng là, màn trời chiếu đất, bốn phía đào vòng, loại sự tình này thả tại bất luận cái gì trên người một nữ nhân, đều không chịu đựng nổi a.
Bất quá, cái này cũng không thể hoàn toàn quái Khương Tử Nha.
Dù sao, hắn quả thật có chút tài năng, chỉ là không có bị thưởng thức. Kết quả là, mặc dù muốn tách ra, trong lòng của hai người có chút khổ sở, nhưng là dù sao cũng là cam tâm tình nguyện, cứ như vậy, cũng coi như là một chuyện tốt.
Thở dài một hơi, Mã thị ngưng trọng nhìn Khương Tử Nha một chút, lau lau khỏe mắt muốn đến rơi xuống nước mắt, liền dứt khoát quyết nhiên quay người, dẫn theo ba khỏa, đi ra ngoài.
Chờ một chút,
Đúng lúc này, Khương Tử Nha lại là bỗng nhiên mở miệng, đem Mã Thị gọi lại. Nghe vậy, Mã Thị trong lòng vui mừng, trước kia luôn luôn nói muốn Khương Tử Nha bỏ vợ, nhưng là hiện tại Khương Tử Nha thật đem nàng đừng, Mã Thị vẫn còn có chút khổ sở. Nàng thầm nghĩ, lần này nếu như Khương Tử Nha giữ lại mình liền không đi, lưu lại nữa quan sát. Quay lại đến, Mã Thị nhìn xem Khương Tử Nha, ánh mắt bên trong cũng là có chút chờ mong. Nhưng là sau một khắc, Khương Tử Nha lại là không hiểu phong tình, nói ra một phen sát phí phong cảnh. Ngươi không có lấy ta đồ vật đi. Nghe được câu này, Mã Thị rốt cục triệt để hết hy vọng. Chó đổi không được, Khương Tử Nha tại Mã Thị hình tượng trong lòng cũng chính là cả một đời dạng này. Cùng nó cùng hắn dạng này hao tổn, mình chẳng bằng khác mưu được ra. Nghĩ tới đây, Mã Thị phẫn hận nhìn Khương Tử Nha một chút, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Khương Tử Nha thấy lần này tình cảnh, lại là có chút không nghĩ ra. Hỏng, kém chút quên đại sự. Mặc dù không có nghĩ rõ ràng Mã Thị đến cùng là làm sao vậy, nhưng là Khương Tử Nha lại là nghĩ đến một chuyện khác. Vỗ trán một cái, Khương Tử Nha chạy vội rời đi nhà tranh. Vừa đi không có mấy bước, Mã Thị nhìn xem Khương Tử Nha hành vi, không khỏi nổi giận mắng, chạy nhanh như vậy, đầu thai a ngươi. Nhưng là Khương Tử Nha đối đây lại là không quan tâm. Chuyện này liên quan đến tiền đồ của mình, tuyệt đối không thể ra nhất định sai lầm. Lại nói cùng Khương Tử Nha tại vị trên bờ sông gặp mặt tiểu phu Võ Cát. Nghe tới Khương Tử Nha nói mình có họa sát thân, Võ Cát bắt đầu trước là không tin, nhưng là cùng nhau đi tới, càng ngày càng cảm thấy khả nghi. Cho nên đi trên đường cũng là cẩn thận từng ly từng tí, nghi thần nghi quỷ. Mắt thấy liền muốn tiến Tây Kỳ Thành, Võ Cát trong lòng không khỏi mặc niệm nói, lao thiên gia a, tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Bán đống tuổi này lửa, ta nhất định cho ngài mua một chút tốt cống phẩm. Trong lòng càng phát lo lắng bất an, Võ Cát cắn răng bước lên đòn gánh tuổi lửa, tiến vào trong thành trì. Tuyển một khối đất trống, Võ Cát liền ngồi xuống bắt đầu mua tuổi lửa. Kỳ quái là hôm nay sinh ý đặc biệt tốt. Không bao lâu, Võ Cát liền đem tuổi lửa bán xong. Hôm nay sinh ý tốt như vậy, rõ ràng là vận may vào đầu. Lao đầu kia lại còn nói ta có họa sát thân, thật sự là buồn cười. Ta thế mà kém chút tin tưởng. Cầm bên hông túi tiền, Võ Cát tay cầm đòn đánh, nghĩ lại là tự lẩm bẩm, đúng rồi, rất lâu không có ăn mặn, không bằng mua chút thịt trở về cho mẫu thân nếm thử. Nghĩ tới đây, Võ Cát dẫn theo đòn đánh chính là hướng náo tập đi đến. Bất quá, Võ Cát vừa rời đi, Khương Tử Nha lại là xuất hiện ở đây. Nhìn xem Võ Cát bóng lưng, Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, may mắn mở miệng nói ra, còn tốt, không đi. Dứt lời, Khương Tử Nha chính là cười thân bí, lặng lẽ đi theo Võ Cát. Lại nói Võ Cát, lại là toàn vẹn không biết, hắn đã bị người theo dõi. Mà lại, theo dõi hắn người, cứ lại chính là cái kia nói hắn có họa sát thân lão đầu. Mua xong nhục chi về sau, Võ Cát chính là con người, chuẩn bị rời đi nơi này. Đúng lúc này, đồng nhiên tiếng vó ngựa vang lên. Giá! Tránh ra, đều tránh ra! Một cái cưỡi ngựa tướng sĩ, một đường lao vụt. Mọi người hoảng lúc rối loạn, đều chen làm một đoàn. Võ Cát vì bảo vệ vừa mua thịt, vừa sẩy tay, thế mà đem trọn tuổi lửa đòn gánh ném ra ngoài. Lúc này, một mực đi theo Võ Cát Khương Tử Nha, lại là thầm nghĩ, thời cơ đến rồi. Sau đó, chính là một đạo pháp lực đánh trúng đòn gánh, khiến cho thoát ly lúc đầu quy tích, đúng lúc nện trúng ở một cái tráng niên trên đầu. Làm xong sau chuyện này, Khương Tử Nha thở dài một hơi, yên lặng rời đi. Sau đó, tất cả mọi người sẽ coi là người này là Võ Cát thất thủ giết, mà lại đây là đang náo tập. Sự tình có thể lớn có thể nhỏ, tất nhiên sẽ kinh động cơ xương. Bất quá, Võ Cát muốn sống, liền tất nhiên sẽ tìm đến Khương Tử Nha. Đến lúc đó, chỉ cần một cái Man Thiên Quá Hải, liền có thể bảo vệ Võ Cát. Khương Tử Nha làm như thế, cũng không chỉ là vì Võ Cát. Kỳ thật hết thảy đều là vì cơ xương. Tại thích hợp lúc, để Võ Cát xuất hiện tại cơ xương trước mặt, từ đó đem mình dẫn ra. Khương Tử Nha làm như thế, không cách nào là muốn cho cơ xương dựng nên một cái thâm bất khả trắc, thông hiểu tính toán cao nhân hình tượng. Chỉ bất quá, vẹn vẹn chỉ là vì tính toán của mình, liền giết một người. Khương Tử Nha cũng là có thể hạ thủ được a. Mà vẫn chỗ trong lúc hỗn loạn Võ Cát, lại là không biết hắn mình đã giết người. Sau một lát, đám người hỗn loạn tản ra. Cái kia bị bẹp gánh đập trúng người, đầu chảy ra rất nhiều máu, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Giết người, không có khí. Thật chết. Có người chết. Ngay tại túi đầu tìm kiếm đòn gánh Võ Cát, nghe tới tiếng la, căn cứ xem náo nhiệt tâm tình, Võ Cát thăm dò nhìn lại. Cái này xem xét không sao, sau khi xem xong, Võ Cát quả thật bị giật nảy mình. Mình đòn gánh, làm sao lại ra hiện tại bên cạnh người này, hơn nữa còn có máu. Nghĩ lại phía dưới, Võ Cát chính mình cũng hoài nghi, có phải là thật hay không chính là mình vừa mới thất thủ, đòn gánh bay ra ngoài, đánh người chết. Nuốt nước miếng một cái, Võ Cát nhìn chung quanh, muốn rời khỏi. Chờ một chút. Đòn gánh. Cái này đòn gánh, rất quen thuộc. Là người kia. Hắn còn mua ta thịt. Ừm. Ta cũng trông thấy, vừa rồi giống như hỗn loạn lúc, hắn không cẩn thận đem đòn gánh vãi ra. Đó chính là nói, người là hắn giết. Phiếu. Phiếu. Thiết khắc náo. Tấu chương xong. 12. Chương 362, ngũ quỷ hiện thân. Hiển nhiên, Võ Cát còn không có kịp thời rời đi. Liền có thể mọi người phát hiện. Thất kinh thời khắc, Võ Cát muốn chạy, nhưng lại cảm giác toàn thân bất lực, chạy không dậy. Nhìn xem những người này đem hắn vây lại, Võ Cát lại là khóc không ra nước mắt. Họa sát thân. Thật đến rồi. Võ Cát nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, lại không nghĩ rằng khả năng như vậy. Giết người.
hắn bất quá là một cái tiểu phu, làm sao lại giết người đâu? Giết người thì đền mạng. Hắn Võ Cắt bây giờ bị ngăn lại, chờ đợi hắn là cái gì, không cần phải nói cũng minh bạch. Lại nói Khương Tử Nha, đem chuyện này xử lý xong sau, liền trở lại mình nhà tranh bên trong. Ngồi tại bên cạnh bàn, Khương Tử Nha bưng chén nước lên, uống một hớp nước. Sau đó thở dài một hơi, đem bên hông mình một khối tấm bảng gỗ, đập vào trên mặt bàn, mở miệng quát, "Ra đi." Thoại âm rơi xuống, lại là khói xanh lượn lờ, từ tấm bảng gỗ bên trong thăng lên. Sau một lát, ngưng tụ làm một cái hình người. Mặc dù hư hư thật thật, nhưng là mắt nhỏ xem đi, chẳng phải là cái kia bị bẹp gánh đập chết người sao? Giải xuống tiến đến ánh nắng, bắn tại cái này người trên thân. Lập tức phát ra từ từ thanh vang. Cảm giác được đau đớn, cái này người vội vàng tìm một cái âm che chở chỗ trốn đi. "Lão tiên sinh, đây là nơi nào? Ta làm sao lại xuất hiện ở đây?" Nhìn xem đầy trời tóc trắng Khương Tử Nha, cái này người có chút khiếp đảm mở miệng hỏi. Nghe vậy, Khương Tử Nha phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở miệng nói ra, "Đây là lão phu nơi ở. Ngươi tự nhiên là bị lão phu mang tới." "Bị ngài mang tới? Ta làm sao nghĩ không ra đến rồi." Nghe vậy, cái này người ánh mắt nghi ngờ tự lẩm bẩm. Nhìn xem này người dáng vẻ, Khương Tử Nha khẽ lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, "Ngươi đã chết. Lão phu sử dụng pháp thuật bảo vệ ngươi tam hồn thất phách. Ngươi chết nhập đèn tắt. Ngươi bất quá là một cái bình thường phàm nhân. Tự nhiên là nghĩ không ra khi còn sống sự tình. Ta đã chết. Chết rồi. Chết." Nghe tới Khương Tử Nha, cái này người ánh mắt lập tức trở nên xí ngốc. Thấy thế, Khương Tử Nha nhíu mày, mở miệng quát khẽ nói, "Ngươi mặc dù đã chết, nhưng là lão phu có thể bảo vệ ngươi tam hồn thất phách. Tự nhiên có biện pháp để ngươi vẫn như cũ có thể lưu ở nhân gian. Chớ có chấp mê bất ngộ, nhanh chóng tỉnh lại." "A." Nghe tới Khương Tử Nha, cái này người lập tức cảm giác trở nên đau đầu, sau một lát, lại là ánh mắt sáng sủa lên, hướng về Khương Tử Nha đi quỳ lạy chi lễ, mở miệng nói ra, "Đa tạ lão tiên sinh. Bắt đầu ta hiện tại nên làm cái gì a?" "Ừm. Ngươi đã không có khi còn sống ký ức, như vậy đi lão phu vì ngươi lấy một cái tên. Ngươi ngày sau liền gọi Lữ Nhân đi. Ngày sau, liền đi theo lão phu bên người là được." Nghe vậy, Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Nghe tới Khương Tử Nha, vừa được danh tự Lữ Nhân, không khỏi mừng rỡ và phấn, lập tức liền hành lễ. "Đa tạ lão tiên sinh thu lưu." Lữ Nhân vô cùng cảm kích. "Ừm. Đứng lên đi." Nhìn xem Lữ Nhân, Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, lại là mở miệng quát, "Ngũ quỷ ở đâu? Tiên sư, có gì phân phó?" Khương Tử Nha tiếng quát cùng một chỗ, lại là năm màu khác nhau quỷ, trống rỗng xuất hiện, lơ lửng tại Khương Tử Nha trước mặt. Cái này năm con quỷ, chính là Khương Tử Nha tại Tống Dị Nhân trong phủ thu phục, sở dĩ giữ bọn họ lại đến, bản ý cũng là nghĩ để bọn hắn hỗ trợ xử lý một chút việc nhỏ. Chỉ vào Lữ Nhân, Khương Tử Nha hướng Ngũ Quỷ mở miệng phân phó nói, "Các ngươi năm cái, truyền cho hắn phương pháp tu luyện, để hắn có thể cùng các ngươi đồng dạng, tại Xích Dương hạ động tác. Rõ chưa? Chúng ta minh bạch." Nghe tới Khương Tử Nha phân phó, Ngũ Quỷ nhao nhao gật đầu đáp. Sau đó, Ngũ Quỷ lại là quay người, nhìn xem Lữ Nhân. "Các vị, quỷ tiên bối, mời ngày sau nhiều hơn dạy bảo tiểu nhân." Nhìn xem mặt xanh nhanh vàng Ngũ Quỷ, Lữ Nhân kinh hồn táng đảm hành lễ nói, "Tiền bối liền tiền bối, quỷ tiên bối là cái gì? Tiểu tử ngươi, có phải là xem thường chúng ta?" "Đúng thế đúng thế, có phải là xem thường chúng ta?" Nhìn xem Lữ Nhân kinh hồn táng đảm dáng vẻ, Ngũ Quỷ lên trêu đùa chi tâm, lập tức chính là thượng vàng hạ cám mở miệng quát. Nhìn xem Ngũ Quỷ nổi giận dáng vẻ, Lữ Nhân càng là cúi đầu, lồm lộm lo sợ mở miệng nói ra, "Tiền bối, tiểu nhân biết sai, bỏ qua tiểu nhân đi." "Làm cản." Nhìn xem Ngũ Quỷ hồ nháo, Khương Tử Nha cũng là vô bản, bất mãn khiển trách quá mắng. Nghe vậy, Ngũ Quỷ liền vội vàng xoay người, bồi tội nói, "Tiên sư bất giận, chúng ta biết sai." "Hừ, đã như vậy, còn không lui xuống." Nhìn xem Ngũ Quỷ dáng vẻ, Khương Tử Nha lạnh hừ một tiếng, mở miệng nói ra. Nghe tới Khương Tử Nha, Ngũ Quỷ liên tục gật đầu, sau đó liền một khắc không dám dừng lại, bắt lấy Lữ Nhân, tiến vào tấm bảng gỗ bên trong. Ngũ Quỷ cùng Lữ Nhân tiến vào tấm bảng gỗ về sau, Khương Tử Nha một bà nhấc lên tấm bảng gỗ, sau đó một lần nữa thắt ở bên hông. Nói cho cùng, Khương Tử Nha mặc dù có năng lực giết người, có thể hạ thủ được, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ vọng tạo sát nghiệt. Chuyện này, mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, nhưng lại cũng là Khương Tử Nha bản thân tư dục tạo thành, không minh bạch liền chết rồi, Khương Tử Nha muốn cho hắn một chút bồi thường. Cho nên, hắn mới có thể đem Lữ Nhân mang về, sau đó để hắn lưu tại bên cạnh mình. Mình thân phụ phong thần chức trách lớn, đến lúc đó tùy tiện cho hắn một cái tiểu quan vị, để hắn thượng thiên, há không đẹp ư? Nghĩ tới đây, Khương Tử Nha cũng là tán thán chính mình thông minh. Kể từ đó, không chỉ có thể chấm dứt nhân quả, còn phải một cái khổ lực. Mà kia Lữ Nhân cũng là nhân họa đắc phúc. Lúc đầu hắn chẳng qua là một phàm nhân, tuổi thọ nhiều không hơn trăm năm, hiện tại mặc dù thành quỷ, nhưng cũng may mắn lưu tại Khương Tử Nha bên người. Khương Tử Nha không nói những cái khác, nhưng là dù sao cũng là Ngọc Hư cung đệ tử, để hắn sống lâu cái mấy chục năm, có vấn đề sao? Mà lại, nếu như theo Khương Tử Nha ý nghĩ, về sau cho hắn một cái thần vị, hắn liền có thể thượng tiên. Liền xem như một cái tiểu thần, đó cũng là thần a. Như thế làm dạng dỡ tổ tông sự tình, rơi vào ai trên thân, kia cũng cảm thấy là việc vui a. Khụ khụ. Tốt a. Lữ Nhân hiện tại, ngay cả tên của mình đều nghĩ không ra. Càng đừng nói cái gì tổ tông. Mà Võ Cắt bên này nhưng bi kịch. Một đám người qua đường, đem hắn trói gô, trói lại.
đang chờ đem hắn đưa đi pha án. Các vị, các ngươi xin thương xót, thả ta đi. Nhìn xem người xung quanh, Võ Cắt cực kỳ khổ cực, vẻ mặt mở miệng nói ra. Nghe vậy, lại là một tên tráng hán mở miệng, hướng Võ Cắt nói, thả ngươi. Giết người thì đền mạng. Ngươi giết người, làm sao không nghĩ tới kết cục này a? Giết người. Ta biết giết người thì đền mạng. Thế nhưng là, ta căn bản không nghĩ tới muốn giết cái kia người a. Lúc ấy hỗn lúc rối loạn, ta cũng không phải cố ý đem đòn gánh vai ra. Ai biết vừa vặn đập trúng hắn, hơn nữa còn đập chết. Nghe vậy, Võ Cắt ngay cả vội mở miệng, hướng người chung quanh giải thích. Nghe tới Võ Cắt, cái kia tráng hán cũng là trong lúc nhất thời nghẹn lời. Hắn nói hình như là thật, không phải cố ý giết người. Vậy làm sao bây giờ? Ai biết ta? Ta nhìn hắn cũng thật đáng thương. Bằng không, thả hắn. Khu khu. Không cần phải nói. Một chương này là lâm thời cộng vào. Ta đi chỗ bình luận chuyện nhìn, có một cái huynh đệ, đối đầu một chương không hài lòng, cho nên ta lâm thời tăng thêm một chương này. Ta nói qua, có thể thỏa mãn mọi người tuyệt đối thỏa mãn. Nói quân đội tên gọi tảng sáng, liền gọi ra hiểu. Nói không đi Đông Hải, ta liền không đi Đông Hải. Thấu chương xong. 12. Chương 363, Hoa địa vi lao. Chính tại mọi người còn đang nghị luận, ứng nên xử trí như thế nào Võ Cắt thời điểm. Lại là một cái thanh âm hùng hậu, truyền ra. Chuyện gì? Thế mà để ngươi chờ ở này tụ tập. Mọi người nghe thấy thanh âm, đều là quay đầu nhìn lại. Thấy rõ ràng người tới bộ dáng về sau, mọi người đều là không người hành lễ, cung cung kính kính mở miệng nói ra, tham kiến tán đại phu. Người tới chính là Tây Kỳ Tán Nghi Sinh không thể nghi ngờ, lúc đầu tại hầu phủ nghị sự về sau, Tán Nghi Sinh liền dự định hồi phủ, nhưng là, dọc đường nơi đây, phát hiện mọi người cãi nhau, liền dẫn hai cái tùy thân hộ vệ, tới xem một chút. Thấy mọi người làm lễ cho mình, Tán Nghi Sinh nhẹ gật đầu, mở miệng đáp lại nói, đều đứng lên đi. Đa tạ tán đại phu. Nghe tới Tán Nghi Sinh, mọi người đều là mở miệng nói. Dứt lời, liền nhao nhao đứng dậy. Sau đó, Tán Nghi Sinh chú ý tới bị trói gô Võ Cát, ngay cả vội mở miệng hướng mọi người dò hỏi, ai đến nói cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người này, tại sao lại bị trói lại? Tán đại phu, ta đến nói đi. Nghe tới Tán Nghi Sinh, cái kia cùng Võ Cát nói chuyện tráng hán, đứng dậy. Nhìn xem tên tráng hán này, Tán Nghi Sinh nhẹ gật đầu, phật lên ống tay áo, mở miệng nói ra, tốt. Vị này tráng sĩ, liền làm phiền ngươi nói cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra đi? Ừm. Tán đại phu, là như vậy. Hôm nay sáng sớm, tiểu nhân thấy trong nhà không có gạo. Sau đó liền vào thành mua gạo. Sau đó, tiểu nhân gặp một cái quen biết người, liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Lại sau đó, tiểu nhân đi mua ngay gạo. Nhà nói, tên tráng hán này nhẹ gật đầu, mở miệng nóng vội mà nói. Tán Nghi Sinh thật đúng là không nghĩ tới, cái này tráng hán như thế thô khoáng, làm sao nói tới nói lui, thế mà là lằng nhà lằng nhằng. Hít sâu một hơi, Tán Nghi Sinh nhìn xem còn tại mở miệng nói chuyện tráng hán, yên lặng nói, vị này tráng sĩ. Những này việc vặt cũng không cần nói điểm chính. Nha. Người này giết người, cho nên chúng ta đem hắn trói lại, chuẩn bị để các đại nhân khác xử lý. Nghe vậy, tên tráng hán này nhẹ gật đầu, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra. Có thể sử dụng mấy câu giải thích sự tình, ngươi thì thầm nói hồi lâu. Nguyên lai còn tưởng rằng là ngươi sẽ không nói không nghĩ tới, ngươi có thể nói rõ a. Không chỉ là Tán Nghi Sinh, liền ngay cả bốn phía người vây xem cũng là nghĩ bạo nói tục. Ngươi đây không phải sóng tốn thời gian mà tên tráng hán này, hiển nhiên cũng là cảm thấy mọi người ánh mắt khác thường, cho nên liền nhăn nhăn nhó nhó yên lặng lui qua một bên. Thấy thế, Tán Nghi Sinh cũng không có nhiều hơn để ý tới, đi thẳng tới Võ Cắt bên người, nghiêm khắc mở miệng nói ra, như thế nói đến, ngươi là giết người. Bẩm đại nhân, là. Nghe vậy, Võ Cắt nơm nớp lo sợ mở miệng trả lời. Dứt lời, nhưng lại là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Mà Tán Nghi Sinh nghe tới Võ Cắt hồi phục, lại là lạnh hừ một tiếng, mở miệng nói ra, hừ, giết người thì đền mạng. Ngươi vì cái gì giết người? Đại nhân, ngươi nghe tiểu nhân giải thích. Tiểu nhân cũng không phải cố ý giết người. Vừa rồi một cái tướng sĩ cưỡi ngựa đi ngang qua, tất cả mọi người né tránh không kịp, liền tụ đến cùng một chỗ, tiểu nhân không cẩn thận thất thủ, trong tay đòn gánh bay ra ngoài. Nhưng là, tiểu nhân không nghĩ tới, đòn gánh thế mà đem người đập chết. Đại nhân, tiểu nhân thật không phải là cố ý. Cầu xin đại nhân minh thị a. Nghe vậy, Võ Cát vội vàng đem đầu đuôi sự tình, nói tỉ mỉ cùng Tán Nghi Sinh nghe. Tán Nghi Sinh nghe tới Võ Cát, cũng là khẽ nhíu mày, tiếp tục mở miệng nói, như thế nói đến, ngươi không phải cố ý giết người. Đại nhân, tiểu nhân chẳng qua là một cái tiểu phu, nào có lá gan kia giết người a. Đại nhân như là không tin tiểu nhân, có thể hỏi một chút người khác. Tiểu nhân câu câu là thật. Nghe vậy, Võ Cát ngay cả vội vàng quỳ xuống đất, mở miệng hướng Tán Nghi Sinh giải thích nói. Nghe tới Võ Cát, Tán Nghi Sinh quay đầu nhìn xem bên cạnh những người kia. Thấy thế, người vây xem cũng không có làm giả, nhao nhao gật đầu, ngầm thừa nhận Võ Cát. Nhìn xem chung quanh phản ứng, Tán Nghi Sinh cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Sau một lát, Tán Nghi Sinh cúi người, mở miệng nói ra, ngươi tên là gì? Bẩm đại nhân, tiểu nhân tên là Võ Cát. Nghe tới Tán Nghi Sinh tra hỏi, Võ Cát còn tưởng rằng Tán Nghi Sinh muốn buông tha mình, lập tức chính là mở miệng trả lời. Nghe vậy, Tán Nghi Sinh yên lặng gật đầu, lại là mở miệng nói ra, Võ Cát, mặc dù ngươi không phải cố ý giết người, nhưng là người kia dù sao chết bởi trong tay của ngươi, cho nên bản quan quyết định đưa ngươi bắt giam nhập lao. Sau 3 ngày, xử trảm. Đại nhân anh minh thần võ, giết người thì đền mạng, Võ Cát Nguyện lãnh cái chết tội. Nhưng là, đại nhân có thể hay không thả tiểu nhân về thăm nhà một chút? Nghe tới mình vẫn là phải chết, Võ Cát không khỏi ảm đạm cúi đầu, nghĩ nghĩ nhưng lại là chần chờ nhìn xem Tán Nghi Sinh, mở miệng hỏi. Võ Cát nói yêu cầu này, ngược lại là có chút để người ra ngoài ý định, đều đã nguyện ý thụ chết rồi, lại còn nghĩ về thăm nhà một chút. Trầm mặc sau một lát, Tán Nghi Sinh nhìn xem Võ Cát, chậm rãi mở miệng dò hỏi, làm sao? Nhà ngươi Lý Hoàn có vợ con? Bẩm đại nhân, tiểu nhân chưa cưới vợ. Bất quá, tiểu nhân trong nhà còn có lao mẫu, bị bệnh liệt giường. Tiểu nhân muốn trở về. Lại nhìn nàng lao nhân ra một chút. Nghe vậy, Võ Cát túi đầu nước nở, mở miệng nói ra. Bộ dáng kia, lại là nghèo túng không thôi, thật sự là người nghe thương tâm a. Ai? Cái này Võ Cát, cũng là người đáng thương a. Đúng vậy a. Ta ngược lại là đã nói với hắn mấy câu, là cái khó được hiếu tử a. Lao Thiên trêu cợt. Đứa nhỏ này nếu là hiếu thuận người, lại làm sao có thể là làm sằng làm bậy chi đồ. Cái này không cẩn thận giết người, lại muốn bị xử trảm. Đáng thương a. Thật sự là đáng thương. Đứa nhỏ này vừa đi, cũng không biết hắn kia mẹ già, làm sao bây giờ a? Là đáng thương a. Không biết Tán đại phu có thể hay không để hắn về nhà. Người xem náo như có, cảm giác Võ Cát người đáng thương cũng có. Những người này lời nói rơi xuống Tán Nghi Sinh trong lỗ thai. Lại là để Tán Nghi Sinh không quyết định chắc chắn được. Nếu là bình thường, xuất hiện loại sự tình này, Tán Nghi Sinh song toàn có thể tự mình hạ quyết định, coi như không để Võ Cát trở về, lại có quan hệ gì. Nhưng là, hiện tại cơ xương muốn khởi binh, dưới lúc dân tâm đại loạn, tất nhiên xử lý không tốt. Cho nên, hiện tại bày ở Tán Nghi Sinh trước mặt có hai lựa chọn, một chính là thả Võ Cát trở về, cứ như vậy, có thể lôi kéo dân tâm, cho mọi người một cái thiện lương hình tượng. Thế nhưng là làm như thế, Tán Nghi Sinh lại sợ Võ Cát một đi không trở lại. Hai chính là không để Võ Cát trở về, kể từ đó, mặc dù là công chính chấp pháp, lại để mọi người cho là mình là thiết diện vô tình hạng người, lớn mất dân tâm a. Có đôi khi chính là như vậy, một kiện không có ý nghĩa sự tình, lại có thể ảnh hưởng đại cục. Nghĩ nghĩ, Tán Nghi Sinh cầm lấy một cái gậy gỗ, tại Võ Cát chung quanh vạch một vòng tròn, mở miệng nói ra, ta đi xin phép hầu gia. Ngươi có thể hay không rời đi? Còn phải xem hầu gia quyết định. Bất quá, ta về trước khi đến, ngươi không thể ra cái vòng này. Nếu không, liền xem như sợ tội chạy trốn, Võ Cát. Ngươi nhưng minh bạch. Họa địa vi lao, giống như đúng là như thế đến. Thấu chương xong. 12. Chương 364, Võ Cát rời đi. Phân phó xong Võ Cát về sau, Tán Nghi Sinh cảm thấy có chút không ổn, lại là quay đầu nhìn xem phía sau mình kia hai tên tướng sĩ, mở miệng nói ra, hai người các ngươi lưu lại, xem trọng Võ Cát. Vâng. Chúng ta lĩnh mệnh. Nghe tôi Tán Nghi Sinh, cái này hai tướng sĩ cùng nhau gật đầu, mở miệng hồi phục nói. Lại nói Võ Cát, nhìn xem bên cạnh mình cái này vòng quan hệ, sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng hướng Tán Nghi Sinh nói, đại nhân cứ việc yên tâm đi thôi. Tiểu nhân nhất định không sẽ rời đi cái vòng này. Mong rằng đại nhân có thể tại trước mặt hầu gia, thay nhiều tiểu nhân nói tốt. Mau chóng để tiểu nhân về nhà cùng lão mẫu. Thấy một lần cuối. Ừm. Yên tâm đi. Hầu gia cũng là một cái khéo hiểu lòng người người. Tin tưởng hắn sẽ thả ngươi rời đi. Nghe tới Võ Cát, Tán Nghi Sinh nhẹ gật đầu, trước khi rời đi, còn không quên tuyên truyền một chút cơ xương. Hải tử. Yên tâm đi. Hầu gia hắn nhất định sẽ làm cho rời đi. Tán Nghi Sinh đi không bao lâu, lại là một lão phụ nhân, tới gần Võ Cát, mở miệng an ủi. Nghe vậy, Võ Cát lập tức liền cảm động đến rơi nước mắt mở miệng nói ra, đại nương. Cảm ơn ngươi. Dứt lời, Võ Cát nhìn qua Tán Nghi Sinh bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong. Lại nói Tán Nghi Sinh, rất nhanh liền đi tới hầu phủ. Một đường đánh tới, trực tiếp hướng cơ xương gian phòng đi đến. Sau khi tiến vào phòng, Tán Nghi Sinh xôi hiện cơ xương, đang nằm tại trên giường nuôi còn chưa có khỏi hẳn tổn thương. Lập tức, Tán Nghi Sinh chính là hành lễ, mở miệng hướng cơ xương nói, tham kiến hầu gia. Nha. Nguyên lai là Tán đại phu a. Nhanh mau dậy đi. Nghe vậy, cơ xương mở to mắt, nhìn xem Tán Nghi Sinh, ngồi dậy, mở miệng nói ra, đa tạ hầu gia. Nghe tới cơ xương, Tán Nghi Sinh trả lời một câu, liền đứng lên. Lên về sau, Tán Nghi Sinh lên trước một bước, nhìn xem cơ xương, ân cần hỏi han, hầu gia, thế nào? Thương thế của ngươi như thế nào rồi? Làm phiền Tán đại phu quan tâm. Lão phu vết thương trên người đã tốt không sai biệt lắm. Nghe vậy, cơ xương gật đầu cười, mở miệng hướng Tán Nghi Sinh đáp. Nghe tới cơ xương về sau, Tán Nghi Sinh cũng là an tâm nhẹ gật đầu, hiện tại đại sự sắp nổi, cơ xương cũng không thể xảy ra vấn đề a. Lại nói cơ xương nhìn xem Tán Nghi Sinh quan tâm như vậy mình, cũng là phi thường hài lòng, nhưng là nghĩ nghĩ, lại là nghi ngờ mở miệng hướng Tán Nghi Sinh dò hỏi, Tán đại phu đến tìm lão phu, nhưng là có chuyện gì không? Không dối gạt hầu gia. Hạ quan sát thực có việc. Nghe vậy, Tán Nghi Sinh mới nhớ tới mình đến mục đích, lúc này liền là mở miệng đáp lại nói. Nghe tới Tán Nghi Sinh quả nhiên là có việc mới có thể tới chơi, cơ xương nhẹ gật đầu, lại là nghi ngờ mở miệng hỏi, Tán đại phu có chuyện gì? Hồi hầu gia. Hạ quan đến tìm hầu gia, là bởi vì có người đang nháo tập bên trên giết người. Nghe vậy, Tán Nghi Sinh quyết định thật nhanh mở miệng hướng cơ xương hồi phục nói. Nghe tới Tán Nghi Sinh về sau, cơ xương không tự chủ nhíu mày, nghi ngờ mở miệng nói ra, giết người. Giết người thì đền mạng, Tán đại phu trực tiếp quyết định liền tốt. Làm gì đến tìm lão phu? Hầu gia, sự tình không có đơn giản như vậy. Chuyện này tình huống có chút đặc thù. Tán Nghi Sinh khẽ lắc đầu, nhìn xem cơ xương tiếp tục mở miệng nói. Nghe vậy, Cơ Xương cũng không cấm có phần có hứng thú mở miệng, tiếp tục hỏi, làm sao cái đặc thủ? Là giết người người có thân phận gì? Hay là nói hắn không đền tội? Nghe tới Cơ Xương nói hai loại tình huống, Táng Nghi Sinh lại là lắc đầu, mở miệng nói ra, cũng không phải là. Người này không có thân phận, chỉ là một cái tiểu phu. Mà lại hắn cũng nhận tội.
Ừm.
Đã như vậy, vậy liền tốt nhất. Táng đại phu, vậy ngươi còn không mau mau đem người này xử lý rồi? Nghe vậy, Cơ Xương nhẹ gật đầu, phất tay mở miệng hướng Táng Nghi Sinh phân phó nói. Nhìn xem Cơ Xương động tác, Táng Nghi Sinh bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục mở miệng nói ra, hầu ra. Ngươi nghe hạ quan nói xong, người này hắn cũng không phải cố ý giết người, chỉ là không cẩn thận dùng đòn gánh giết người, thuần túy là trùng hợp. Sau đó, hắn nguyện ý lãnh cái chết. Bất quá, có một cái yêu cầu, đó chính là trở về gặp hắn bị bệnh liệt giường mẹ già một lần cuối. Thì ra là thế mà. Vậy theo Tán đại phu xem ra, phải làm gì? Nghe tôi Tán Nghi Sinh nói ra nguyên do, Cơ Xương trầm mặc một lát, nhìn xem Tán Nghi Sinh, mở miệng hỏi. Lại nói Tán Nghi Sinh nghe tới Cơ Xương tra hỏi, nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng trả lời, hầu ra, theo hạ quan ý kiến, thả hắn rời đi, có thể thu nhiễu lòng người, dễ dàng cho ngày sau trấn an dân chúng.
Ừm,
kia cứ làm như thế. Nghe vậy, Cơ Xương đứng lên, gật đầu mở miệng nói ra. Dứt lời, chính là bắt đầu chỉnh lý quần áo. Thấy thế, Táng Nghi Sinh cũng minh bạch Cơ Xương muốn làm gì. Xác thực, chuyện này Cơ Xương mình ra mặt, càng có thể đạt tới thu nhiễu lòng người tác dụng. Mặc quần áo xong, rất nhanh Cơ Xương liền đi theo Táng Nghi Sinh, đi tới nơi xảy ra. Tham kiến hầu gia. Người vây xem còn không có tản ra, trông thấy Cơ Xương, tự nhiên là nhao nhao hành lễ. Thấy thế, Cơ Xương khẽ gật đầu, hướng mọi người đáp lại nói, mau mau xin đứng lên. Đà tạ hầu gia. Nghe tới Cơ Xương, mọi người trả lời một câu, liền nhao nhao đứng lên. Sau đó, Cơ Xương liền chậm rãi đi đến Võ Cắt bên người, mở miệng hỏi, chính là ngươi đánh tới người?
Vâng.
A, không phải, ta không phải cố ý giết hắn. Nghe tới Cơ Xương tra hỏi, Võ Cắt trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, đầu tiên là gật đầu, sau đó lại là lắc đầu nói. Nhìn xem Võ Cắt lần này động tác, Cơ Xương vô vô bờ vai của hắn, mở miệng nói ra, không cần phải lo lắng. Tán đại phu lúc đến, đã cùng lão phu nói qua chuyện này chân tướng. Hầu ra, ngươi phải vì tiểu nhân làm chủ a. Nghe tới Cơ Xương, Võ Cắt đầu tiên là cảm kích nhìn Táng Nghi Sinh một chút, sau đó liền mở miệng hướng Cơ Xương nói. Nghe Võ Cắt chi ngôn, Cơ Xương yên lặng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, ngươi mặc dù không phải cố ý giết người, nhưng là giết người thì để mạng, cho nên ngươi tội chết khó thoát. Bất quá, ngươi nghĩ về thăm nhà một chút mẹ già, lão phu niệm tình ngươi một mảnh hiếu tâm, liền để ngươi trở về. Đa tạ hầu gia. Đa tạ hầu gia. Nghe tới Cơ Xương, Võ Cắt mặc dù hay là rất mất mát, nhưng là vẫn như cũ mở miệng hướng Cơ Xương nói lời cảm tạ. Nhìn xem Võ Cắt dáng vẻ, Cơ Xương nhẹ gật đầu, lại tiếp tục mở miệng nói ra, lão phu để ngươi về nhà, nhưng là ba ngày sau ngươi lại muốn trở về nhận lấy cái chết, rõ chưa?
Tiểu nhân minh bạch.
Tiểu nhân minh bạch. Nghe vậy, Võ Cắt nhẹ gật đầu, liên tục mở miệng nói ra. Thấy thế, Cơ Xương đứng lên, tự mình giải khai Võ Cắt dây thừng, mở miệng nói ra, tốt, ngươi đi đi.
Ừm.
Đa tạ hầu gia. Nghe vậy, Võ Cắt lao đi nước mắt, sau đó nhặt lên đã nhiễm lên bùn đất thịt, lộn nhào rời đi. Nhìn xem Võ Cắt cái bóng, Táng Nghi Sinh lên trước một bước, đi đến Cơ Xương bên người, thấp giọng mở miệng hỏi, hầu gia, ngươi cứ như vậy thả hắn rời đi rồi, nếu là hắn sau ba ngày không trở lại, đây không phải là có hại ngươi uy nghiêm, ngươi hẳn là phái người đi theo hắn. Cầu phiếu a a a. Tấu chương xong. 12. Chương 365, Võ Cắt chi mâu nước mắt. Nghe vậy, Cơ Xương cười khẩy, nhìn xem Táng Nghi Sinh, vô vô ngực mình mai rùa, mở miệng giải thích, Tán đại phu, lão phu bói toán chi pháp, thế nhưng là còn chưa từng đi ra sai lầm. Nếu là hắn sau ba ngày không trở lại, như vậy lão phu tính toán, liền có thể biết hắn người ở phương nào. Thì ra là thế. Hầu gia quả nhiên khôn khéo. Nghe tới Cơ Xương giải thích, Táng Nghi Sinh bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, mở miệng tán dương. Mà lúc này, những cái kia vây xem bách tính, cũng là cùng nhau hướng Cơ Xương hành lễ, mở miệng nói ra, hầu gia đại đức, chư vị mau mau xin đứng lên. Nhìn xem bách tính động tác, Cơ Xương vội vàng tay vịn, mở miệng nói ra. Đồng thời, nó trên mặt cũng là vẻ hài lòng, từ những người dân này hành vi đến xem, chí ít Cơ Xương lần này tự mình đến đây, cũng không uổng công hắn một phen tâm tư. Lại nói Võ Cát, đạt được Cơ Xương xá lệnh về sau, một đường lảo đảo, thất hồn lạc phách rời đi Tây Kỳ. Hướng cách đó không xa vị sông đi đến, làm như vậy cũng không phải là hắn dự định đi tìm Khương Tử Nha, mà là nhà của hắn, cũng tại vị nước bên cạnh. Võ Cát hiện tại hoa mắt vắng đầu, đâu còn có thể nhớ tới Khương Tử Nha đến. Trong ngực ôm tràn đầy bùn đất thịt, Võ Cát đi đến trước cửa nhà. Đẩy ra kia phiến đã có vết rách cửa gỗ nát, Võ Cắt trên chân như là cột lên nặng sắt, từng bước một đi vào. Cắt Nhi, là ngươi sao? Ngươi trở về rồi. Tiếng mở cửa vang lên, một cái lao phụ nhân chật vật bò lên, dùng khô mục hai tay đập giường, hai mắt vô thần mở miệng nói ra. Nhìn xem mẹ của mình, Võ Cắt không tự chủ nước mắt chảy xuống. Đây chính là hắn mẫu thân, nhiều năm bị bệnh liệt giường, hai mắt ngủ. Mình nếu là đi, mẫu thân ngày sau nhưng nên làm cái gì a? Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Võ Cắt là một cái trinh cống hiếu tử, nhìn thấy mẹ của mình, hắn không dám nghĩ. Không có mình, lưu mẫu thân tại dạng này một cái cảnh hoàng tàn khắp nơi phá trong nhà gỗ, mẫu thân nên làm cái gì? hết sức lộ ra một cái miễn cưỡng khuôn mặt tươi cười, Võ Cắt nhìn xem mẹ của mình, lau đi nước mắt, mở miệng nói ra, "Mẫu thân, là Hải Nhi, Hải Nhi về đến rồi. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Thế nào, hôm nay sinh ý được không?" Nghe tới Võ Cắt, nó mẫu cũng là cười cười, mở miệng nói ra. Chỉ bất quá, nụ cười này lại bởi vì hai mắt vô thần mà có vẻ hơi thê lương. Nghe tới câu hỏi của mẫu thân, Võ Cắt đem thịt đặt ở một bên trên ván gỗ, mở miệng nói ra, "Mẫu thân, hôm nay làm ăn khá khẩm, tuổi lửa đều bàn xong. Hải Nhi còn mua một miếng thịt, để ngài mở một chút ăn mặn." "Ai? Mua cái gì thì ta? Đem tiền tích chưa đến, cho mình cưới cái nàng dâu. Có thể nhìn xem ngươi cưới cái nàng dâu, nương liền chết cũng không tiếc." Nghe vậy, Võ Cắt mẫu thân lắc đầu, thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe tới mẫu thân, Võ Cắt lại là một trận thương cảm, trong lòng nghĩ thầm, ta thật sự là không có tiền đồ, cưới không được nàng dâu. Ngay cả mẫu thân nguyện vọng này đều thỏa mãn không được. Đời này là không có hy vọng. "Nương, nếu có kiếp sau." Võ Cắt lại tận hiếu đi. Lắc đầu, Võ Cắt cố nén thương cảm, hướng mẹ của mình, mở miệng nói ra, "Mẫu thân, việc này không thể cưỡng cầu. Hải Nhi đi làm cơm." Dứt lời, Võ Cắt liền hướng một bên bếp lò đi đến. Tốt khoe xấu che. Võ Cắt thực tế không đành lòng, nói cho chính mẫu thân giết người, lập tức liền muốn bị xử trảm. Rất nhanh, cơm liền làm tốt. Võ Cắt đỡ lấy mẫu thân, ngồi tại bên cạnh bàn, nhìn xem ăn cơm. Toàn bộ trên đường, Võ Cắt không nói một lời, chỉ là tại hướng mẫu thân trong chén cái thịt. Loại này khác thường, lại là để Võ Cắt mẫu thân cảm thấy dị dạng. Bình thường ăn cơm thời điểm, Võ Cắt kiểu gì cũng sẽ cùng nàng nói ở bên ngoài nhìn thấy cái gì đồ vật. Nhưng là, hôm nay lại là cũng không có mở miệng. Khẽ nhíu mày, Võ Cắt mẫu thân mở miệng hướng Võ Cắt nói, "Cắt Nhi, ngươi có phải là có chuyện gì hay không?" "Giấu giếm mẫu thân a?" "Không có a." Nghe vậy, Võ Cắt ngẩng đầu lên, nhìn xem mẹ của mình, kiên định lắc đầu, mở miệng trả lời. Nghe tôi trả lời, Võ Cắt mẫu thân mặc dù cảm giác có chút không bình thường, nhưng là cũng không có có mơ tưởng, dù sao, Võ Cắt xưa nay sẽ không lừa nàng. Sau một lát, Võ Cắt ăn cơm khô, mở miệng hướng mẹ của mình hỏi, "Mẫu thân, chúng ta có cái gì thân thích?" "A, ai, đáng chết đều chết, có thể có cái gì toàn cần?" Nghe vậy, Võ Cắt mẫu thân đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền lắc đầu, mở miệng nói ra, "Có nghe hay không cái gì thân thích?" Võ Cắt lắc đầu, sau đó chính là bất đắc dĩ mở miệng hướng mẫu thân nói, "Mẫu thân, Hải Nhi gần nhất tại Tây Kỳ thành bên trong như một cái hộ viện sự tình, có thể sẽ không thường xuyên trở về, bằng không ngài dọn đi cậu ca nhà bọn hắn đi." "Nhà cậu tử?" Nghe tới Võ Cắt, nó mâu nghĩ nghĩ, lại là mở miệng quát lớn, "Cắt Nhi, ngươi chừng nào thì học sẽ nói láo rồi?" "Cái gì nói láo? Mẫu thân ngươi nói cái gì?" Nghe vậy, Võ Cắt có vẻ hơi không biết làm sao, ngay cả vội mở miệng giải thích. Nghe tới Võ Cắt, nó mâu càng là kiên định mình ý nghĩ trong lòng, mở miệng quát lớn, "Trước kia có người mời ngươi đi làm hộ viện, nhưng là bởi vì nương có bệnh, ngươi vẫn luôn không đi. Làm sao hôm nay đột nhiên nghĩ thông suốt rồi? Còn nói không có chuyện gì giấu giếm nương. Mau nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Nghe vậy, Võ Cắt cũng không có mở miệng, chỉ là khóc lên. Nghe tới Võ Cắt tiếng khóc, nó mâu tâm mềm luôn ra, mở miệng nói ra, "Cắt Nhi, làm sao rồi? Là có người hay không khi dễ ngươi, ngươi cùng nương nói." "Mẹ, Hải Nhi hôm nay thất thủ giết người, sau 3 ngày liền muốn bị xử trảm." Nghe vậy, Võ Cắt biết dâu không đi xuống, lúc này liền là nước nở nói. Nghe tới Võ Cắt trả lời, nó mâu cảm giác trong ngực khí muộn, mở miệng quát, "Nghiệp chướng a, nghiệp chướng a, ta đến cùng là tạo cái gì nghiệt, thế mà để cho con của ta bị này hoành đến mất đầu họa." Dứt lời, Võ Cắt mâu thân cũng là khóc không thành tiếng, trong mắt thế mà lưu ra máu lưu. Thấy thế, Võ Cắt liền vội vàng đứng lên, vịn ép mâu thân, mở miệng nói ra, "Mẹ, ngươi đừng như vậy." "Đúng rồi, chạy, Cắt Nhi ngươi chạy mau, ngươi bán tuổi lửa không phải tích lũy một chút tiền sao? Cầm lên tiền, đi mau, không nên quay lại." Lúc này, Võ Cắt mâu thân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đẩy Võ Cắt mở miệng nói ra. Nghe vậy, Võ Cắt lại là lắc đầu, mở miệng nói ra, "Mẹ, ta không ngừng, ta đi. Ngài làm sao bây giờ? Nếu như Võ Cắt thật muốn chạy, một nhất định có thể miễn vừa chết, nhưng là mẫu thân hắn có bệnh đi không được, kể từ đó, chẳng phải là muốn Võ Cắt vứt bỏ mẫu mà chạy, như thế đại nghịch bất đạo sự tình, Võ Cắt làm không được, cũng sẽ không đi làm." Lại nói Võ Cắt mẫu thân, nghe tới Võ Cắt, lại là kiên quyết mở miệng nói ra, "Ta không cần ngươi lo. Ngươi đi cho ta, đi a." "Mẫu thân, đây là Hải Nhi mệnh. Hải Nhi tuyệt đối sẽ không bỏ xuống ngươi, một mình chạy trốn. Còn có 3 ngày, Hải Nhi nhất định sẽ nghĩ biện pháp an bài ngài ngày sau sinh hoạt." Nghe vậy, Võ Cắt lắc đầu, dứt khoát quyết nhiên mở miệng nói ra, "Cảm động không? Tình thương của mẹ trí thượng." Tấu chương xong, 12. Chương 366, Võ Cắt bái sư Khương Tử Nha. Võ Cắt mâu thân nghe nói như thế, lập tức khó thở, mở miệng quát, "Ta nói không cần ngươi quan tâm. Ngươi đi a." "Mẫu thân, Hải Nhi tuyệt đối không đi." Nhìn xem mẫu thân tức giận bộ dạng, Võ Cắt cũng không có cải biến mình ý nghĩ trong lòng, mà nó mẫu cũng minh bạch, mình đi không được, Võ Cắt cũng là quả quyết không sẽ rời đi. Hai người cứ như vậy đứng, trầm mặc không nói. Không khí phảng phất ngưng tụ đồng dạng. Sau một lát, Võ Cắt mẫu thân ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thở dài, dùng thanh âm run rẩy, mở miệng hướng Võ Cắt hỏi, "Cắt Nhi, thật không có cách nào sao?" "Mẫu thân, giết người thì đền mạng. Chúng ta chỉ là nhà nghèo khổ, lại có thể có biện pháp nào?
Nghe vậy, Võ Cắt cô đơn lắc đầu, nhưng là, trong đầu lại là nhớ tới Khương Tử Nha, lập tức, chính là hai mắt tỏa sáng, nhìn xem mẫu thân, mở miệng nói ra, mẫu thân.
Hải Nhi nhớ tới. Đi Tây Kỳ trên đường, Hải Nhi gặp một cái lão giả. Hắn dự đoán Hải Nhi có họa sát thân, còn nói cho Hải Nhi, nếu là đi tìm hắn, hắn có thể bảo đảm Hải Nhi bình an vô sự.
Cái gì?
Lão giả kia nhất định là lão thần tiên, Cát Nhi, ngươi nhanh đi tìm hắn.
Nhanh đi.
Nghe tới Võ Cát, nó mẫu trong lòng giấy lên hy vọng, ngay cả vội mở miệng quát.
Nghe tới mẫu thân, Võ Cát đồng dạng cảm thấy Khương Tử Nha bất phàm, có lẽ hắn thật có thể cứu mình.
Có ý nghĩ này, Võ Cát chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhẹ gật đầu, mở miệng hướng mẫu thân nói, tốt.
Hải Nhi cái này liền đi tìm hắn.
Mẫu thân,
ngươi chờ.
Dứt lời, Võ Cát chính là tông cửa xông ra, hướng gặp Khương Tử Nha địa phương chạy tới.
Lại nói Khương Tử Nha, tại trên tảng đá ngồi, lại là nhìn không thấy Võ Cát đến, mắt thấy sắc trời tối xuống, Khương Tử Nha cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy rời đi.
Nhưng là, Khương Tử Nha chân trước vừa đi, Võ Cát liền cuốn quýt chạy tới.
Nhìn xem không có một hai tảng đá lớn, Võ Cát một trận thất lạc.
Người kia nói để cho ta tới tìm hắn, chắc hẳn nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này.
Như thế nói đến, vậy ta liền ở chỗ này chờ hắn đi.
Nghĩ nghĩ, Võ Cát nhìn xem nhanh đen trời, chậm rãi ngồi xổm người xuống, vốn gối ngồi tại trên tảng đá lớn.
Lúc đầu không có trời mưa dấu hiệu, nhưng là giờ phút này lại là có mây đen hạ xuống.
Vốn là đen trời, có mây đen che giấu, càng là khiến người ta run sợ.
Cái này lão thiên gia sẽ không làm muốn mưa đi.
Nếu không, ta đi về trước đi.
Ngẩng đầu nhìn đầu, Võ Cát hề hoài tự lẩm bẩm.
Vừa đứng dậy Võ Cát nghĩ lại, nếu như mình cứ như vậy đi, lão giả kia vừa lúc trở về, đây chẳng phải là lầm xong việc.
Nghĩ tới đây, Võ Cát bên cạnh lại ngồi xuống thân thể.
Mưa to như chút xuống, nơi này cũng không có cái gì che tránh vật, Võ Cát rất nhanh liền bị xối thành ướt sũng.
Một mực chờ mong Khương Tử Nha trở về, nhưng là cái này nhất đẳng, chính là suốt cả đêm.
Ngày thứ hai, Võ Cát chỉ cảm thấy mình toàn thân bất lực, chậm rãi nằm tại trên tảng đá, thân thể không tự chủ run rẩy,
mí mắt rất nặng, rất muốn ngủ cảm giác.
Đợi lại tỉnh lại thời điểm, Võ Cát phát hiện mình đang nằm tại trên giường, bắt đầu hoàn cảnh bốn phía lại không phải là nhà của mình.
Mặc dù cũng nát, nhưng là đâu vào đấy, phi thường chỉnh tề.
Chật vật từ trên giường bỏ lên, Võ Cát đang định ra ngoài.
Lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, Khương Tử Nha mang theo một cái cá lâu tại vào, nhìn xem Võ Cát, nhẹ gật đầu mở miệng nói ra, vốn đang cho là ngươi phải ngủ một ngày đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tỉnh đến rồi.
Lão thần tiên, ngươi là cái kia lão thần tiên, đúng hay không?
Nhìn xem Khương Tử Nha bộ dáng có chút quen mặt, Võ Cát túi đầu nghĩ nghĩ, sau đó ngạc nhiên mở miệng nói ra.
Nghe vậy, Khương Tử Nha không người đem cá lâu đặt ở một bên, cười cười, mở miệng hướng Võ Cát nói, ha ha.
Lão thần tiên không dám nhận, bất quá lão phu xác thực biết một chút đạo pháp.
Cứu lão thần tiên cứu ta một mạng.
Nghe tới Khương Tử Nha rất đạo pháp, Võ Cát càng là kiên định mình ý nghĩ trong lòng, lập tức liền quỳ trên mặt đất, mở miệng hướng Khương Tử Nha nói.
Thấy thế, Khương Tử Nha tiến lên, đưa tay đem Võ Cát đỡ lên, mở miệng nói ra, trước đứng dậy, ngươi xối một đêm mưa, trên thân có bệnh.
Đương nhiên, ngươi sự tỉnh.
Lão phu đã biết.
Như thế nói đến,
lão thần tiên là có biện pháp cứu ta.
Bị Khương Tử Nha đỡ đến trên giường, Võ Cát tràn đầy mong đợi mở miệng, hướng Khương Tử Nha hỏi.
Nhẹ gật đầu, Khương Tử Nha cười tủm tỉm nhìn xem Võ Cát, chậm rãi mở miệng nói, kia là tự nhiên.
Bất quá, lão phu tại sao phải cứu ngươi?
Lão thần tiên không phải nói, nếu là ta tới tìm ngươi, có thể bảo vệ ta bình an sao?
Nghe vậy, Võ Cát một độ ngây thơ dáng vẻ, nghi ngờ mở miệng nói ra.
Nghe tới Võ Cát, Khương Tử Nha một trận xấu hổ, sau đó, chính là cao thâm mặt chắc mở miệng nói ra, lão phu có thể bảo vệ cho ngươi bình an.
Nhưng là cái này dùng đạo pháp, rất hao tổn tinh lực a.
Lão thần tiên, ta không có cái gì tài vật, nếu là lão thần tiên có thể cứu ta một mạng, ta ngày sau ổn thỏa làm trâu làm ngựa, lấy báo ân cứu mạng.
Nghe tới Khương Tử Nha, Võ Cát đại khái hiểu là có ý gì, lập tức chính là nghiêm nghị mở miệng nói ra.
Nghe vậy, Khương Tử Nha vướt râu nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Võ Cát nói, lão phu không muốn ngươi làm trâu làm ngựa.
Như vậy đi, lão phu cứu ngươi, ngươi bái lão phu làm thầy.
Võ Cát bái kiến sư phụ.
Nghe tới Khương Tử Nha, Võ Cát nghĩ nghĩ, sau đó chính là hành lễ, mở miệng hướng Khương Tử Nha nói.
Khương Tử Nha sở dĩ muốn thu Võ Cát, là bởi vì tại đem Võ Cát mang lúc trở lại, phát hiện cái này Võ Cát thế mà cũng là thiên phú dị bẩm người, cho nên mới sinh thu đồ chi ý.
Giờ phút này thấy Võ Cát động tác, Khương Tử Nha hài lòng nhẹ gật đầu, lại một lần đem Võ Cát đỡ lên, liền nói, tốt tốt tốt,
ngày sau ngươi chính là lão phu đệ tử.
Đã như vậy,
sư phụ, kia cứu chuyện của ta.
Nghe vậy, Võ Cát lại là một trận lo lắng, mở miệng hướng Khương Tử Nha hỏi.
Nếu là người bình thường, bái một cái biết pháp thuật sư phụ, khẳng định là cao hứng không được, nhưng là bây giờ lập tức sẽ chết, Võ Cát thực tế cao hứng không nổi.
Mệnh đều muốn không có, còn học cái gì pháp thuật?
Mà Khương Tử Nha hiển nhiên cũng ngờ tới Võ Cát sẽ hỏi, bình chân như vậy mở miệng nói ra, việc này không nổi.
Ngươi về trước đi trong nhà báo cái tin, lại đến vi sư nơi này.
Về nhà.
Tốt ta.
Nghe vậy, Võ Cát khẽ nhíu mày, hồ nghi nhìn xem Khương Tử Nha, sau đó đứng dậy, mở miệng nói ra.
Nếu là người sư phụ này thật có thể cầu mình, vì cái gì không hiện tại liền động thủ đâu?
Chẳng lẽ, người sư phụ này căn bản sẽ không pháp thuật, vừa mới là đang lừa mình?
Nghĩ tới đây, Võ Cát trong mắt vẻ ngờ vực càng sâu.
Mà Khương Tử Nha cũng là minh bạch Võ Cắt tâm tư, lập tức chính là phất tay, một đạo pháp lực tiến vào Võ Cắt thể lực. Nhất thời, Võ Cắt cảm giác thân thể của mình một trận phát nhiệt, lại cũng không bỏng, ngược lại rất dễ chịu. Lúc này, Khương Tử Nha mở miệng nói ra, bệnh của ngươi còn không có tốt, vi sư liền giúp ngươi đem bệnh này trị. Võ Cắt thành đế tân thủ hạ, dạng này thật được không? Không cho Khương Tử Nha chừa chút người, cái này còn thế nào chơi? Tấu chương xong. 12. Chương 367, thế thân mục nhân. Nghe tới Khương Tử Nha, Võ Cắt cảm giác trên người mình giống như thật không khó thụ. Lập tức liền minh bạch, Khương Tử Nha đây là cái này làm cho mình nhìn, chứng minh hắn biết pháp thuật. Phất tay liền đem bệnh trì của người khác tốt, đây không phải pháp thuật, lại là cái gì đâu? Hiện tại Võ Cắt đã triệt để bị Khương Tử Nha chinh phục. Cung cung kính kính hành lễ, Võ Cắt mở miệng hướng Khương Tử Nha nói, đà tạ sư phụ. Ừm. Nhanh về nhà, hướng mẫu thân ngươi báo cái tin đi. Nghe vậy, Khương Tử Nha khẽ gật đầu, phất tay mở miệng hướng Võ Cắt nói. Nghe tới Khương Tử Nha, Võ Cắt chỉ cảm thấy sau cơn mưa trời lại sáng, lúc này liền là vui vẻ ra mặt nhẹ gật đầu, sau đó liền rời đi Khương Tử Nha phòng. Một đường vui chạy, hướng nhà mình phương hướng chạy tới. Đến lúc, tâm tình kiềm chế, về lúc, lại là người nhẹ như yến. Rất nhanh, Võ Cắt liền về đến nhà, nhìn thấy mẹ của mình đang ngồi ở bên cạnh bàn chờ. Mẹ, Hải Nhi về đến rồi. Tiến lên một bước, Võ Cắt nhìn xem mẫu thân, có chút cao hứng mở miệng nói ra. Nghe vậy, Võ Cắt mẫu thân cầm lấy bên cạnh một cái nhánh cây, gõ mặt đất, run run rẩy rẩy tìm tòi đến Võ Cắt bên người, sau đó mở miệng nói ra, "Cắt Nhi, làm sao đi thời gian dài như vậy?" "Mẫu thân, Hải Nhi đi lúc lão thần tiên không tại, cho nên Hải Nhi liền chờ một đêm." Nghe tới câu hỏi của mẫu thân, Võ Cắt cười cười, vị mẫu thân mở miệng hồi phục nói. Bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, Võ Cắt mẫu thân lại là mở miệng nói ra, "Lão thần tiên, chính ngươi đều gọi hắn lão thần tiên, xem ra hắn là có biện pháp cứu ngươi rồi." "Ừm." "Mẫu thân, Hải Nhi lại cùng ngươi một chuyện vui, kia lão thần tiên đã thu ta làm đồ đệ." Nghe vậy, Võ Cắt nhẹ gật đầu, mở miệng hướng mẫu thân trả lời. Đối với thu đồ sự tình, Võ Cắt mẫu thân mặc dù vui vẻ, nhưng lại hay là mong đợi mở miệng, hướng Võ Cắt dò hỏi, nói như vậy, "Cắt Nhi ngươi bây giờ không có việc gì rồi. Sư phụ nói trước hết để cho ta trở về, cho mẫu thân báo cái tin, sau đó lại cứu ta." Nghe tới câu hỏi của mẫu thân, Võ Cắt nghĩ nghĩ, hay là quyết định ăn ngay nói thật. Nghe vậy, nó mẫu biết Võ Cắt hiện tại còn không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, lập tức chính là nóng nảy mở miệng nói, "Mẫu thân biết, người đã báo tin, nhanh đi tìm kia lão thần tiên đi." "Tốt, Hải Nhi cái này liền đi." Nghe tới mẫu thân, Võ Cắt vừa muốn rời đi, nhưng nhìn thấy bản kia bên trên còn không có thu thập ăn cơm thừa rượu cạn, lập tức chính là lo lắng mở miệng, hướng mẫu thân hỏi, "Mẫu thân, ngài từ hôm qua đến bây giờ, có phải là đều không có ăn cơm a?" "Ừm." Hồi phục Võ Cắt, lại là mẫu thân bụng tiếng kêu. Thở dài một hơi, Võ Cắt vịn mẫu thân ngồi xuống, mở miệng nói ra, "Mẹ, Hải Nhi cho ngài làm xong cơm, lại đi tìm sư phụ." "Ai?" "Nương không nói, ngươi sự tình quan trọng, mau đi đi." Nghe vậy, nó mẫu lại là lắc đầu, thở dài một hơi, mở miệng nói ra. Nghe tới mẫu thân, Võ Cắt lại là không chịu đi, kiên trì lưu lại nấu cơm. Đồ ăn làm tốt, Võ Cắt nhìn xem mẫu thân ăn xong, phương mới rời khỏi nhà, đi hướng Khương Tử Nha nơi ở. Tiến vào Khương Tử Nha trong phòng, Võ Cắt liền trông thấy Khương Tử Nha đang ngồi ở bên cạnh bàn, điêu khắc mục nhân. Thấy thế, tâm thần tò mò, Võ Cắt đi qua xem xét, phát hiện cái này mục nhân, thế mà cùng mình rất tương tự. Chẳng lẽ sư phụ là nghĩ đưa ta một món lễ vật? Nhìn xem mục nhân, Võ Cắt trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Rất nhanh, mục nhân liền hoàn toàn thành hình, Khương Tử Nha đem nó lật lên, ở trên lưng khắc lên Võ Cắt hai chữ: "Sư phụ, tay nghề của ngươi thật tốt." Nhìn xem cái này mục nhân, Võ Cắt mở miệng tán thán nói. Nghe vậy, Khương Tử Nha cười cười, mở miệng nói ra, "Cùng mẫu thân ngươi báo qua tin rồi." "Ừm." "Báo qua?" Nghe tới Khương Tử Nha tra hỏi, Võ Cắt nhẹ gật đầu, ánh mắt lại là nhìn xem cái kia mục nhân, mở miệng nói ra, "Sư phụ, cái này mục nhân là làm cái gì? Tặng cho ta sao? Không phải đưa ngươi, mà là cứu ngươi." Nghe vậy, Khương Tử Nha khẽ lắc đầu, mở miệng hướng Võ Cắt nói. Nghe tới Khương Tử Nha nói cái này mục nhân thế mà là cứu mình, Võ Cắt lập tức chính là gãi đầu, mở miệng hỏi, "Cứu ta? Chẳng lẽ sư phụ có thể để cho nó sống tới, thay ta đi chết?" "Nó không sống được, nhưng là đúng là thay ngươi đi chết." Nghe vậy, Khương Tử Nha đem mục nhân bày ra trên bàn, đứng dậy mở miệng hướng Võ Cắt nói. Cái này nói chuyện, nhưng làm Võ Cắt làm mơ hồ. Bất quá, lúc này Khương Tử Nha lại là hướng Võ Cắt mở miệng nói ra, "Đưa tay ra." Nghe tới Khương Tử Nha phân phó, Võ Cắt ngoan ngoãn nắm tay đưa ra ngoài. Xoát. Khương Tử Nha cầm trong tay đao khắc, trực tiếp vạch tại Võ Cắt trên ngón tay. Máu tươi tuôn ra, Khương Tử Nha mắt gấp nhanh tay cầm lấy mục nhân, tiếp được những ngày máu, để nó lưu tại trên gỗ. Vô duyên vô cớ chịu một đao, Võ Cắt không khỏi bị đau mở miệng, hướng Khương Tử Nha hỏi, "Sư phụ, làm cái gì vậy?" "Lấy ngươi tinh huyết." Nghe vậy, Khương Tử Nha lạnh nhạt mở miệng nói ra, "Lấy tinh huyết của mình? Đây là vì cái gì?" Trong lúc nhất thời, Võ Cắt phản ứng không kịp, không khỏi nghi hoặc nhìn Khương Tử Nha. Khẽ cười cười, Khương Tử Nha chậm rãi mở miệng hướng Võ Cắt giải thích nói, "Cái này một người đã bị vi sư rót vào pháp lực, hiện tại có ngươi máu, đã trở thành ngươi thế thân. Ngươi ngày mai nếu là không đi nhận lấy cái chết, Tây Bá Hầu tất nhiên sẽ bòi toán ra vị trí của ngươi. Hiện tại, chỉ cần đem cái này một nhân giết, hắn liền không phát hiện được ngươi tồn tại." Nghe tới Khương Tử Nha giải thích, Võ Cắt bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, lại tiếp tục mở miệng hỏi, "Sư phụ, vậy làm sao giết cái này mục nhân?"
"Tìm vách núi, đem nó ném xuống."
Đem mục nhân đưa tới Võ Cắt trong tay, Khương Tử Nha mở miệng nói ra.
Nghe tới Khương Tử Nha, Võ Cắt nhẹ gật đầu, sau đó liền cầm mục nhân đi ra ngoài. Nơi đây bằng núi theo nước, có rất nhiều vách núi, Võ Cắt tùy ý chọn một nơi, sau đó liền đem mục nhân ném xuống. Trở lại Khương Tử Nha nơi ở, Võ Cắt xoa xoa tay, mở miệng nói ra, "Sư phụ, ta đã đem cái kia mục nhân ném."
"Ừm." "Tiếp xuống vi sư liền truyền cho ngươi một chút tu luyện đơn giản pháp môn."
Nhẹ gật đầu, Khương Tử Nha mở miệng hướng Võ Cắt nói.
Nghe tới Khương Tử Nha muốn giáo tự mình tu luyện, Võ Cắt khi tiểu tiện là cao hứng bừng bừng ngày. Cùng Khương Tử Nha học được chạm vào tối, Võ Cắt vẫn như cũng là nửa biết nửa hở.
Mắt nhìn sắc trời muốn đen, Võ Cắt mở miệng hướng Khương Tử Nha nói, "Sư phụ, ngày mai lại học có được hay không?"
"Làm sao?
Ngại phiền phức rồi."
Nghe tới Võ Cắt, Khương Tử Nha khẽ nhíu mày, có chút không vui mở miệng nói ra.
Nghe vậy, Võ Cắt vội vàng khoát tay, mở miệng giải thích, "Không phải,
sư phụ nguyện ý dạy ta, ta làm sao có thể ngại phiền phức, chỉ là mẫu thân nàng."
"Ừm,
vì sư minh bạch, sắp trời cũng muộn, vậy ngươi liền đi về trước đi."
Võ Cắt lời nói vẫn chưa nói xong, Khương Tử Nha liền minh bạch hắn là lo lắng mẹ của mình, lập tức cũng thu hồi không vui, mở miệng hướng nó nói.
Canh 2.
Tấu chương xong.
12.
Chương 368, tiến bộ thần tốc Na Cha.
Nghe tới Khương Tử Nha đồng ý mình rời đi, Võ Cắt lúc này liền là đứng dậy, cung cung kính kính hành lễ, mở miệng nói ra, "Sư phụ,
vậy ta liền đi."
Dứt lời, chính là quay người, chính rời đi thời khắc, Khương Tử Nha mở miệng hô, "Võ Cắt, ngươi lại cứ chờ một chút."
"Sư phụ,
còn có chuyện gì?"
Nghe tới Khương Tử Nha tiếng hô, Võ Cắt xoay người lại, nghi ngờ mở miệng hỏi,
"Phượng không phải mệt này lần không phải không, nhưng ta chỉ thế có ô rồng hưng mây ra hổ sinh phong, thế nhân chậm tiếc tìm cơ hội người hiện tại được trọng dụng."
Nhìn xem Võ Cắt, Khương Tử Nha niệm xong những này tử, lại tiếp tục mở miệng nói, "Võ Cắt,
đem những này lời nói đi nhớ,
người có chỗ tốt."
"Vâng,
sư phụ."
Nghe vậy, Võ Cắt nhẹ gật đầu, lại là tự lẩm bẩm thì thầm, "Phượng không phải,
mệt này lần không phải không, nhưng ta chỉ thế có ô rồng hưng mây ra, hổ sinh phong, thế nhân chậm tiếc tìm cơ hội người hiện tại được trọng dụng." Mặc dù đọc có chút phí sức, nhưng là dù sao cũng là không sót một chữ.
Thấy thế, Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, khua tay nói, "Tốt,
Võ Cát,
ngươi đi đi."
"Vâng,
Đồ Nhi cáo tử."
Nghe tới Khương Tử Nha, Võ Cát nhẹ gật đầu, chính là quay người rời đi.
Ngày thứ hai,
Tây Kỳ thành bên trong,
Cơ Xương sự vụ bận rộn, lại là đem Võ Cát sự tình ném tại sau đầu.
Nhưng là, Táng Nghi Sinh lại nhớ tinh tưởng.
Thấy Võ Cát chậm chạp không trở lại, Táng Nghi Sinh ám cao mày, đứng dậy rời đi, hướng Tây Bá Hầu phủ đi đến.
Tiến vào phủ về sau, Táng Nghi Sinh trực tiếp tìm được Cơ Xương, đầu tiên là hành lễ, mở miệng nói ra, "Tham kiến hầu gia."
Cơ Xương dựa bàn mà đứng, ngẩng đầu nhìn Táng Nghi Sinh, cười cười, mở miệng nói ra, "Nguyên lai là Tán đại phu.
Nhanh mau dậy đi."
"Đa tạ hầu gia."
Nghe tới Cơ Xương, Táng Nghi Sinh ra thần, lại tiếp tục mở miệng nói, "Hầu gia,
kia Võ Cát vẫn chưa về."
"Võ Cát?"
"Úc,
nhớ tới."
"Làm sao, hắn không trở về?"
Nghe vậy, Cơ Xương ngưng mắt nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra.
Nghe tới Cơ Xương, Táng Nghi Sinh gật đầu bất đắc dĩ.
Thấy thế, Cơ Xương lạnh hừ một tiếng, lập tức liền xuất ra mai rùa, bắt đầu bốc coi như.
Sau một lát, lại là mở to mắt, thở dài một hơi, mở miệng hướng Táng Nghi Sinh nói, "Ai,
kia Võ Cát đã trượt chân rất xuống vách núi,
chết rồi."
"Đã như vậy, vậy coi như."
Nghe vậy, Táng Nghi Sinh nhẹ gật đầu, mở miệng hồi phục nói.
Lúc này, Cơ Xương một bên thu thập mai rùa, vừa mở miệng hướng Táng Nghi Sinh hỏi, "Tán đại phu,
lão phu giao đưa cho ngươi sự tình, làm thế nào rồi?"
"Hầu gia nói là tìm kỳ nhân sự tình đi."
"Ai, quái hạ quan vô năng, chuyện này còn không có gì tiến triển."
Nghe tới Cơ Xương tra hỏi, Táng Nghi Sinh bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng là nghĩ lại, lại là mắt nháng lửa mở miệng, hướng Cơ Xương tiếp tục nói, "Hầu gia,
hạ quan nhớ tới một sự kiện."
"Chuyện gì?
Nói nghe một chút."
Nhìn xem Táng Nghi Sinh dáng vẻ, Cơ Xương cũng là không khỏi có chút hiếu kỳ mở miệng nói ra.
Nghe vậy, Táng Nghi Sinh nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, "Hầu gia,
mặc dù hạ quan cũng không có tìm được kỳ nhân dị sĩ, nhưng lại nghe nói vị bờ sông có một cái dùng thẳng lưỡi câu câu cá lão giả, ngươi nói hắn có phải hay không là?"
"Thẳng lưỡi câu?
Ngươi nguyện mắc câu sao?"
"Ha ha, thú vị."
Nghe vậy, Cơ Xương tràn ngập thâm ý cười cười, hướng Táng Nghi Sinh mở miệng phân phó nói, "Tán đại phu, ngươi chuẩn bị một chút,
đợi ngày mai lão phu cùng ngươi đi xem một chút lão giả kia."
"Vâng,
hạ quan cái này đi chuẩn bị ngay."
Nghe vậy, Táng Nghi Sinh nhẹ gật đầu, liền cúp tay hành lễ, lui xuống.
Như ý kim cô đồng
lớn,
lại nói Chiêu Ca thành trong vương cung, Tôn Ngộ Không chính cầm kim cô đồng hướng Na Cha triển hiện bản lãnh của mình,
mà Đế Tân trong lúc rảnh rỗi cũng là hòa thanh hơi ở một bên quan sát.
"Đại vương, cái này Tôn Ngộ Không thật đúng là có tốt hơn chơi a."
Nhìn xem Tôn Ngộ Không dương dương đắc ý nhìn xem Na Cha, Thanh Hơi không khỏi lắc đầu bật cười, mở miệng hướng Đế Tân nói.
Nghe vậy, Đế Tân cũng là mới lấy lắc đầu, mở miệng nói ra, dù sao chỉ là một con khỉ, có chơi tâm là bình thường.
Đồng thời Đế Tân trong lòng cũng là có chút bội phục Tôn Ngộ Không, ngắn ngủi mấy ngày, liền từ Kim Tiên lên tới Thái Ất Kim Tiên,
thực lực thẳng bước viên hồng.
Bất quá Đế Tân cũng minh bạch, Tôn Ngộ Không nguyên bản thực lực cũng không phải là Kim Tiên, cho nên tu luyện mới có thể như cá gặp nước,
nhưng là chỉ cần đến đỉnh cao của ngày xưa, nghĩ như vậy tiến bộ liền sẽ không như thế đơn giản. Lại nói Na Cha nhìn xem Kim Cô Đồng liền lớn, cũng là vỗ tay bảo hay. Mà Ân Ngoại Ô, Ân Hồng cùng Bắc Minh ngàn tháng, ở một bên cũng là sợ hai thán phục liên tục. Lão sư, ta có thể hay không đem nó biến lớn? Không ngừng vòng quanh Kim Cô Đồng chuyện, Na Cha rốt cục nói ra mình ý nghĩ trong lòng. Mà Tôn Ngộ không nghe vậy, nhếch răng cười một tiếng, mở miệng nói ra, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Tốt, ta đi thử một chút. Nghe tới Tôn Ngộ không, Na Cha một mặt ngây thơ nhìn xem Kim Cô Đồng, mở miệng quát, biến lớn. Thoại âm rơi xuống, Kim Cô Đồng lại là không có biến hóa. Thấy thế, Tôn Ngộ không ngồi xổm người xuống, lăn lộn đầy đất mà cười cười. Nhìn xem Tôn Ngộ không dáng vẻ, Na Cha đỏ mặt đô đô, càng lộ vẻ đáng yêu chi ý, mở miệng nói ra, lão sư, đừng cười. Tốt tốt tốt. Không cười. Nghe vậy, Tôn Ngộ không đứng dậy, lại là vẫn như cũ mở miệng nói, không được, không dừng được. Mà ở một bên nhìn Đế Tân, lại là có chút không rõ ràng cho lắm. Mặc dù Na Cha ngây thơ dáng vẻ thật buồn cười, nhưng là ngươi cũng không cần như vậy đi, chẳng lẽ hầu tử cười điểm thật thấp như vậy? Tại Đế Tân bên người thanh hơi, càng là đối với Tôn Ngộ không hành vi cảm thấy bất đắc dĩ. Thở dài một hơi, Đế Tân nhìn xem Tôn Ngộ không, mở miệng hô, "Tốt, Ngộ không." Nghe vậy, Tôn Ngộ không hít sâu một hơi, tiếng cười rốt cục dừng lại. Lúc này, Na Cha đi đến Đế Tân bên người, mở miệng nói ra, "Nghĩa phụ, bước trên mây bước ta đã vận dụng thuần thục, có hay không có thể về Trần Đường Quan nhìn xem mẫu thân rồi?" Nghe vậy, Đế Tân quay đầu nhìn thanh hơi. Thanh khẽ gật đầu một cái, mở miệng nói ra, "Đại vương, Na Cha hiện tại đã là hợp thể hậu kỳ, bước trên mây bước xác thực đã được một chút tinh túy. Theo đại vương ước định ban đầu, Na Cha có thể đi trở về hợp thể kỳ." Đế Tân một mực không có quan sát Na Cha, lại không nghĩ rằng tiểu gia hỏa tiến bộ như thế thần tốc. Lập tức, chính là nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Na Cha nói, "Tốt, quả nhân cho phép ngươi trở về." Đà tạ nghĩa phụ. Nghe tới Đế Tân, Na Cha cười cười. Sau đó, chính là muốn rời khỏi. Thấy thế, Đế Tân kéo lại hắn, mở miệng nói ra, "Gấp gáp như vậy làm gì? Nghĩa phụ, ngươi không phải đổi ý đi?" Thấy Đế Tân giữ chặt mình, Na Cha không khỏi tội nghiệp mở miệng nói ra. Thấy thế, Đế Tân bất đắc dĩ cười cười, mở miệng nói ra, "Nghĩa phụ làm sao lại đổi ý đâu? Một mình ngươi trở về, nếu là trên đường đã xảy ra chuyện gì, gặp phải nguy hiểm, quả nhân làm sao cùng thập nương bàn giao? Như vậy đi, ngày mai quả người cùng đi với ngươi Trần Đường Quan, không phải đi náo Đông Hải." Thật không phải là. Tấu chương xong. 12. Chương 369, võ cắt gặp lại cơ xương. Nghe tới Đế Tân, Na Cha thả mới yên tâm, nói cho cùng, Na Cha hay là hài tử, vừa xuất thế liền rời đi mẫu thân, có chút tưởng niệm là không thể bình thường hơn được. Đem Na Cha buông ra, Đế Tân lại nhìn xem Tôn Ngộ Không, mở miệng nói ra, "Ngộ Không, có hứng thú hay không, cùng quả nhân đi một chuyến Trần Đường Quan?" "Tốt." Nghe tới Đế Tân, Tôn Ngộ Không nghĩ nghĩ, gật đầu mở miệng nói ra. Nghe vậy, Đế Tân cũng là nhẹ gật đầu, hắn tự mình một người bảo hộ Na Cha, nếu là gặp được nguy hiểm, thật đúng là không thể xuất thủ, bất quá có Tôn Ngộ Không, liền đại khái có thể yên tâm. Cùng nó nói là bảo vệ Na Cha, kỳ thật Đế Tân chẳng qua là muốn đi xem một chút. Đại chiến sắp đến, cái này coi như là một lần cuối cùng. Giải sâu đi. Sau đó, Đế Tân liền độc bộ rời đi, hướng Mẫu Nghi điện phương hướng đi đến. Tiến vào Mẫu Nghi bọc hậu, những thị nữ kia nhao nhao hành lễ, mở miệng thăm viếng nói, "Tham kiến đại vương." "Ừm." "Đều đứng lên đi." Nghe vậy, Đế Tân nhẹ gật đầu, phất tay mở miệng nói, "Đa tạ đại vương." Nghe tới Đế Tân, một đám thị nữ sau khi hành lễ, liền nhao nhao đứng dậy. Đế Tân thấy thế, cũng không có nhiều hơn để ý tới, chính là hướng vào phía trong điện đi đến. Tiến vào bên trong điện về sau, Đế Tân liền trông thấy Khương thị đầu ngồi ở một bên, cười cười, mở miệng nói ra, "Phu nhân, quả nhân ngày mai đi ra ngoài một chuyến." "Ra ngoài? Phu quân lại muốn đi ra ngoài?" Nghe vậy, Khương thị khẽ giật mình, bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Nghe tới Khương thị về sau, Đế Tân cười cười, gật đầu nói, "Na Cha nghĩ về Trần Đường Quan, quả nhân sợ hắn gặp nguy hiểm, liền cùng đi xem nhìn." "Thì ra là thế. Kia phu quân một đường cẩn thận." Nghe tới Đế Tân, Khương thị bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, lập tức nhưng lại là một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thấy Khương thị lần này bộ dáng, Đế Tân không khỏi tiến lên một bước, mở miệng hỏi, "Làm sao rồi? Phu nhân nếu là có chuyện gì, cứ nói đừng ngại." "Phu quân, thiếp thân có thể hay không cùng đi với ngươi?" Nghe vậy, Khương thị nghĩ nghĩ, chần chờ mở miệng nói ra. Dứt lời, hay là một mặt hy vọng chi sắc nhìn xem Đế Tân. Thấy thế, Đế Tân cười cười, chậm rãi ngồi tại Khương thị bên người, mở miệng hỏi, "Làm sao rồi? Có phải là cảm giác vương cung có chút buồn bực?" "Có một ít." Nghe tới Đế Tân, Khương thị trực tiếp thẳng thắn, sau đó nhưng lại là mở miệng nói ra, "Phu quân, nếu là không được, vậy coi như người ta vợ chồng, chút chuyện này, quả nhân còn có thể không đáp ứng sao?" Nghe vậy, Đế Tân lắc đầu, vịn Khương thị bả vai, mở miệng nói ra, "Ngày mai quả nhân liền dẫn bên trên ngươi, vừa vặn để ngươi cùng thập nương gặp mặt một lần." "Đa tạ phu quân." Nghe tới Đế Tân, Khương thị đoan trang cười cười, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Đế Tân cũng là cười nhạt một tiếng. Ngày kế tiếp, Tôn Ngộ không sớm liền đi sáng xuất điện, cùng Na Cha chờ Đế Tân. Sau đó, Đế Tân liền dẫn Khương thị đến sáng xuất điện. Khương thị thường xuyên đến sáng xuất điện thăm hỏi Ân Ngoại Ô, Ân Hồng cùng Bắc Minh ngàn tháng. Tự nhiên cũng là gặp qua Tôn Ngộ không, minh bạch hắn là Na Cha lão sư. Cho nên, cũng không có kinh ngạc vì sao lại có một con khỉ. Sau đó, từ Tôn Ngộ Không lái Cân Đấu Vân, Đế Tân, Khương Thị cùng Na Tra, chính là thừa đi lên. Mới vừa lên trời, Khương Thị liền có nôn mửa cảm giác. Thấy thế, Đế Tân bị nàng dựa vào trong ngực mình, nhu nói mở miệng nói, làm sao rồi? Không thoải mái. Đa tạ phu quân quan tâm, thiếp thân không có việc gì. Nghe vậy, Khương Thị ghé vào Đế Tân hỏng bên trong, nhẹ nhàng thở phì phò, mở miệng trả lời. Nhìn xem Khương Thị dáng vẻ, Đế Tân vội vàng dùng pháp lực cho nàng độ khí. Rất nhanh, Khương Thị sắc mặt liền bắt đầu có quay lại. Thế nào? Khá hơn chút nào không? Nhìn xem Khương Thị, Đế Tân nhẹ cười nhẹ, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Khương Thị chậm rãi nhẹ gật đầu, trả lời, thật nhiều. Đế Tân một đoàn người lại là tại đi hướng Trần Đường Quan trên đường. Mà Tây Kỳ thành bên trong, Cơ Dương cùng Tán Nghi Sinh cũng là chuẩn bị tốt, mang theo hộ vệ một đường hướng Vị Sông phương hướng đi đến. Phượng không phải mệt này lần không phải không, nhưng ta chỉ thế có Ô Rồng Hưng Mây ra hổ sinh phong, thế nhân chậm tiếc tìm cơ hội người hiện tại được trọng dụng. Hành cầu đã lâu, Cơ Dương cùng Tán Nghi Sinh lại là nghe tới một trận lánh hát âm thanh. Cái này lánh hát nội dung lại là có chút thâm ảo. Chẳng lẽ chính là lão giả kia? Nghe tới cái này lánh hát âm thanh, Tán Nghi Sinh không khỏi mở miệng hướng Cơ Dương nói. Cơ Dương nghe vậy, lại là lắc đầu, mở miệng nói ra, thanh âm này hùng hậu, hẳn là một tráng niên nam tử phát ra tới, làm sao có thể là lão giả? Bất quá, quả thật có chút thuận vị, đi qua nhìn một chút. Dứt lời, Cơ Dương chính là trước một bước, hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Tán Nghi Sinh cùng những hộ vệ kia cũng là theo thật sát Cơ Dương. Sau một lát, Cơ Dương tìm được thanh âm chủ nhân, lại là một cái ngay tại đốn tuổi tiểu phu. Một cái tiểu phu có thể làm ra như thế có thuận vị ngữ liệu, vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Khả năng duy nhất chính là có người giáo cho hắn, càng cái kia giáo cho hắn người, tất nhiên bất phàm. Nghĩ tới đây, Cơ Dương không khỏi bước nhanh đến gần, hướng tên kia tiểu phu mở miệng hỏi, vị bằng hữu này, vừa mới lời của ngươi nói, là ai dạy đưa cho ngươi? A, là sư phụ ta. Nghe được có người tra hỏi, tiểu phu quay lại đến, nhìn xem Cơ Dương mở miệng trả lời. Nhưng là, vừa thấy rõ ràng Cơ Dương bộ dáng, cái này tiểu phu lại là ném dịu, co cẳng liền chạy. Mà Cơ Dương nhìn xem tiểu phu dáng vẻ, cũng là cảm giác có chút quen thuộc. Suy tư sau một lát, lại là mở miệng hoảng sợ nói, võ cát. Phía trước chạy tiểu phu, nghe tới Cơ Dương, càng là tăng tốc bộ pháp. Thấy thế, Cơ Dương càng xác định là võ cát không thể nghi ngờ, lập tức chính là hướng những hộ vệ kia hạ lệnh, mở miệng phân phó nói, đi đem người kia bắt lấy đến. Vâng. Nghe vậy, một đám hộ vệ ứng thanh mà ra, đuổi theo võ cát. Không sai, cái này tiểu phu đúng là võ cát, nhưng là võ cát vạn vạn không nghĩ tới, mình xui xẻo như vậy, ra chặt cái tuổi, thế mà gặp Cơ Dương. Ngươi nói ngươi một cái hầu gia, không tại hầu phủ ở lại, đến cái này xa xôi chi địa làm gì, liền xem như giải sầu, Tây Kỳ thành lớn như vậy, không bỏ xuống được ngươi sao? Tự nhận không may, nhìn xem những cái kia đuổi theo hộ vệ của mình, võ cát càng là chạy nhanh. Không nhanh không được a. Cái này nếu như bị bắt được, hậu quả có thể nghĩ. Hầu gia, ngươi vừa mới nói, cái kia tiểu phu là võ cát. Bởi vì khoảng cách hơi xa, Tán Nghi Sinh không có thấy rõ ràng, lúc này liền là mở miệng hướng Cơ Dương hỏi. Nghe vậy, Cơ Dương ngưng trọng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, lão phu còn chưa tới mắt mở tình trạng, đó nhất định là võ cát. Thế nhưng là, hầu gia bói toán qua, kia võ cát không phải đã trượt chân rớt xuống vách núi chết sao? Thấy Cơ Dương chắc chắn như thế, Tán Nghi Sinh không khỏi hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Nghe vậy, Cơ Dương cũng là có phần có thâm ý nhìn xem võ cát chạy trốn phương hướng, ý vị thâm trường mở miệng nói ra, lão phu đối với mình bói toán chi pháp luôn luôn rất tin tưởng. Kia võ cát xác thực hẳn là chết rồi, nhưng là bây giờ lại hoàn hảo vô sự. Xem ra, chỉ có bắt hắn lại, mới có thể hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Canh hai. Tấu chương xong. 12. Chương 370, sông Tuân Gia Kim Liên. Tán Nghi Sinh nghe Cơ Dương chi ngôn, cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Cuối cùng chẳng qua là một người, mà lại võ cát bây giờ còn chưa có học sẽ cái gì pháp thuật, rất nhanh liền bị hộ vệ vòng đây, bị bắt. Bị bắt giữ lấy Cơ Dương trước mặt, võ cát thầm nghĩ, lần này xong. Cơ Dương còn chưa mở miệng, Tán Nghi Sinh chính là giận không thể kiệt mở miệng hướng võ cát quát, võ cát. Ngươi gan dám lừa gạt hầu ra. Ngươi khi đó là thế nào hứa hẹn, 3 ngày kỳ hạn đã qua, ngươi vì cái gì không có đi lĩnh tội. Mặc dù có chút sinh khí, nhưng là Tán Nghi Sinh vẫn như cũ rất có chừng mực, cũng không có nói ra Cơ Dương bói toán sai lầm sự tình. Mà võ cát nghe tới Tán Nghi Sinh, cũng là một mặt sợ hãi. Lúc này, Cơ Dương lại là như có điều suy nghĩ đều nhìn võ cát, hướng nó mở miệng dò hỏi, võ cát. Lão phu lại hỏi ngươi một câu, ngươi lại như thế nào tránh thoát lão phu bói toán? Nếu là ngươi nói ra tình hình thực tế, lão phu khóa miễn ngươi tội chết. Nghe tới Cơ Dương, võ cát chần chờ một phen, nếu là nói ra trận tướng, như vậy mình liền không cần lén lút, có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người khác, mà lại chuyện này cũng không có liên quan đến cái gì bí mật trọng yếu. Trong lòng đã là quyết định chủ ý, võ cát ngẩng đầu nhìn Cơ Dương, nơm nớp lo sợ mở miệng trả lời, hồi hầu gia. Hầu gia sở dĩ tính ra võ cát đã chết rồi, đó là bởi vì sư phụ thay võ cát làm một cái thế thân mục nhân. Đồng thời, để võ cát đem kia mục nhân ném vách núi. Thế thân mục nhân. Nghe vậy, Cơ Dương nhẹ gật đầu, lại là mở miệng hướng võ cát dò hỏi, võ cát, ngươi vừa mới lánh hát ngữ điệu, thế nhưng là sư phụ ngươi dạy ngươi. Hồi hầu gia, chính là sư phụ giáo. Nghe tới Cơ Dương tra hỏi, võ cát cũng là không cần nghĩ ngợi, lập tức liền ngay cả vội mở miệng trả lời. Nghe tới câu trả lời này, Cơ Xương cùng Tán Nghi Sinh đều là hai mặt nhìn nhau, sau đó liền không cần nói cũng biết nhẹ gật đầu. Nhìn xem Võ Cát, Cơ Xương phất tay ra hiệu, mệnh lệnh hộ vệ đem nó bưng ra, sau đó mở miệng nói ra, "Võ Cát, lão phu muốn gặp ngươi một lần sư phụ, ngươi có thể mang lão phu quá khứ."
"Cái này,
tốt ta." Nghe tới Cơ Xương, Võ Cát chần chờ một chút, nghĩ nghĩ cũng không có gì không ổn, chính là gật đầu đáp. Sau đó, Võ Cát liền dẫn Cơ Xương, Tán Nghi Sinh cùng kia một đám hộ vệ, đi tới Khương Tử Nha câu cá địa phương. Nhìn xem ngồi tại trên tảng đá Khương Tử Nha, Cơ Xương ra hiệu tính nhìn Võ Cát một chút, sau đó liền dẫn lĩnh mọi người, ngừng chân mà đứng dừng lại tại Khương Tử Nha phía sau. Võ Cát tự nhiên là minh bạch Cơ Xương ý tứ, lập tức liền một mình tiến lên, đi đến Khương Tử Nha bên người, nhẹ giọng mở miệng nói, "Sư phụ, Tây Bá Hầu muốn gặp ngươi, Đỗ Nhi liền đem Hầu ra mang tới."
"Ừm."
Nghe vậy, Khương Tử Nha cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Thấy thế, Võ Cát cũng là không rõ Khương Tử Nha ý tứ, lập tức liền bất đắc dĩ quay đầu, nhìn xem Cơ Xương. Thấy Khương Tử Nha đối với mình chẳng quan tâm, Cơ Xương không chỉ có không có sinh khí, ngược lại có chút mừng rỡ. Như là người khác, cho dù là thành tiên người, nhìn thấy hắn cũng muốn lễ nhượng ba phần. Mà người này lại là như thế phản ứng, vậy liền cho thấy là thật có bản lĩnh, lại nghe tới mình đến, cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc ý tứ. Như vậy nói rõ cách khác, này người đã ngờ tới mình sẽ đến. Về phần nói người này là cố lộng huyền hư, Cơ Xương lại là hoàn toàn sẽ không cân nhắc. Mình bói toán chi pháp, luôn luôn khôn khéo, người này nếu là không có thực học, lại làm sao có thể man tiên quá hải. Nếu là phải người này tương trợ, lo gì đại sự không thành. Nghĩ tới đây, Cơ Xương hít sâu một hơi, không khỏi tiến lên một bước, khẽ không người hướng Khương Tử Nha mở miệng nói ra, xin hỏi lão tiên sinh danh hiệu.
Họ Khương tên còn, chữ Tử Nha.
Ngọc Hư cung đệ tử. Nghe vậy, Khương Tử Nha một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Nghe tới Khương Tử Nha nói mình là Ngọc Hư cung đệ tử, Cơ Xương không khỏi kinh hãi, nếu là hắn ngay cả Ngọc Hư cung cũng không biết, đây chẳng phải là cô lậu quả văn. Thánh nhân chi danh, danh dương thiên địa. Nếu là cái này Khương Tử Nha thật là Ngọc Hư cung đệ tử, kia thật đúng là đại đại việc vui. Cơ Xương tìm kỳ nhân dị sĩ, là vì cái gì? Không phải liền là nghĩ tìm một cái môi giới sao? Mà bây giờ Khương Tử Nha nói mình là Ngọc Hư cung đệ tử, như vậy nếu là có thể đem Khương Tử Nha mời chào, chẳng lẽ có thể dựng vào Ngọc Hư cung đường dây này? Hiện tại Cơ Xương đã không quan tâm Khương Tử Nha bản thân bản lĩnh, dù là hắn là một cái không còn gì khác người, chỉ cần có Ngọc Hư cung đệ tử cái thân phận này, Cơ Xương cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem hắn mời chào. Nhưng là, Khương Tử Nha đến cùng phải hay không Ngọc Hư cung đệ tử, cũng không thể toàn nghe hắn lời từ một phía a. Nhưng là, đến cùng nên chứng minh như thế nào đâu? Cái này thật đúng là cái vấn đề. Mà Võ Cát cũng là lần đầu tiên nghe được Khương Tử Nha nói ra sư môn, bất quá cũng không có cái gì phản ứng. Chỉ là, loáng thoáng cảm giác Ngọc Hư cung giống như rất quen thuộc, dù sao, chỉ lúc trước chỉ là một phàm nhân, tất cả tinh lực đều đặt ở duy trì sinh kế bên trên, như thế nào lại quan tâm quá nhiều chuyện khác đâu. Lúc này, Khương Tử Nha cũng rõ ràng nhất cảm thấy Cơ Xương ý nghĩ, nghĩ nghĩ, lại là nhìn qua nước sông, lầm bầm lầu bầu nói, cũng không biết thánh nhân lão sư thế nào. Vừa vặn có một vài vấn đề, có phải là hẳn là về Ngọc Hư cung nhìn xem. Thánh nhân lão sư. Nghe tới bốn chữ này, Cơ Xương không khỏi càng là kinh ngạc. Lúc đầu hắn coi là Khương Tử Nha chỉ bất quá Ngọc Hư cung môn nhân đệ tử, lại không nghĩ rằng hắn thế mà là vị nào đệ tử. Nhưng là câu nói này vẫn không có chứng cứ a, không cách nào làm cho người tin phục, mà Cơ Xương cũng không biết làm sao mở miệng. Dù sao mình cũng không thể trực tiếp hỏi ngươi dựa vào cái gì nói mình là Ngọc Hư cung đệ tử a. Nhưng là sau một khắc, lúc đầu bình tĩnh mặt hồ lại là hiện ra đóa đóa kim liên, song song thành một hàng chữ bản tỏa mạnh khỏe. Vô luận đây là Khương Tử Nha cách làm hay là Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ, chiêu này lại là đủ để cho Cơ Xương tin phục. Một thánh nhân chi uy đã là xâm nhập lòng người, tự nhiên nói không khả năng sẽ có người giả mạo thánh nhân đệ tử. Hai vẫn như cũng là bởi vì thánh nhân, như thế quang minh chính đại, thánh nhân sao lại không phát hiện được? Nếu như phát giác về sau Khương Tử Nha là cố lộng huyền hư, vậy hắn bây giờ còn có thể bình yên vô sự ngồi sao? Cơ Xương có sai, vừa rồi lại là hoài nghi lão tiên sinh, hy vọng lão tiên sinh tha thứ. Nghĩ nghĩ, Cơ Xương hành lễ mở miệng hướng Khương Tử Nha nói. Nói thật, Khương Tử Nha so Cơ Xương lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng lại vẫn như cũ để mà lão tiên sinh kính sưng, đủ để tỏ rõ nó thái độ. Bất quá, Khương Tử Nha nghe tới Cơ Xương, lại chỉ là khẽ gật đầu. Khương Tử Nha rất bức thiết muốn gia nhập Cơ Xương đội ngũ, nhưng là nếu là một câu liền theo đi, chẳng phải là quá không có mặt. Đã muốn cao thâm mặt chắc, như vậy đương nhiên phải đem cái này hình tượng duy trì. Mà Cơ Xương nhìn xem Khương Tử Nha hành vi, còn tưởng rằng hắn là đang khảo nghiệm mình. Quay đầu nhìn thoáng qua Tán Nghi Sinh, tiếp tục mở miệng hướng Khương Tử Nha nói, "Lão tiên sinh, Cơ Xương có một chuyện thỉnh cầu chỉ giáo." Đã thành thói quen bị người mắng, ta như vậy có phải là lợn chết không sợ bỏng nước sôi? Thấu chương xong. 12. Chương 371, Phượng gáy Tây Kỳ. Nghe tới Cơ Xương, Khương Tử Nha nhẹ nhàng nheo mắt lại, nhìn xem kim liên tán đi vị sông, chậm rãi nôn lời nói, "Hỏi đi. Xin hỏi lão tiên sinh, sau đó trị quốc hưng bang." Hỏi ra vấn đề này thời điểm, Cơ Xương cũng là đầy dây vẻ mặt nghiêm trọng. Nghe tới vấn đề này, Khương Tử Nha suy tư sau một lát, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra, "Nhất viết quân lấy nâng hiền vì thượng, nhị viết quan lấy mặc cho hiền vì thượng, tam viết sĩ lấy kính hiền vì thượng." Minh đạo làm đùa sao? Nghe tới Khương Tử Nha, Cơ Xương nhẹ gật đầu, lại là mở miệng hỏi,
lão tiên sinh kia cho rằng đương kim đại vương thế nhưng là minh quân, ta từng đi triều đình, kia thương vương lại là không biết hiền năng, không mặc ta làm quan, càng là hạ lệnh bắt ta, người như thế làm sao thành minh quân? Nghe tới Cơ Xương, Khương Tử Nha trong mắt rất có oán hận mở miệng nói ra. Cơ Xương lại là không biết Khương Tử Nha tại triều ca đến cùng chuyện gì xảy ra, bất quá có thể nói ra lời nói này, xem ra nhất định là lòng mang bất mãn. Như thế tâm tư, há không càng nhưng lấy cho mình sử dụng. Đại vương ngây thơ, lại là có chút mắt vụ về, không thích hợp là đế. Cho nên, Cơ Xương nguyện gánh thiên hạ chức trách lớn, giữ gìn thành thang đại nghiệp. Không biết lao tiên sinh giúp ta. Nói lời nói này lúc, Cơ Xương lại là mặt không đỏ tim không đập. Nếu là thiên hạ này thành hắn Cơ Xương, kia còn có thể được xưng là thành thang đại nghiệp sao? Rõ ràng là hữu tâm tạo phản mưu đồ làm loạn, nhưng vẫn là nói như thế đường hoàng, cũng là để Cơ Xương phí tâm tư. Mà Khương Tử Nha nghe nói Cơ Xương chỉ ngôn, cũng không có lập tức cho Cơ Xương trả lời chắc chắn. Thấy thế, Cơ Xương còn tưởng rằng Khương Tử Nha không đồng ý, lập tức liền lại là mở miệng nói ra, "Cơ Xương nhưng cho lão tiên sinh quân sư chức vụ, còn xin lão tiên sinh giúp ta." "Thôi được, hầu gia có thể tự mình đến đây, lại là biết ta, kính ta, lại mặc ta làm quan." Kể từ đó, Tử Nha là xong một phen đại nghịch bất đạo sự tình. Thay người trong thiên hạ cầu một cái tốt đường ra. Nghe tới Cơ Xương, Khương Tử Nha cũng không tốt tiếp tục giả bộ nữa, lúc này liền là đứng dậy mở miệng nói. Vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Khương Tử Nha ngược lại là một điểm không kiếm tốn, giống như xưng mình vì hiền nhân. Thấy Khương Tử Nha đáp ứng, Cơ Xương lập tức đại hỉ, chính là hướng Khương Tử Nha hỏi, "Lão tiên sinh, khi nào thượng nhiệm?" "Tùy thời." Nghe vậy, Khương Tử Nha thản nhiên mở miệng nói ra. Nghe tới Khương Tử Nha, Cơ Xương liên tục gật đầu, mở miệng hướng sau lưng người phân phó nói, "Mau mau chuẩn bị ngựa, nên quân sư nhập Tây Kỳ." "Vâng." Nghe tới Cơ Xương hiệu lệnh, có hai tên hộ vệ ngay cả vội mở miệng trả lời. Sau đó, liền có hai con ngựa bị dắt đi qua. Cơ Xương cùng Khương Tử Nha bên trên cưỡi, Võ Cát, Tán Nghi Sinh cùng những hộ vệ kia lại là đi bộ ở phía sau. Quân sư cho rằng, như lên đại sự, hẳn là trước làm cái gì? Nhìn xem Khương Tử Nha, Cơ Xương nghĩ nghĩ, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Nghe vậy, Khương Tử Nha túi đầu suy ngẫm một lát, mở miệng nói ra, "Hầu gia, phía Tây Kỳ hiện tại binh lực, nếu là khởi sự, tất nhiên không ổn. Cho nên, lập tức hẳn là chiêu binh mãi mã lớn mạnh thực lực." "Ừm." "Chuyện này Cơ Xương đã chuẩn bị, đáng tiếc chuyện quá khẩn cấp, chiêu binh mãi mã lại tiến hành tu luyện, có chút sóng tốn thời gian a." Nghe vậy, Cơ Xương đầu tiên là gật đầu, sau đó liền lại là bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Nghe tới Cơ Xương, Khương Tử Nha cũng là tán đồng nhẹ gật đầu, lập tức liền tiếp tục mở miệng nói, "Cho nên, chiêu binh mãi mã là một mặt. Tiếp theo hầu ra hẳn là liên hợp còn lại chư hầu. Phân khiến mới ra, nghĩ đến tất nhiên có người không phục. Người đều thiện lợi, uy bức lợi dụ hai bút cùng vẽ, nghĩ đến nhất định có thể cầm xuống một bộ phận chư hầu. Quân sư biện pháp tốt." Nghe tới Khương Tử Nha, Cơ Xương nhẹ gật đầu, im lặng mở miệng nói. Sau một lát, mọi người tiến vào Tây Kỳ thành. Khương Tử Nha chân trước mới vừa đi vào Tây Kỳ, sau người một ngọn núi, lại là một con phượng hoàng phóng lên tận trời. Phát ra phượng lánh. Phượng gãy Tây Kỳ. "Hầu gia, đây là thiên ý a. Phải quân sư, đại sự có thể thành." Nhìn xem con kia phượng hoàng, Tán Nghi Sinh lập tức liền mở miệng nói ra. Nghe vậy, Cơ Xương cũng là mừng rỡ nhẹ gật đầu. Mà Khương Tử Nha thấy thế, lại là hướng Côn Lôn phương hướng yên lặng hành lễ. Cái này phượng hoàng cũng không phải Khương Tử Nha lấy ra, hắn còn không có bản sự kia. Có thể cố uy năng như thế, trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn có thể là ai? Phượng hoàng mới ra, tứ phương vân động. "Nhị huynh, người quá nóng nội. Lấy phượng hoàng chi tượng, mê hoặc chúng sinh sao?" Ở xa Đông Hải Kim Ngao đảo Thông Thiên giáo chủ, đột nhiên mở to mắt, uống nhưng mở miệng nói ra. Mà đang chạy về Trần Đường Quan Đế Tân, tự nhiên cũng là nhìn thấy cái này phượng hoàng. Phượng hoàng xuất hiện một khắc này, Đế Tân cũng là cảm giác thân thể có chút táo động, đây có lẽ là cộng minh đi. Nhưng là, nhìn xem phượng hoàng xuất hiện phương hướng, Đế Tân trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ, nhanh bắt đầu. Mà Khương thị cảm giác được Đế Tân dị dạng, có chút không rõ ràng cho lắm, cầm thật chặt Đế Tân tay, lấy đó trấn an. Thấy thế, Đế Tân hướng Khương thị gật đầu, biểu thị mình không có việc gì. "Lão sư, ngươi nhìn gà rừng." Lúc này, Na Cha lại là chỉ vào trên trời phượng hoàng, mở miệng hướng Tôn Ngộ Không nói. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không quay đầu, khẽ nhíu mày, nhìn xem Na Cha, mở miệng nói ra, "Na Cha, cái này cũng không phải cái gì gà rừng. Không phải gà rừng sao?" Nghe vậy, Na Cha nghi ngờ tấm động thủ chỉ, không tin nhìn xem Tôn Ngộ Không. Nhìn xem Na Cha dáng vẻ, Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, trang trọng nói, "Không phải. Đây cũng là gà nhà. Ngươi nhìn nó đẹp như thế, lớn như vậy, nhất định là cho ăn đồ tốt, bằng không sao có thể đã lớn như vậy." "Nha." Na Cha ngây thơ vô tri, thế mà thật tin tưởng Tôn Ngộ Không lời nói này. Nhưng mà, Khương thị lại là dở khóc dở cười. "Gà rừng, gà nhà. Một con vượng hoàng bị các ngươi nói thành dạng này, để người ta làm sao chịu nổi?" Mà Đế Tân nghe tới Tôn Ngộ Không, cũng là một phen bất đắc dĩ. Bất quá, ánh mắt lại là phi thường lăng lệ. Tây Kỳ làm ra thanh thế lớn như vậy, là nghi mê hoặc bách tính sao? Làm như thế, là nói rõ các ngươi tại e ngại sao? Mà Tôn Ngộ Không mặc dù nói vượng hoàng là gà nhà, bất quá là cùng Na Cha chỉ đùa một chút. Hắn còn không có vô tri đến loại trình độ đó. Đùa sau khi cười xong, Tôn Ngộ Không trong lòng cũng là không khỏi nghĩ thầm, dị tượng xuất hiện, đại vương khẩn trương như vậy, xem ra là chuyện quan trọng muốn phát sinh. Ta lão Tôn cũng hẳn là chuẩn bị sớm, hy vọng có thể trợ đại vương một chút sức lực.
Mặc dù mặt ngoài Tôn Ngộ Không có chút không đứng đắn, nhưng là nội tâm cũng là phi thường sáng tỏ. Thông qua một đoạn thời gian hiểu rõ, Tôn Ngộ Không đã đại khái từ Viên Hồng nơi đó hiểu rõ đến một chút tình huống. Mặc dù không phải rất nhỏ, nhưng là cũng cảm thấy Đế Tân chuyện cần làm, chỉ sợ rất lớn. Mà đối thủ cũng sẽ không là hời hợt hạng người. Đại vương, nơi đó chính là Trần Đường con đi. Nhìn xem thất thần Đế Tân, Tôn Ngộ Không mở miệng hỏi. Nghe vậy, Đế Tân ngẩng đầu lên. Lúc này, Na Cha lại là nằm dạng người, mở miệng nói ra, là Trần Đường Quan. Người tu luyện, không có trở ngại. Ánh mắt ngàn dặm tự nhiên không thành vấn đề. Nghe tới Na Cha, Đế Tân nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Tôn Ngộ Không nói, Ngộ Không, đi xuống đi. Canh 2. Tấu chương xong. 12. Chương 372, thân tình nồng như máu. Na Cha mặc dù vừa ra đời liền rời đi Trần Đường Quan, nhưng lại là thiên phú dị bẩm, không đến nỗi ngay cả nhà của mình cũng không nhận ra. Mà Tôn Ngộ Không nghe vậy, cũng là vận pháp đem cân đấu vân rơi xuống, không có lấy định vị trí cụ thể, cho nên bốn người liền trực tiếp rơi vào Trần Đường Quan trước cửa thành. Đế Tân cùng Khương Thị trước sau sóng vai mà đi, Na Cha cũng là nhảy nhảy nhót nhót, lộ ra rất vui vẻ. Mà Tôn Ngộ Không, người mặc khóa tử hoàng kim giáp, đỉnh đầu cánh phượng tử kim quan, dưới chân một đôi tơ trắng vân bộ dày, trên vai khiêng như ý kim cô đồng, lại là một cái hầu tử bộ dáng, tự nhiên có gây nên không ít người chú mục. Thời đại này, yêu quái hay là rất thường gặp, những người này mặc dù trông thấy Tôn Ngộ Không có chút e ngại, nhưng lại cũng không có chạy tứ tán. Thứ nhất là ép không được lòng hiếu kỳ, dù sao Tôn Ngộ Không bộ trang phục này quá mức hoa lệ. Thứ hai, mọi người cũng nhìn ra được, Tôn Ngộ Không mặc dù là yêu quái bộ dáng, nhưng là cũng không có hành hung ý tứ. Rất nhanh, mọi người liền tới đến tổng binh phủ. Na Cha bởi vì vọt thẳng đi vào, kích động mở miệng hô, "Mẫu thân, ta về đến rồi." Mà kia hai cái thủ vệ hộ vệ, nghe được lời này cũng là một phen cười khổ, cái này Tam công tử, bọn hắn hay là nhận ra. Dù sao, lúc trước Na Cha lúc mới sinh ra, sự tình náo cũng không nhỏ. Sau đó, trông thấy Đế Tân, hai cái này hộ vệ liền vội vàng hành lễ, tham viếng nói, tham kiến đại vương. Ừm, đứng lên đi. Nghe vậy, Đế Tân hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Không nghĩ tới, hai cái thủ vệ hộ vệ, thế mà cũng nhận phải tự mình. Bất quá, lập tức Đế Tân liền minh bạch, người tổng binh này phủ mình cũng đã tới hai lần, người trong phủ gặp qua mình, cũng chẳng có gì lạ. Mà kia hai cái thủ vệ hộ vệ nghe tới Đế Tân, lại là mở miệng trả lời, đa tạ đại vương. Dứt lời, chính là mừng rỡ đứng dậy. Tại bọn hắn trong mắt những người này, có thể cùng đương triều đại vương nói câu nói trước, tuyệt đối là mộ tổ bước lên khói xanh dấu hiệu. Dù là câu nói này chỉ là đi thăm viếng chi hành nói, cũng đầy đủ hai người bọn họ hướng người khác nói khoác một hồi, cũng không để ý tới hai cái này thủ vệ hộ vệ ý nghĩ trong lòng. Đế Tân mang theo Khương Thị chính là tiến vào tổng binh phủ. Tôn Ngộ Không thấy thế, không quan trọng như mày, cũng là đi theo. Lúc này từ tổng binh phủ trong thính đường cũng là đi ra hai người, chính là Lý Tịnh cùng Ân Thập Nương. Nhìn xem Na Cha vui vẻ dáng vẻ, Ân Thập Nương không khỏi vui đến phát khóc, mà Lý Tịnh cũng là biểu hiện mười phần nhiệt tình, bước nhanh đi hướng Na Cha, mở miệng nói ra, Na Cha, người trở về rồi. Trải qua những ngày này, Lý Tịnh cũng nghĩ thông, dù sao cũng là con trai ruột của mình, Na Cha vừa xuất thế mình liền muốn giết hắn, quả thật có chút không đúng. Cho nên, Lý Tịnh một mực chờ mong Na Cha có thể trở về, sau đó mình hảo hảo đền bù hắn. Trung quy là phụ tử, làm gì huyên náo thủy hỏa bất dung đâu. Bất quá, Na Cha nghe tới Lý Tịnh, lại là lặng lẽ nhìn tới, mở miệng nói ra, ừm, về đến rồi. Vô cùng đơn giản mấy chữ, lại là cho người ta một loại cự ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Xem ra, Lý Tịnh lúc trước hành vi, ở đâu cha trong lòng, thật lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Thở dài một hơi, Lý Tịnh lại là không biết nên bắt đầu nói từ đâu, dù sao cũng là lỗi của mình. Na Cha oán hận hắn, cũng là phải. Trực tiếp vượt qua Lý Tịnh, Na Cha chạy đến Ân Thập Nương bên người, cười hì hì mở miệng nói, "Mẫu thân, Na Cha về tới thăm ngươi." "Trở về liền tốt." "Trở về liền tốt." Nghe vậy, Ân Thập Nương lau nước mắt, ngồi xổm người xuống, nhìn xem Na Cha mở miệng nói ra. Thấy Ân Thập Nương khóc, Na Cha không khỏi khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn xem Lý Tịnh, mở miệng nói ra, "Mẫu thân, có phải là Lý Tịnh khi dễ ngươi rồi?" "Không có, không có, mẫu thân là trông thấy ngươi cao hứng." Nghe vậy, Ân Thập Nương vội vàng khoát tay, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn Lý Tịnh một chút, mở miệng nói ra, "Na Cha, hắn là cha ngươi, cha ngươi làm sao có thể gọi thẳng tính danh đâu?" Lý Tịnh tự nhiên là nghe tới Na Cha đối với mình xưng hô, mặc dù có chút bất mãn, nhưng lại là ấy nấy chi ý chiếm đa số. Hắn lúc trước nghĩ muốn giết ta, hắn không nhận ta đứa con trai này, ta cần gì phải nhận hắn cái này cha. Nghe tới Ân Thập Nương cha hỏi, Na Cha thẳng thắn mở miệng nói ra. Nghe Na Cha chi ngôn, Ân Thập Nương trầm mặt lại. Lúc này, Lý Tịnh lại là đi đến Na Cha bên người, rất có áy náy mở miệng nói ra, "Na Cha, ban đầu là cha không đúng, cha cùng ngươi xin lỗi. Từ xưa chính là tử hướng cha hành lễ, nào có cha hướng tử xin lỗi chi nghi." Lý Tịnh tốt xấu là Trần Đường Quan tổng binh, nên có ngạo khí, vẫn phải có. Bây giờ lại là vì Na Cha, có thể đem mình ngạo khí buông xuống, khó được là một mặt, có thể nhất thể hiện hay là Lý Tịnh thật nghị thông suốt. Mà Ân Thập Nương nhìn xem Lý Tịnh cũng là một mặt động dung. Phu quân của mình là tính cách gì, nàng làm phu nhân còn có thể không rõ ràng. Hiện tại hắn khuất thân cho Na Cha hành lễ, Ân Thập Nương tự nhiên minh bạch, trong lòng của hắn là hạ bao lớn quyết tâm. Động dung qua đi, Ân Thập Nương lại là thở dài một hơi, một mặt mong đợi nhìn xem Na Cha. Hy vọng Na Cha có thể mở miệng, tha thứ Lý Tịnh, gọi hắn một tiếng cha. Bất quá, nghe tới Lý Tịnh, Na Cha lại là không có mở miệng, chân mày níu chặt, lo lắng lấy chuyện này. Lúc này, Đế Tân mang theo Khương Thị, từ đằng xa đi tới, mở miệng nói ra, Na Cha, Lý Tịnh chính là người cha ruột. Hiện tại hắn biết mình sai. Ngươi hẳn là tha thứ hắn, chớ có để cho người khác nói ngươi là một cái con bất hiếu. Cha. Nghe tới Đế Tân, Na Cha thở ra một hơi, mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem Lý Tịnh, mở miệng nói ra. Mặc dù không thật là tốt nghe, nhưng là trong lời nói cũng là rất thẳng thành. Thân tình có thể nhạt như nước, lại đồng dạng có thể nồng tại máu. Mặc kệ Na Cha kiếp trước là thân phận gì, một thế này, là Lý Tịnh cùng Ân Thập Nương cho hắn huyết nhục chi khu. Mà Lý Tịnh nghe tới Na Cha gọi hắn cha, tiếu dung ở trên mặt hiện hiện, sau đó hồi tỉnh lại, vội vàng hướng Đế Tân hành lễ, mở miệng nói, tham kiến đại vương. Đứng lên đi. Nhìn xem Lý Tịnh hành vi, Đế Tân khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Đa tạ đại vương. Nghe tới Đế Tân về sau, Lý Tịnh nói một tiếng cảm ơn, liền đứng lên. Lúc này, Ân Thập Nương cũng là đứng lên, thành khẩn hướng Đế Tân mở miệng nói ra, đa tạ vương huynh. Một cái là phu quân của mình, một cái là từ trên người chính mình đến rơi xuống cốt đủ. Nhìn lấy bọn hắn thủy hòa bất dung, Ân Thập Nương tâm tình có thể nghĩ, có lẽ không có Đế Tân, Na Cha đồng dạng sẽ thừa nhận Lý Tịnh. Nhưng là, không thể phủ nhận Đế Tân kia lời nói cũng là có tác dụng. Mà Đế Tân tự nhiên cũng minh bạch Ân Thập Nương tâm ý, lúc này liền cũng là mỉm cười, nhẹ gật đầu. Thấy Đế Tân tiếp nhận cảm tạ của mình, Ân Thập Nương cũng là một trận tâm động, lập tức nhưng lại là nghi hoặc nhìn Khương Thị cùng Tôn Ngộ Không. Thấy thế, Đế Tân nghĩ nghĩ, mở miệng giới thiệu nói, Thập Nương, quả nhân giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là vua của ngươi tẩu, quả nhân vương hậu, mà Ngộ Không chính là Na Cha lão sư. Dứt lời, Đế Tân còn cười hướng Khương Thị nhẹ gật đầu. Không náo Đông Hải sao? Tấu chương xong. 12. Chương 373, xuất hiện nhiệm vụ. Nghe tới Đế Tân giới thiệu, Ân Thập Nương vội vàng hướng Khương Thị hành lễ, mở miệng nói ra, gặp qua vương tẩu. Ừm. Thập Nương không cần phải khách khí, mau dậy đi. Nhìn xem Ân Thập Nương hành vi, Khương Thị nhẹ gật đầu, liền tiến lên một bước, đem Ân Thập Nương đỡ lên. Mà lúc này, Lý Tịnh cũng làm một gối quỳ xuống, hướng Khương Thị tham viếng nói, Trần Đường quan tổng binh Lý Tịnh, tham kiến nương nương. Ân Thập Nương không phải làm quỳ lạy đại lễ, bởi vì Đế Tân đã thừa nhận cô muội muội này. Nhưng là hắn Lý Tịnh, còn không có tư cách kia cứ lớn. Mà Khương Thị nghe vậy, nhìn xem Lý Tịnh, lạnh nhạt mở miệng nói ra, Lý đại nhân, không cần như thế. Đứng lên đi. Đà tạ nương nương. Nghe tới Khương Thị, Lý Tịnh vội vàng nói tạ. Khương Thị câu nói này, mặc dù đơn giản, nhưng là phối hợp nó khí chất trên người, lại là cho người ta một loại mẫu nghi thiên hạ cảm giác. Đứng dậy qua đi, Lý Tịnh nhưng lại là nghi hoặc nhìn Tôn Ngộ Không, có chút không rõ, đại vương vì sao lại tìm một cái hầu tử tới làm Na Cha lão sư. Đế Tân nhìn xem Lý Tịnh ánh mắt, sợ hắn nói ra lời gì, chọc giận Tôn Ngộ Không, ra loạn gì, lập tức liền mở miệng giải thích, Lý Tịnh, ngươi chớ còn coi thường hơn Tôn Ngộ Không. Hắn nhưng là thật sự thái ớt kim tiên. Đúng vậy a. Cha. Lão sư rất lợi hại. Một bên Na Cha cũng là mở miệng phụ hòa nói. Một tiếng này cha, rốt cục để Lý Tịnh cảm thấy cảm giác thân thiết. Bất quá, hiện tại Lý Tịnh lại là đắm chìm trong Đế Tân lời mới vừa nói bên trong. Một con khỉ, thế mà là thái ớt kim tiên. Thực lực này, ngược lại để người chấn kinh. Nghĩ nghĩ, Lý Tịnh đi đến Tôn Ngộ Không bên người, ôm quyền tại ngực, mở miệng nói ra, đa tạ. Cao nhân dạy bảo Na Cha. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Tịnh không biết xưng hô như thế nào Tôn Ngộ Không, chỉ có thể gọi là một tiếng cao nhân. Chuyện buồn phận. Mà lại Na Cha cũng là thiên phú dị bẩm, ta lão Tôn có thể dạy hắn, cũng là duyên phận cho phép a. Nghe tới Lý Tịnh, Tôn Ngộ Không thu hồi kia phóng đãng không bị trói buộc tiểu dung, phi thường quy củ mở miệng nói ra. Nghe tới Tôn Ngộ Không, Na Cha cũng là ngẩng đầu đỡ ngực, phi thường tự hào nhìn xem mọi người. Thấy thế, Lý Tịnh lại là áy náy cười một tiếng. Người người đều nói Na Cha thiên phú dị bẩm, chỉ tiếc chính mình lúc trước, thế mà cho là hắn là yêu nghiệt, muốn giết hắn. Cùng Tôn Ngộ Không khách sáo một phen qua đi, Lý Tịnh chính là giơ tay, hướng Đế Tân mở miệng nói ra, đại vương, chúng ta đi vào nói đi. Ừm, tốt. Nghe vậy, Đế Tân nhẹ gật đầu. Lúc này, Khương Thị cũng là khéo hiểu lòng người mở miệng nói ra, phu quân, thiếp thân cùng thập nương mới quen đã thân, có thể hay không đến một bên đàm đạo. Ừm, phu nhân ngươi đi đi. Nghe tới Khương Thị, Đế Tân khẽ mỉm cười, mở miệng nói ra. Đế Tân cùng Lý Tịnh trò chuyện, Khương Thị cũng không phải là không thể được ở đây, nhưng là nếu là Khương Thị mình yêu cầu, Đế Tân cũng liền đáp ứng xuống. Nghe tới Đế Tân, Khương Thị nhẹ gật đầu, liền đi theo Ân Thập Nương hướng hậu viện đi đến. Sau đó, Na Cha cũng là nhìn xem Đế Tân, mở miệng nói ra, nghĩa phụ, ta muốn mang lão sư đi bên ngoài nhìn xem, cái này Trần Đường quan ta còn không có chơi qua đâu. Ừm, chú ý an toàn. Dù sao cũng là hài tử, chơi tâm chính là lớn, bất đắc dĩ lắc đầu, Đế Tân lại nhìn xem Tôn Ngộ Không, mở miệng phân phó nói, Ngộ Không, xem trọng Na Cha. Đại vương, yên tâm đi, có ta lão Tôn tại, không ai có thể bị thương hắn. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không mở miệng cười nói. Sau đó, Na Cha liền nhìn xem Lý Tịnh, tiếp tục mở miệng nói, cha, vậy ta ra đi. Ừm, đi sớm về sớm. Hiện tại Lý Tịnh nghiễm nhiên biến thành một cái nghiêm phụ hình tượng, bất quá trong lòng đối Na Cha lại là rất quan tâm. Nghe tới Lý Tịnh, Na Cha nhẹ gật đầu, liền không kịp chờ đợi lôi kéo Tôn Ngộ Không hướng tổng binh bên ngoài phủ mặt đi đến. Thấy thế, Đế Tân cùng Lý Tịnh đều là bất đắc dĩ cười cười, sau đó hai người liền tiến vào đại đường. Đế Tân ở thủ vị, Lý Tịnh ở bên cạnh lo lắng bất an ngồi. Sau một lát, là Đế Tân pha tốt trà, Lý Tịnh chậm rãi mở miệng nói, "Đại vương."
Hạ quan nghe nói, Tây Bá Hầu Cơ Xương có tạo phản chi tâm.
"Ừm." "Không nghĩ tới Lý Tịnh, tin tức của ngươi còn láo lỉnh thông."
Nghe vậy, Đế Tân nhẹ gật đầu, không có tỉ ý mở miệng nói ra. Hiện tại tất cả mọi người cảm giác Cơ Xương tạo phản, chẳng qua là tin đồn phong ngữ, nhưng là kỳ thật đây là sự thật, rất nhanh liền sẽ binh lên, lại có cái gì có thể tỉ ý đây này. Nghe tới Đế Tân thẳng thắn thừa nhận, Lý Tịnh cũng là cả kinh, dù sao lấy trước hắn cũng coi là Tây Bá Hầu tạo phản, chẳng qua là lời đồn, nhưng là hiện tại Đế Tân đều thừa nhận chuyện này, kia còn có thể là giả. Kia đại vương chuẩn bị làm sao bây giờ?
Nghĩ nghĩ, Lý Tịnh ngưng trọng nhìn xem Đế Tân, mở miệng hỏi.
Nghe tới Lý Tịnh tra hỏi, Đế Tân ánh mắt một lăng, hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, yên lặng theo dõi kỳ biến, Tây Kỳ nếu là khởi binh, lớn như vậy thường quân đội, liền sẽ binh lâm thành hạ.
Ai? Tây Bá Hầu luôn luôn trung nghĩa, làm thế nào ra hồ đồ như vậy sự tình?
Nghe tới Đế Tân, Lý Tịnh một trận tiếc hận, sau đó nhìn xem Đế Tân ánh mắt ý vị thâm trường, Lý Tịnh ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, đại vương,
hạ quan trung thành cảnh cảnh.
Nếu là đại vương có cần hạ quan địa phương, hạ quan tất nhiên xông pha khói lửa.
Rất tốt.
Lý Tịnh, quả nhân hy vọng ngươi ghi nhớ hôm nay.
Nghe vậy, Đế Tân nhẹ gật đầu, chăm chú nhìn Lý Tịnh, mở miệng nói ra.
Nghe vậy, Lý Tịnh còn muốn tiếp tục tỏ thái độ.
Lúc này, Đế Tân lại là khẽ nhíu mày, phất tay ra hiệu hắn không cần nói.
Lần này cử chỉ là bởi vì Đế Tân nghe tới Mộng nói phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ.
Nghĩ nghĩ, Đế Tân ở trong lòng mặc niệm nói, Mộng
tiếp nhận nhiệm vụ.
Túc chủ tiếp nhận nhiệm vụ.
Nội dung nhiệm vụ như sau, ngăn cản Tôn Ngộ Không đại náo Đông Hải.
Nhiệm vụ thành công, ban thưởng 200 điểm tích lũy.
Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, Tôn Ngộ Không tu vi trở lại kim tiên.
Nghe tới Đế Tân hồi phục, Mộng không nhanh không chậm mở miệng nói ra.
Nghe vậy, Đế Tân không nhịn được cười khổ lên.
Na Cha không náo Đông Hải, làm sao biến thành Tôn Ngộ Không rồi?
Cái này Đông Hải đến cùng là làm sao vậy, chẳng lẽ cứ như vậy nhận người hận?
Có chút thực lực, người khác liền nghĩ náo thượng nhất náo.
Gãi gãi đầu, Đế Tân đứng dậy, hướng Lý Tịnh mở miệng nói ra,
"Lý Tịnh, quả nhân đi ra ngoài một chuyến."
Dứt lời, chính là trực tiếp chạy cửa mà đi.
Nói thật, Đế Tân hiện tại thật đúng là có chút sốt ruột.
Mình lần trước đi Đông Hải, cầm người ta ngao quảng nhiều như vậy đồ tốt, nếu là đánh lên, mình trên mặt mũi cũng khó nhìn à.
Đế Tân liền không rõ, không phải nói ra chơi một hồi sao?
Làm sao liền sẽ chạy tới Đông Hải?
Vốn là lo lắng Na Cha gây phiền toái, lại không nghĩ rằng Tôn Ngộ Không ngược lại là mang theo đầu.
Ai? Người sư phụ này cùng đồ đệ, cũng là tuyệt.
Một cái so một cái chơi tầm lớn, còn một cái so một cái có thể gây chuyện.
Bất quá, những này Đế Tân hiện tại cũng không lo được, hắn hiện tại liền muốn mau sớm tiến đến Đông Hải, hy vọng có thể tới kịp, Tôn Ngộ Không không có làm ra cái đại sự gì.
Mà Lý Tịnh nhìn xem Đế Tân lấy bộ dáng gấp gáp, không khỏi có chút không rõ ràng cho lắm.
Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi?
Nhìn xem Đế Tân thân ảnh, Lý Tịnh không khỏi khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm.
Vê vốn văn năm đến từ dưa tử nhỏ nói lưới.
ZZ bập đi.
Xeong, càng 4 mới càng 2 nhanh 30 đạn cửa sổ.
12.
Chương 374, lại vào Đông Hải.
Chỉ là Lý Tịnh suy tư một lát, Đế Tân cũng đã rời đi tổng binh phủ.
Trực tiếp chạy ra trần đường quan bên ngoài, xem xét bốn phía cũng không có người, Đế Tân lúc này liền là vận chuyển chu tức quyết phía sau lập tức sinh ra hai cặp phượng dực.
Vì để tránh cho quần áo bị nứt vỡ, lần này Đế Tân phi thường cơ trí đem trường bào cởi ra, chỉ lưu một kiện áo trắng ở trên người.
Triển khai hai cánh, Đế Tân phóng lên tận trời.
Không trung ngẫu nhiên có chút rét lạnh, nhưng là hiện tại Đế Tân cũng không lo được những này.
Đi Đông Hải con đường, Đế Tân vẫn còn có chút ấn tượng.
Thuận trong đầu lộ tuyến, Đế Tân hướng Đông Hải bay đi.
Ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem Đông Hải bờ biển, Đế Tân thình lình phát hiện hai thân ảnh, một lớn một nhỏ, cực giống Tôn Ngộ Không cùng Na Cha.
Lập tức, Đế Tân chính là lao xuống, mặc trường bào về sau.
Đế Tân hướng hai đạo thân ảnh kia đi đến.
Xem gần phía dưới, Đế Tân đã xác định đây là Tôn Ngộ Không cùng Na Cha.
Chỉ bất quá giờ phút này hai người lại là đưa lưng về phía Đế Tân, cho nên không có phát hiện Đế Tân đến.
Lão sư,
làm sao bây giờ?
Lúc này, Na Cha lại là nhìn xem Đông Hải, hướng Tôn Ngộ Không dò hỏi.
Nghe vậy, Tôn Ngộ Không lạnh hừ một tiếng, hung dữ mở miệng nói ra, kia rội cá trạch chui vào trong biển, nghĩ đến trong biển nhất định là có hắn chỗ ẩn thân. Ta lão Tôn nhất định phải xem rõ ngọn ngành, nếu là không cho ta lão Tôn một cái công đạo, lão Tôn định đem hắn rút gần lột ra.
Rút gần lột ra?
Ngộ Không,
đã xảy ra chuyện gì?
Nghe được câu này, Đế Tân khẽ nhíu mày, nhịn không được mở miệng dò hỏi.
Tôn Ngộ Không mặc dù là cái gây chuyện tình, nhưng là cũng không có khả năng vô duyên vô cớ cùng Đông Hải kết thủ, cho nên Đế Tân nghĩ đến ở trong đó nhất định là sự tình ra có nguyên nhân.
Nghe tới Đế Tân, Tôn Ngộ Không cùng Na Cha nhau nhau quay người đợi trông thấy Đế Tân về sau chính là hành lễ, cùng nhau mở miệng nói, tham kiến đại vương, tham kiến nghĩa phụ.
Ừm.
Nghe vậy, Đế Tân nhẹ gật đầu, lại là mở miệng hướng hai người hỏi, cùng quả nhân nói một chút,
đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Ngộ Không, ngươi muốn đem người nào rút gần lộ ra?
Một con rội cá trạch.
Nghe tới Đế Tân, Tôn Ngộ Không phẫn hận mở miệng nói ra.
Nhìn xem Tôn Ngộ Không hờn dỗi dáng vẻ, Đế Tân chỉ có thể chờ mong Na Cha có thể nói ra sự tình quá trình.
Cảm giác được Đế Tân ánh mắt, Na Cha ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ Không, sau đó mở miệng giải thích, nghĩa phụ,
là như vậy, ta lúc đầu cùng lão sư tới nơi đây chơi đùa, nhưng không ngờ từ trong biển chui ra một cái hình thù kỳ quái người. Người kia tự xưng mình là Đông Hải Tam Thái tử Ngao Bính, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trông thấy lão sư Kim Cô Đồng cùng quần áo, liền nói lão sư đồ vật là từ bọn hắn Long cung cấp đến. Lão sư nhất thời tức giận, liền cùng kia Ngao Bính giao thủ, lại không biết kia Ngao Bính thực lực thấp, một chiêu bại lui, liền tiến vào trong biển. Lão sư đang nghĩ tìm hắn, hỏi cho ra nhẽ. Ngao Bính nghe tới Na Cha giải thích, Đế Tân khẽ gật đầu. Tôn Ngộ Không cái này một thân chiến giáp, cùng như ý Kim Cô Đồng, đúng là từ Đông Hải đạt được. Chỉ bất quá, hắn hiện tại không có ký ức, tự nhiên là không nhớ rõ những sự tình này. Mà kia Đông Hải Tam Thái tử Ngao Bính, thấy mình nhà đồ vật rơi vào trong tay người khác, tự nhiên là cho rằng Tôn Ngộ Không là Tòng Long cung cấp đến. Nhưng là, Tôn Ngộ Không cũng quả thật có chút nóng nội, sao có thể không hỏi rõ trắng nguyên nhân, liền cùng người giao thủ đâu. Bất quá, nghe tới người khác nói mình trộm đồ, vô luận là ai cũng sẽ thẹn quá hóa giận. Nhìn vẻ mặt tức giận Tôn Ngộ Không, Đế Tân lắc đầu bật cười, mở miệng nói ra, "Ngộ Không, ngươi đơn giản là muốn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra đi. Đã như vậy, kia quả nhân liền tùy ngươi đi Long cung đi một chuyến." "Đại vương, lời ấy thật chứ?" Nghe vậy, Tôn Ngộ Không tự nhiên biết, Đế Tân là dự định thay mình đòi cái công đạo, lập tức chính là mừng rỡ mở miệng nói ra. Nhìn xem Tôn Ngộ Không dáng vẻ, Đế Tân nho nhã nhẹ gật đầu. Bất quá, giờ phút này Đế Tân lại là ở trong lòng mặc niệm nói, "Ngộ, ta đây coi như là hoàn thành nhiệm vụ đi, cũng không có. Việc này chưa tra ra manh mối, mà lại Tôn Ngộ Không còn tại Đông Hải cảnh nội, vẫn như cũ có khả năng đại náo Đông Hải." Nghe tới Đế Tân kêu gọi, Mộng ngay lập tức chính là cho ra trả lời chắc chắn. Nghe tới Mộng đáp án, Đế trèo lên không khỏi cảm giác mình nhiều chuyện, trực tiếp đem Tôn Ngộ Không mang đi chẳng phải được, làm gì còn muốn đi Đông Hải Long cung. Bất quá, đều đã đáp ứng Tôn Ngộ Không, lấy Đế Tân tính cách, như thế nào lại cải biến đâu. Phiền phức gọi phiền toái một chút đi, vừa vặn đi xem một chút Nga Quảng, thuận tiện vớt một chút chỗ tốt. Khụ khụ. Tốt a. Vớt chỗ tốt mới là Đế Tân mục đích. Trực bộ đi đến Tôn Ngộ Không bên người, Đế Tân toàn vẹn mở miệng nói ra, "Ngộ Không, mở ra một con đường, đem những này nước đều ép ra." "Vâng, đại vương." Nghe vậy, Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu. Sau đó, chính là vận chuyển pháp lực, một vệt kim quang phóng tới mặt biển, những nơi đi qua, nước biển đều là tránh đi. Dẫn đầu Tôn Ngộ Không cùng Na Cha một đường hướng Long cung phương hướng đi đến. Lần này thủ vệ hai cái quân tôm đều biết Đế Tân, cũng là ngoan ngoãn nhường ra một con đường. Đế Tân thấy thế, không khỏi có chút bất đắc dĩ. "Ngươi nói đem ta ngăn lại tốt bao nhiêu, như bây giờ, ta còn thế nào mượn Ngao Quảng muốn đền bù a?" Một mặt bất mãn mang theo Tôn Ngộ Không cùng Na Cha, trực tiếp tiến vào Thủy Tinh Long cung chủ điện. Vừa tiến vào chủ điện, Đế Tân liền trông thấy một cái mặt mũi bầm dập rồng. "Ngươi, ngay tại hướng ngồi ở chủ vị Ngao Quảng khóc lóc kể lể, phụ vương, ngươi cần phải vì hài nhi làm chủ a." "Nghĩa phụ." "Hắn chính là cái kia Ngao Bính." Nhìn xem cái kia mặt mũi bầm dập long nhân, Na Cha nhấc lên mũi chân, cười trên nỗi đau của người khác mở miệng nói ra. Nghe tới Na Cha, Đế Tân lập tức một trận bất đắc dĩ. "Không phải nói một chiêu bại lui sao?" Thế nhưng là, Đế Tân nhìn xem mặt mũi bầm dập Ngao Bính, thấy thế nào đều cảm giác cái này không giống như là một chiêu đánh ra đến a. Lúc này lúc đầu đang nghe Ngao Bính khóc lóc kể lể Ngao Quảng, tự nhiên phát hiện Đế Tân lúc này cũng không dám thất lễ, liền vội vàng đứng lên từ trên đài đi xuống, đi tới Đế Tân phía sau người. Ngao Quảng hành lễ, mở miệng nói ra, "Không biết là đại vương đại giá quang lâm, lão long không có từ xa tiếp đón a." "Lão long vương không cần phải khách khí." Nghe vậy, Đế Tân cũng là hướng Ngao Quảng đáp lễ, mở miệng nói ra, vô cùng đơn giản khách sáo. Về sau, Ngao Quảng cảnh giác nhìn xem Đế Tân, mở miệng hỏi, "Đại vương lần này tới Long cung, nhưng là có chuyện gì không?" Ánh mắt bên trong cái chủng loại kia e ngại, để Đế Tân có chút mất tự nhiên. Bất quá, cũng khó trách Ngao Quảng sẽ làm ra phản ứng như thế, dù sao lần trước, Đế Tân cũng không có thiếu Tòng Long cung cầm đồ tốt. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Đế Tân cũng không có xách Tôn Ngộ Không cùng Ngao Bính sự tình, ngược lại một mặt thân thiết mở miệng nói ra, "Quả nhân chẳng qua là đến xem Long Vương." "Thật sao?" Nghe tới Đế Tân, Ngao Quảng lại là vẫn như cũ rất cảnh giác. Mà Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng minh bạch Đế Tân vì cái gì không trực tiếp xách Ngao Bính sự tình, chuyện này ai nói ra trước đã, ai trước 3000 tiền cơ. Mà lại, đây là đang Long cung, cũng không thể quá mức. "Nghĩa phụ, ngươi biết hắn?" Lúc này, Na Cha lại là sắc mặt khó coi nhìn xem Ngao Quảng, nghi ngờ lên tiếng, mở miệng hướng Đế Tân hỏi. "Chỉ là đến Đông Hải đi một vòng, không có làm ở Mỹ đi." Thấu chương xong. 12. Chương 375, Đế Tân cùng Ngao Quảng đối chất. Nhìn xem Na Cha trên mặt biểu lộ, Đế Tân không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ đây chính là số mệnh, vừa thấy mặt Na Cha liền chán ghét Ngao Quảng. Bất quá, Na Cha câu nói này, lại là để Đế Tân tâm tư sinh động hẳn lên. "Long Vương, đây là quả nhân nghĩa tử Na Cha." Đầu tiên là mở miệng hướng Ngao Quảng giải thích Na Cha, bất quá, sau đó nghĩ nghĩ, Đế Tân lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem Na Cha, mở miệng nói ra, "Na Cha, quả nhân cùng Long Vương cũng gặp qua một lần, tương giao thật vui, cho nên, theo bối phận đến nói, ngươi còn muốn cứ gọi Long Vương một tiếng thúc phụ." "Tương giao thật vui." Nghe tới Đế Tân nói ra bốn chữ này, Ngao Quảng đỗng nhiên cảm giác được, không khí chung quanh ngưng tụ ra hai chữ, "Âm u." Nghe tới Đế Tân, Na Cha trong lúc nhất thời không rõ Đế Tân là muốn làm gì. Nhưng là sau một khắc, nhìn thấy Đế Tân kia rất có uy nghiêm ánh mắt, Na Cha hay là không tình nguyện mở miệng, hướng Ngao Quảng hô, "Thúc phụ." Nghe tới một tiếng này, thúc phụ Ngao Quảng cũng là hòa ái cười cười, nhưng là vừa cười đến một nửa, Ngao Quảng liền ngừng lại. "Âm nhu, thật là âm nhu a." Hiện tại Ngao Quảng biết Đế Tân muốn làm gì, người ta gọi ngươi một tiếng thúc phụ, ngươi làm trưởng bối, lần thứ nhất gặp mặt, chẳng lẽ không cần đến điểm lễ gặp mặt sao? Nghĩ tới đây, Ngao Quảng không khỏi sắc mặt phức tạp nhìn xem Na Cha, chậm rãi mở miệng nói ra, "Tốt, tốt, tốt." Liền nói ba chữ tốt, tiếp xuống Ngao Quảng lại là không có thuận lý thành chương xuất ra lễ gặp mặt. Giờ khắc này, Đế Tân không nhịn ở trong lòng xa lánh nói, thật là hẹp hỏi. Nói thật, Ngao Quảng cũng không nghĩ rằng này. Dù sao, chuyến đi trên mặt hắn cũng khó nhìn. Nhưng là, Na Cha là Đế Tân nghĩa tử, nếu là lấy ra đồ vật không tốt, chẳng phải là cho Đế Tân mượn để cơ hội phát huy. Đế Tân xảo ngôn thiện phân biệt, Ngao Quảng lần trước thế nhưng là cắt thân thể sẽ qua, bởi vì nhỏ mất lớn, cho nên lần này Ngao Quảng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cho Đế Tân đến cái giả câm vợ điếc. Mà Ngao Quảng không cầm lễ gặp mặt, Đế Tân cũng không thể trực tiếp mở miệng muốn đi. Hắn ra mặt còn không có dậy đến loại trình độ kia. Tốt ta. Nhưng thật ra là bởi vì Đế Tân bận tâm đến thân phận của mình, dù sao cũng là đại thương đế vương, không thể trước mặt người khác thất lễ. Nếu là không có tầng này thân phận, Đế Tân đánh chết cũng phải cùng Ngao Quảng muốn ra ít đồ. Nói đùa. Lợi ích trước mặt, còn có thể có mặt mũi đất dung thân. Mà đúng lúc này, Ngao Bính lại là từ dưới đất bò dậy, chạy đến Ngao Quảng bên người, chỉ vào Tôn Ngộ Không, mở miệng nói ra, phụ vương. Chính là hắn. Chính là hắn đem ta đả thương. Nghe tới Ngao Bính, Ngao Quảng cũng là quan sát Tôn Ngộ Không. Khóa tử hoàng kim giáp. Cái này. Đây là tam đệ long cung kia một kiện. Cánh phượng tử kim xem. Đây là nhị đệ mâm kia, tứ đệ tơ trắng bước mây dày. Tại sao có thể như vậy? Những vật này đều không phải thiên hạ đặc hữu, giống nhau như lúc tự nhiên là tồn tại. Nhưng là Tôn Ngộ Không trên thân, đều có còn lại tứ hải ấn ký. Mới vừa rồi không có nhìn kỹ, hiện tại quan sát, Ngao Quảng tự nhiên là phát hiện Tôn Ngộ Không bộ y phục này, đều là xuất từ Long Cung. Mình ba cái kia đệ đệ, mặc dù không thể nói vắt chảy ra nước, nhưng là cũng không có khả năng, đem đồ tốt như vậy, đưa cho cùng là một người. Tiếp tục dò xét về sau, Ngao Quảng lại là kinh ngạc nhìn Tôn Ngộ Không trên vai như ý kim cô đồng, mở miệng hô lớn, định hải thần châm. Lúc đầu, Ngao Quảng còn dự định thừa dịp Đế Tân bộ hạ đả thương con của mình, trái lại gõ Đế Tân một bút. Nhưng là, hiện tại Ngao Quảng lại là hoàn toàn không có tâm tư này. Những vật khác khó mà nói, nhưng là cái này định hải thần châm, chính là tại hắn Đông Hải Long Cung. Năm đó Đại Vũ Chi Thủy, đem thần châm lưu tại Đông Hải, lấy chấn hải mắt, như thế trọng bảo, Ngao Quảng tự nhiên là phái người trông coi rất nghiêm. Mấy ngày trước đây, Ngao Quảng còn đi nhìn qua định hải thần châm, rõ ràng hảo hảo cắm vào nơi đó. Làm sao hiện tại lại rơi vào con khỉ này trên thân? Mặc dù thu nhỏ, nhưng là loại kia hùng hậu khí tức lại là vẫn tồn tại như cũ. Khóa tử hoàng kim giáp những vật này khả năng lặp lại, Ngao Quảng có thể lừa gạt mình nói là hoa mắt. Nhưng là, định hải thần châm làm sao có thể lặp lại, nhìn chung thiên địa, trừ hắn Long Cung, địa phương khác không có khả năng có. Nghĩ tới nghĩ lui, Ngao Quảng cũng là cùng Ngao Bính ý nghĩ đồng dạng, đó chính là Tôn Ngộ Không, đem hắn Long Cung định hải thần châm cấp đi. Đại vương, bộ hạ của ngươi trộm cắp ta Long Cung bảo vật, có phải là hẳn là cho lão Long một cái thuyết pháp? Nghĩ nghĩ, Ngao Quảng sắc mặt khó coi nhìn xem Tôn Ngộ Không, hướng Đế Tân khiển trách hỏi. Nghe tới Ngao Quảng khiển trách hỏi, Đế Tân cũng là sắc mặt lạnh xuống, bất quá nhưng như cũng không nhanh không chậm mở miệng nói ra, "Long Vương, nói chuyện cần phải giảng chứng cứ. Trên người hắn định hải thần châm là Long Cung chi vật, giữa thiên địa chỉ lần này một kiện. Còn cần gì chứng cứ?" Nghe vậy, Ngao Quảng lại là không cần nghĩ ngợi mở miệng, hướng Đế Tân trả lời. Nghe tới Ngao Quảng, Đế Tân bất đắc dĩ lắc đầu, là mấy trăm năm Long Cung chi chủ, Ngao Quảng tính tâm lại là như thế gốc, hoặc là nói là bởi vì định hải thần châm sự tình, để hắn quá mức tự tin. Lúc này, Tôn Ngộ Không lại là nhíu mày nhìn xem Ngao Quảng, mở miệng nói ra, "Ngươi muốn ăn đòn?" "Tốt, Ngộ Không, ngươi trước dừng lại." Thấy Tôn Ngộ Không muốn xuất thủ, Đế Tân phất tay ngăn lại, thở dài một hơi, lại là mở miệng hướng Ngao Quảng nói, "Long Vương, ngươi nói Ngộ Không như ý kim cô đồng là ngươi Đông Hải Định Hải thần châm. Như vậy, ngươi có thể nhìn qua ngươi Định Hải thần châm có hay không tại?" "Cái này..." Nghe tới Đế Tân, Ngao Quảng cũng là nghẹn lời. "Long Vương, ngươi không ngại đi xem một chút, nếu là Định Hải thần châm không tại, quả nhân liền thừa nhận là Ngộ Không trộm ngươi Long Cung bảo vật. Dưới lúc, quả nhân chắc chắn cho ngươi một cái hài lòng đáp án." Nhìn xem Ngao Quảng, Đế Tân giống như cười mà không phải cười tiếp tục mở miệng, chậm rãi nói, "Nhưng là, nếu là Định Hải thần châm vẫn tại Long Cung, kia Long Vương, ngươi chính là nói xấu. Như vậy, quả nhân cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ." "Tốt." Nghe tới Đế Tân, Ngao Quảng nghĩ nghĩ, khóa lại lông mày, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Đế Tân nhẹ gật đầu. Sau đó, Ngao Quảng liền dẫn Đế Tân một đoàn người, hướng Định Hải thần châm cất đặt chỗ đi đến. Ngao Quảng không thông qua cân nhắc, liền nói Tôn Ngộ Không trộm bảo, Đế Tân tự nhiên cũng rất tức giận. Bất quá, ra ngoài kế hoạch tiếp theo, Đế Tân nhìn xuống. Tôn Ngộ Không đồ vật là một cái thế giới khác, cho nên Đế Tân phi thường khẳng định, hiện tại Long Cung vẫn như cũ có một kiện cùng như ý kim cô đồng đồng dạng định hải thần châm. Một khi chứng thực, Đế Tân liền tốt gõ Ngao Quảng một bút. Không sai, đây là cái bẫy. Bất quá, cái này cái bẫy là Ngao Quảng mình lấy ra, mà lại hắn hiện tại còn muốn mình hướng tiến nhảy. Đã như vậy, Đế Tân như thế nào lại ngăn đón hắn đâu? Dù sao, ai sẽ ngại bảo vật của mình nhiều đây? Trên đường đi, Ngao Quảng tâm tình cũng là phi thường thấp vọng. Định hải thần châm, thiên địa chỉ lần này một kiện, cái này là không thể nào cải biến. Bất quá, nhìn xem Đế Tân không sợ hãi chút nào dáng vẻ, Ngao Quảng luôn cảm giác chuyện này làm sao có chút treo. Nội tâm sự tự tin mạnh mẽ, rất mau gọi trợ giúp Ngao Quảng, đem cái này dự cảm không tốt xua tan. Canh 2. Tấu chương xong. 12. Chương 376, Định Hải Thần Châm. Rất nhanh, Đế Tân bọn người liền đi theo Nga Quảng, đi tới Thủy Tinh Long Cung đằng sau. Nơi đây hoàn toàn yên tĩnh, lại là có một tòa phi thường cao lớn cung điện, lại bên ngoài rất nhiều lính tôm tướng của đang đi tuần. Bởi vậy, cũng có thể thấy được, Long Cung đối Định Hải Thần Châm coi trọng. Tham kiến Long Vương. Những cái kia lính tôm tướng của trông thấy Nga Quảng, đều là hành lễ, mở miệng thăm viếng đạo. Nghe vậy, Nga Quảng nhẹ gật đầu, tiện tay kéo một cái con tôm, mở miệng hỏi, các ngươi ở chỗ này ngày đêm trông coi, nhưng từng phát sinh qua chuyện gì? Hồi Long Vương, cũng chưa từng xảy ra chuyện gì a? Nghe tới Ngao Quảng tra hỏi, cái này quân tôm mặc dù nghi hoặc, nhưng lại vẫn như cũ lời thề son sắt mở miệng trả lời. Không có xảy ra chuyện gì. Đã không có xảy ra chuyện gì, như vậy Định Hải Thần Châm làm sao lại chạy đến một con khỉ trên thân? Nghe tới cái này quân tôm hồi phục, Ngao Quảng không khỏi không tự chủ nhíu mày. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi vào bên trong nhìn xem. Từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, Ngao Quảng tiến lên một bước, đem nó đang đối mặt chuẩn cung điện cửa điện. Nhất thời, một trận lắc lư từ dưới chân truyền đến, đợi mọi người lại lúc ngẩng đầu, lại là phát hiện cung điện đại môn đã hoàn toàn rộng mở. Cười cười, Đế Tân mang theo Tôn Ngộ Không cùng Na Cha, đi theo Ngao Quảng tiến vào cung điện, mà bị Tôn Ngộ Không đánh mặt mũi bầm dập Ngao Bính, cũng là phóng ra bộ pháp. Cung điện nội bộ, không có vật gì. Lại là một cây cột sắt tử, thứ trên xuống dưới chống đỡ cung điện. Lúc đầu Đế Tân coi là, đây chẳng qua là này điện xà nhà, nhưng là Ngao Quảng nhìn xem cái này cây cột sắt tử, lại là nhíu mày, ánh mắt phiêu hốt, có chút không biết làm sao. So với Ngao Quảng, Ngao Bính định lực, liền tương đối kém, trực tiếp chính là mở miệng hô, làm sao có thể? Vì sao lại có hai cây Định Hải Thần Châm? Nghe vậy, Đế Tân mới hồi tỉnh lại, nguyên lai cái này cây cột sắt chính là Định Hải Thần Châm a. Có lẽ là bởi vì thời gian quá lâu, bụi đất chồng chất mới khiến cho cái này Định Hải Thần Châm mất đi nó quang hoa. Cơ cười một tiếng, Đế Tân chậm rãi đi đến Ngao Quảng, nặng nề mở miệng nói ra, "Lão Long Vương, ngươi bây giờ còn có lời gì để nói?" Cái này. Nghe tôi Đế Tân, Ngao Quảng lấy lại tinh thần, càng là có chút không biết làm sao. Thấy thế, Đế Tân càng là thừa thắng xông lên, quả quyết mở miệng quát, "Lão Long Vương, Định Hải Thần Châm rõ ràng tại ngươi Long Cung, ngươi lại nói xấu quả nhân bộ hạ, trộm cắp ngươi Long Cung bảo vật, ngươi rốt cuộc là ý gì?" "Ai? Đại Vương, là Lao Long sai. Long Vương hiện tại cũng hồ đồ, làm sao lại có hai cây Định Hải Thần Châm đâu?" Nghe vậy, Ngao Quảng cũng là lắc đầu, không rõ ràng cho lắm mở miệng nói ra. Nhìn xem Ngao Quảng dáng vẻ, Đế Tân cười cười, sau đó liền giả trang ra một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ, mở miệng nói ra, "Lao Long Vương à, quả nhân cùng ngươi mới quen đã thân, thế nhưng là ngươi lại oan uổng quả nhân, quả ngươi tâm rất đau a." Nghe vậy, Ngao Quảng ngẩng đầu, nhìn xem Đế Tân, có chút im lặng. "Ngươi đau lòng liền đau lòng đi. Nhưng là, ngươi trên mặt kia âm nhu nụ cười như ý, tính là chuyện gì xảy ra?" "Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, Ngao Quảng biết mình, cũng chỉ có thể là bị Đế Tân xâm lược." Lập tức, chính là cắn răng, mở miệng nói ra, "Đại Vương, ngươi muốn cái gì, không ngại nói thẳng đi." "Hai kiện Hậu Thiên Pháp Bảo." Nhìn xem Ngao Quảng như thế tức thời, Đế Tân cũng không nói nhảm, trực tiếp chính là duỗi ra hai ngón tay, khoa tay lấy mở miệng nói ra, "Đây thật là công phu sư tử mà a." Ngao Quảng sẽ đáp ứng sao? Vậy dĩ nhiên là không có khả năng, Hậu Thiên Pháp Bảo nhiều chân quý, làm sao có thể tùy tiện liền lấy ra hai kiện đâu. Cho nên, nghe tới Đế Tân, Ngao Quảng lập tức chính là mở miệng nói ra, "Không, có khả năng." Đế Tân lúc đầu cũng không có ý định thật để Ngao Quảng móc ra hai kiện Hậu Thiên Pháp Bảo, dù sao, cái này cũng phi thường không thực tế. Sở dĩ công phu sư tử ngoạm, cũng chẳng qua là bởi vì thuận tiện tiếp xuống có kẻ mặc cả thôi. Cười cười, Đế Tân cong về một ngón tay, nhìn xem Ngao Quảng, mở miệng nói ra, "Kia một kiện Hậu Thiên Pháp Bảo, có thể." Nghe tới Đế Tân, Ngao Quảng nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Đế Tân có chút không dám tin, cái này Ngao Quảng làm sao lập tức cứ như vậy dễ nói chuyện rồi. Vốn đang coi là phải uổng phí một phen miệng lưỡi, lại không nghĩ rằng Ngao Quảng không cần suy nghĩ, liền trực tiếp đáp ứng. Đế Tân phản ứng đầu tiên không tin, cái thứ hai phản ứng, chính là cảm giác đây là một cái bẫy. Quả nhiên, Đế Tân còn không có hoàn toàn tiếp nhận tin tức này, Ngao Quảng chính là mở miệng nói ra, "Một kiện Hậu Thiên Pháp Bảo, ta Long Cung hay là cầm ra được. Chỉ bất quá, lão Long có một cái yêu cầu, hy vọng Đại Vương có thể đồng ý." "Yêu cầu gì?" Long Vương lại nói ra nhìn xem. Nghe vậy, Đế Tân không khỏi khẽ nhíu mày, cũng không có lập tức đáp ứng, mà là cảnh giác mở miệng nói ra. Đồ vật vốn là muốn đền bù mình, làm sao cái này Ngao Quảng còn muốn đưa yêu cầu? Kỳ thật, Đế Tân hoàn toàn có thể không tiếp thụ, nhưng là lòng hiếu kỳ điều khiển, Đế Tân muốn nhìn một chút, Ngao Quảng đến cùng muốn nói cái gì. Lại nói Ngao Quảng, nghe tới Đế Tân về sau, nhìn một chút bên người Ngao Bính, toàn vẹn mở miệng nói ra, "Đại Vương, Ngao Bính là lão Long tam tử. Chỉ bất quá, đứa nhỏ này trời sinh tính vội vàng sao động, cho nên, lão Long muốn thỉnh cầu Đại Vương có thể dẫn hắn đến nhân gian, đi học hỏi kinh nghiệm, lịch luyện." Nghe vậy, Đế Tân không khỏi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Ngao Quảng, tự lẩm bẩm. Mặc dù nói là lịch luyện, nhưng là Đế Tân lại cảm giác Ngao Quảng tâm tư, ứng nên sẽ không như thế đơn giản. Nếu là lịch luyện, như vậy Ngao Quảng cần gì phải tìm mình đâu? Long Cung Tam Thái Tử đi nhân gian, chỉ sợ có rất nhiều người, cầu yếu lĩnh đường đi. Mà lại, lấy Long Cung nội tình. Chờ chút. Nội tình. Nghĩ đến hai chữ này, Đế Tân suy nghĩ một chút liền mở ra. Minh bạch Ngao Quảng ý nghĩ, Đế Tân trong lòng không khỏi nghĩ thầm, quả nhiên, cái này Ngao Quảng yêu cầu không có đơn giản như vậy. Để Ngao Bính lịch luyện là giả, chỉ sợ để hắn lưu ở bên cạnh ta, mới là Ngao Quảng bản ý. Kỳ thật, vì cái gì đem Ngao Bính lưu tại bên cạnh mình, vấn đề này, Đế Tân đã có đại khái đáp án. Long tộc truyền thừa mấy vạn năm, mặc dù có nội tình, cũng đã mất đi uy phong. Phàm là có một chút thực lực người, Long cung cũng không dám gây. Cho nên, vì đánh vỡ loại này cách cục, Ngao Quảng liền nhất định phải đem Ngao Bính đặt ở Đế Tân bên người. Nhân tộc hiện tại là giữa thiên địa, trọng yếu nhất chủng tộc. Mà Đế Tân chính là đại thương đế vương, nếu như Ngao Bính lưu tại bên cạnh hắn, vậy liền mang ý nghĩa Đông Hải cùng nhân tộc đứng tại cùng trên một đường thẳng. Ngao Quảng ý nghĩ xác thực tốt, dùng một cái Ngao Bính, đổi lấy Long tộc ngày sau, trở lại đỉnh phong cơ hội, không thể bảo là không cơ trí. Nhưng là, Đế Tân thế nhưng là biết mình tình huống hiện tại, đại thương tràn ngập nguy hiểm, mình cũng là tự thân khó đảm bảo, làm sao có thể có thừa lực trợ giúp Long tộc đâu. Bất quá, đem Đông Hải Long cung kéo xuống nước, để bọn hắn trợ giúp mình, cũng rất không tệ a. Không đúng, bọn hắn vốn chính là tại dưới nước sinh hoạt. Mà Ngao Quảng thấy Đế Tân chậm chạp không đáp ứng, cũng là có chút nóng nảy. Ngọc Cơ Tử, nhân vật này có ai nghe qua? Tấu chương xong. 12. Chương 377, Ngao Quảng đưa bảo, Long Viêm Thương. Nhìn xem vẫn tại trầm tư Đế Tân, Ngao Quảng nghĩ nghĩ, hay là mở miệng hô, "Đại Vương, vạn vạn phải đáp ứng lão Long thỉnh cầu a." "Ừm." Long Vương yêu cầu này, quả nhân đáp ứng. Nghe tới Ngao Quảng, Đế Tân lấy lại tinh thần, yên lặng nhẹ gật đầu. Thấy Đế Tân đáp ứng, Ngao Quảng cũng là đầy mặt tiêu dung, sau đó, chính là phất tay, mở miệng nói, "Đại Vương, mời tiến đến Thủy Tinh Cung, lão Long cái này liền đi lấy Hậu Thiên pháp bảo." "Ừm." Nhẹ gật đầu, Đế Tân liền dẫn Na Cha cùng Tôn Ngộ Không rời đi tòa đại điện này. Ngao Quảng ý này, đơn giản chính là muốn đem mình đẩy ra, sau đó đơn độc cùng Ngao Bính nói chuyện. Trước khi ly biệt lời khen tặng, Đế Tân cũng tự nhiên sẽ không đáp ứng. Đế Tân ba người vừa rời đi, Ngao Bính chính là vẻ mặt đau khổ, mở miệng hướng Ngao Quảng nói, "Phụ vương, ta không muốn đi nhân gian. Long cung tốt bao nhiêu, tự do tự tại." "Ai? Bính con a, ngươi là ta Long tộc phục hưng mấu chốt, nếu là ngươi kia hai người ca ca tranh điểm khí, vi phụ lại thế nào nhẫn tâm để ngươi ra ngoài chịu khổ đâu?" Nghe vậy, Ngao Quảng lại là lắc đầu, thở dài một hơi, tiếp tục mở miệng phân phó nói, "Bính nhi, nhân gian không thể so Long cung, ngươi nhất định không thể tùy ý làm vậy. Bằng không, phụ vương cũng vô pháp ngay lập tức giúp ngươi. Còn có, nhất định phải cùng Thương Vương tạo mối quan hệ, rõ chưa?" "Ta biết." Nghe tới Ngao Quảng, Ngao Bính mặc dù vẫn là không muốn, nhưng là cũng minh bạch, việc đã đến nước này đã không cách nào cải biến. Cùng nó oán trời trách đất, chẳng bằng tĩnh nhưng tiếp nhận. Nhìn xem Ngao Bính dáng vẻ, Ngao Quảng cũng là vui mừng nhẹ gật đầu, mấy đứa bé bên trong cũng liền thuộc Ngao Bính phải tâm ý của hắn. Lại nói Đế Tân, mang theo Tôn Ngộ Không cùng Na Cha trở lại Thủy Tinh Cung, cũng không có gấp, nghiễm nhiên là đem cái này Thủy Tinh Cung xem như mình vương cung, đụng chút cái này, chơi đùa cái kia. Mà những cái kia Long cung thị nữ cũng không dám ngăn cản Đế Tân, chỉ có thể để cho mình vì đó. Sau một lát, Ngao Quảng trong tay dẫn theo một thanh trường thương, mang theo Ngao Bính đi tới Đế Tân bên người. Đem trường thương đưa cho Đế Tân về sau, Ngao Quảng liền mở miệng giải thích, "Đại Vương, thương này tên Long Viêm chính là ta Long cung từ thượng cổ liền cất giấu, có thể nói là đời đời lưu truyền, là một kiện chân chính hậu thiên pháp bảo. Hôm nay, lão Long liền đem này bảo đưa cho Đại Vương." Nghe tới Ngao Quảng giải thích, Đế Tân không khỏi túi đầu tinh tế quan sát thương này. Thương bên trên khắc có một con rồng, từ thân thương xoay quanh, sinh động như thật, rất sống động. Mà thương nhận cũng là có hỏa diễm bức ảnh. Đúng là một kiện tốt bảo vật. Nhẹ gật đầu, Đế Tân hài lòng mở miệng, hướng Ngao Quảng nói, "Đa tạ lão Long Vương. Đại Vương thích liền tốt." Nghe vậy, Ngao Quảng cũng là miễn cưỡng cười cười, mở miệng đáp lại nói, tiện tay đem Long Viêm đưa cho Na Cha. Đế Tân mở miệng nói ra, "Na Cha, thử một chút xưng không vừa tay. Cái này Long Viêm tuy tốt, nhưng là Đế Tân đã coi đế kiếm, không cần loại công kích này tính vũ khí, cùng nó thả ở trong tay chính mình lãng phí, chẳng bằng cho Na Cha. Dù sao, Na Cha hiện tại là nghĩa tử của mình, phù sa không lưu ruộng người ngoài mà." "Ừm." Nghe tới Đế Tân, Na Cha tự nhiên liền biết, Đế Tân là định đem trôi này Long Viêm cho mình. Lúc này, Na Cha chính là cao hứng bừng bừng múa lên Long Viêm. Chỉ bất quá, cái này tư thế thấy thế nào, đều giống như một con khỉ đang đùa cây gậy. Xem ra, Na Cha là không có học qua thứ pháp, cho nên liền sử dụng Tôn Ngộ Không quân pháp. Dài thương đâm ra, lại là một đầu hỏa long, từ thương nhận bay vút lên ra, đem bên cạnh cây đèn đốt không còn một mảnh. Mà Na Cha, nhìn xem Long Viêm uy lực, cũng là phi thường vui vẻ cười cười, lập tức liền dự định tiếp tục diễn luyện một phen. Lúc này, Ngao Quảng thừa dịp Na Cha ngừng lại, vội vàng vỗ tay, mở miệng nói ra, "Hiển chất tốt võ nghệ. Cái này Long Viêm uy lực, Ngao Quảng so với ai khác đều rõ ràng, nếu là Na Cha lại mấy cái nữa, vậy hắn Thủy Tinh Cung chỉ sợ cũng phải đại tu một phen." Thấy Ngao Quảng đánh gãy mình, Na Cha cũng không giận, chỉ là vui vẻ đem Long Viêm lập ở sau lưng, hướng Đế Tân hỏi, "Nghĩa phụ, cái này Long Viêm quả thật không tệ, là cho ta sao?" Họ như vậy cũng chẳng qua là xác nhận một chút, đương nhiên, coi như Đế Tân không cho, Na Cha cũng không muốn trả về đi, đem Long Viêm lập ở sau lưng, chính là chứng minh tốt nhất. "Thích thì cầm đi." Nhìn xem Na Cha dáng vẻ, Đế Tân không khỏi lắc đầu bật cười, bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Thấy thế, Na Cha cũng là cười cười, mở miệng nói, "Đa tạ nghĩa phụ." Sau đó, chính là chạy đến Tôn Ngộ Không bên người, khoe khoang nói, "Lão sư, ngươi nhìn binh khí của ta." "Ừm, không sai." Nghe tới Na Cha, Tôn Ngộ Không cực lực giả dạng làm hình dáng thế ngoại cao nhân, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Chỉ bất quá, lần này bộ dáng, thấy thế nào đều có chút làm trái hợp cảm giác. Đại vương, lão long có một vấn đề, muốn hỏi một chút đại vương vị này bộ hạ. Nhìn xem Tôn Ngộ Không, Ngao Quảng lại là trầm tư hồi lâu, mở miệng hướng Đế Tân nói. Nghe vậy, Đế Tân tự nhiên là biết Ngao Quảng ý nghĩ, yên lặng lắc đầu, mở miệng nói ra, lão long vương là muốn hỏi Ngộ Không Kim Cô Đồng, là nơi nào đến đúng không? Quả nhân có thể nói cho ngươi, cái này Như Ý Kim Cô Đồng đúng là Định Hải thần châm, chỉ bất quá nó là ở đâu ra, lại không thể truyền ra ngoài. Nghe tới Đế Tân trả lời chắc chắn, Ngao Quảng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể coi như thôi. Sau đó, Đế Tân liền nhìn xem Ngao Quảng, mở miệng nói ra, nếu là vô sự, quả nhân liền đi. Lão long tặng tặng đại vương. Nghe vậy, Ngao Quảng ngẩng đầu, khách khí nói. Nghe được câu này, Đế Tân lại là khoát tay áo, mở miệng nói ra, Long Vương dừng bước đi. Dứt lời, chính là quay người, chuẩn bị rời đi Long Cung. Mà Tôn Ngộ Không cũng là lôi kéo túi đầu thưởng thức Long Viêm Na Cha, đuổi theo Đế Tân. Ngao Quảng quay đầu nhìn Ngao Bính một chút, thở dài một hơi, mở miệng nói, hải tử. Đi thôi. Về sau, phải chiếu cố thật tốt mình. Nếu quả thật không được, liền trở lại đi. Phụ Vương. Kia Hải Nhi đi. Nghe vậy, Ngao Bính giật một cái mũi, liền đi truy Đế Tân. Rời đi Đông Hải, Đế Tân nhìn xem phía sau mình Ngao Bính, cẩn thận mỗi bước đi, không khỏi mở miệng nói ra, nếu là muốn trở về, liền trở về đi. Không, ta đã đáp ứng phụ vương, cho nên ta sẽ không trở về. Nghe tới Đế Tân, Ngao Bính nghiêm nghị mở miệng nói ra. Nghe vậy, Đế Tân lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, đi theo quả nhân, ngươi ngày sau miễn không được muốn chịu đau khổ. Ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi, không muốn vì phụ vương của ngươi một ít lời mà hại chính ngươi. Ta sẽ không trở về. Nghe tới Đế Tân, Ngao Bính chần chờ một lát, sau một lát lại là kiên định mở miệng nói ra. Thấy thế, Đế Tân bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp tục mở miệng dò hỏi, "Tốt, kia quả nhân liền mang theo ngươi." "Đúng, ngươi bây giờ là cảnh giới gì?" Nghe tới Đế Tân hỏi đến mình thực lực, Ngao Bính không khỏi ngạo nghễ mở miệng nói ra, "Hồi đại vương." Ngao Bính hiện tại là một cái nho nhỏ địa tiên. Ngao Bính lời còn chưa nói hết, Tôn Ngộ Không chính là chẳng thèm ngó tới mở miệng nói ra. Thấu chương xong, 12. Chương 378, về Trần Đường Quan. Nghe tới Tôn Ngộ Không kia chẳng thèm ngó tới, vốn đang cho là mình rất lợi hại Ngao Bính, một chút liền điệu xỉu. Địa tiên sao? Nghe tới Ngao Bính thực lực, thế mà chỉ là một cái nho nhỏ địa tiên, Đế Tân không khỏi có chút thất vọng. Bất quá, lập tức cũng liền tiêu tan, liền ngay cả Ngao Quảng, cái này đường đường Đông Hải Long Cung chi chủ, cũng chẳng qua là kim tiên, Ngao Bính lấy cái tuổi này liền đạt tới địa tiên chi cảnh, cũng là đúng là khó được. Long tộc, thật xuống dốc. Giờ phút này, Đế Tân cũng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Nếu là mình có thể thành công, có lẽ trợ Ngao Quảng một chút sức lực, để nó phục hưng Long tộc, cũng không phải là không thể được a. Nhưng là, có ý nghĩ này về sau, Đế Tân lại là tự rêu cười một tiếng. Thành công. Vô cùng đơn giản hai chữ. Nhưng là, hai chữ này, lại là quá khó. Đầu tiên là thất vọng, lại đến tiếc hận, cuối cùng là tự rêu. Nhìn xem sắc mặt không ngừng biến hóa Đế Tân, không chỉ là Ngao Bính, liền ngay cả Tôn Ngộ Không cùng Na Cha, cũng là có chút không rõ ràng cho lắm. Nghĩa phụ. Người không sao chứ? Nhìn xem Đế Tân thất thần dáng vẻ, Na Cha đầu tiên là nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe vậy, Đế Tân lắc đầu, khẽ mỉm cười, mở miệng nói ra, không có việc gì. Tốt. Chúng ta nên trở về đi. Nghe tôi Đế Tân, Tôn Ngộ Không lúc này liền là vận pháp, lái cân đấu vân. Bốn người trước sau nhảy lên cân đấu vân, chỉ là một lát, liền trở lại Trần Đường Quan bên trong. Cũng khó trách tốc độ nhanh như vậy, cân đấu vân tại tất cả giá vân chi pháp bên trong, cũng là tính đến thượng thừa. Rơi vào tổng binh trong phủ, giờ phút này Lý Tịnh chính lo lắng trong sân chờ, dù sao Đế Tân rời đi lúc, thần sắc phi thường xuất ruột, Lý Tịnh lo lắng cũng là bình thường. Nhìn một chút Đế Tân bọn hắn trở về, Lý Tịnh trên mặt lo nghĩ, quét sạch. Na Cha dẫn đầu chạy đến Lý Tịnh bên người, tay nhỏ giơ Long Viêm, khoe khoang nói, "Cha, ngươi nhìn binh khí của ta, thân tinh kia, giống như hậu thế bên trong thu hoạch được đồ chơi tiểu hải tử." "Không đúng, không phải giống như, Na Cha vốn chính là tiểu hải tử. Lý Tịnh đã từng cũng là đi thăm danh sơn, học qua đạo pháp, có thể nói là kiến thức bất phàm, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Long Viêm bất phàm." Lúc này, chính là nhíu mày, nhìn xem Na Cha mở miệng hỏi, "Na Cha, thương này ngươi là từ nơi đó được đến? Nghĩa phụ cho ta." Nhìn xem Lý Tịnh dáng vẻ, Na Cha lẩm bẩm miệng, thấp giọng mở miệng đáp lại nói. Nghe vậy, Lý Tịnh không khỏi nghi ngờ tự lẩm bẩm, "Đại vương cho?" "Không sai, chính là quả nhân cho Na Cha." "Lý Tịnh, ngươi nhưng có sao không đấy?" Lúc này, Đế Tân cũng là đi đến Lý Tịnh bên người, toàn vẹn mở miệng nói ra. Nghe tới Đế Tân, Lý Tịnh lập tức liền một bộ sợ hãi dáng vẻ, chắp tay ôm quyền hành lễ mở miệng, hướng Đế Tân trả lời, "Hồi đại vương, hạ quan không dám. Chỉ là, Na Cha tuổi nhỏ, hạ quan là sợ thương này lai lịch không rõ, Na Cha bị người lợi dụng." "Thì ra là thế." "Lý Tịnh, ngươi yên tâm đi. Thương này là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đưa cho quả nhân. Quả nhân thấy Na Cha thích, liền cho hắn. Sẽ không có vấn đề gì." Nghe vậy, Đế Tân yên lặng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. "Đông Hải Long Vương, Ngao Quảng." Nghe tới Long Viêm là Long Cung chi vật, Lý Tịnh không khỏi nghi hoặc. Đế Tân từ trước đến nay chỉ ở Vương Cung, không thường thường xuất một chút đến, làm sao lại cùng Long Cung có giao tình. Trong đầu linh quang lóe lên, Lý Tịnh chợt nhớ tới, Đế Tân lần trước đến Trần Đường Quan, nói chính là đi Đông Hải, sau đó thuận tiện đến xem. Nghĩ tới đây, Lý Tịnh nghi ngờ trong lòng cũng là biến mất. Nguyên lai Đế Tân cùng Long Vương sớm có giao tình, về phần làm sao tới giao tình, Lý Tịnh cũng sẽ không ngốc đến hỏi Đế Tân. Chỉ cần Na Cha trong tay trôi này thường, không phải lai lịch không rõ chi vật, vậy liền tự nhiên cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Mà đúng lúc này, Đế Tân lại là nghiêng hạ thân tử, chỉ vào Nga Bính, hướng Lý Tịnh mở miệng giới thiệu nói, "Lý Tịnh, quả nhân giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Nga Bính, Đông Hải Long cung Tam thái tử." Quả nhân thụ Ngao Cẩm nhờ, đem Ngao Bính mang theo trên người. "Ngươi đi trước an bài cho hắn một chút chỗ ở đi. Quả nhân rất nhanh liền sẽ dẫn hắn hồi triều ca." "Vâng, đại vương." Nghe tới Đế Tân nói đến Ngao Bính thân phận, Lý Tịnh cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc, sau đó chính là đưa tay, mở miệng hướng Ngao Bính nói, "Tam thái tử, xin mời đi theo ta." Ngao Bính bây giờ còn chưa có chức quan, mà Lý Tịnh cũng không nhận Đông Hải quản hạt, cho nên cũng không có vẻ kính sợ, chỉ là lấy bình thường đạo đãi khách hành chi. Mà Ngao Bính cũng là phi thường khiêm tốn ôn quyền, mở miệng hướng Lý Tịnh nói, "Làm phiền Lý đại nhân." Dứt lời, liền là theo chân Lý Tịnh rời đi. Mặc kệ Ngao Bính trước kia là cỡ nào ngang ngược càng rỡ, nhưng là hiện tại hắn biết rõ vị trí của mình, tại Đế Tân trước mặt tận lực làm ra một bộ khiêm khiêm công tử dáng vẻ, mà đối này Đế Tân mặc dù không có đánh giá, nhưng là trong lòng cũng là phi thường hài lòng. Rồi chá. Bất quá nhìn xem Ngao Bính dáng vẻ, Tôn Ngộ Không lại là khịt mũi coi thường mở miệng nói ra. Nghe vậy, Đế Tân quay đầu, nhìn xem Tôn Ngộ Không, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói ra, "Ngộ Không, ngươi thật giống như rất nhằm vào Ngao Bính a." "Đại vương, ngươi là không nhìn thấy lúc trước hắn dáng vẻ, khí diễm phách lối, nhớ tới ta lão Tôn đều khó chịu." Nghe tới Đế Tân, Tôn Ngộ Không thẳng thắn mở miệng nói ra. Có lẽ, cũng chỉ có Tôn Ngộ Không mới dám tại Đế Tân trước mặt phóng túng hành vi của mình. Bất quá, đối này Đế Tân cũng không có cái gì bất mãn, dù sao đây mới là Tôn Ngộ Không bản tính, nếu là đổi thay đổi, vậy vẫn là Tôn Ngộ Không sao? Lắc đầu cười cười, Đế Kiếm nhìn xem Tôn Ngộ Không, mở miệng nói ra, "Ngộ Không, Ngao Bính chính là Đông Hải Tam thái tử, khí diễm phách lối cũng là không gì đáng trách. Nhưng là, hiện tại hắn tại quả nhân trước mặt, biểu hiện coi như không tệ. Quả ngươi biết ngươi đối với hắn khó chịu. Bất quá, nếu là ngươi vô duyên vô cớ động thủ với hắn, quả nhân cũng sẽ không bao che ngươi. Vô duyên vô cớ không thể ra tay. Vậy nếu như sự tình ra có nguyên nhân đâu?" Nghe vậy, Tôn Ngộ Không lại là con ngươi đảo một vòng, nhìn xem Đế Tân mở miệng hỏi. Nhìn xem Tôn Ngộ Không thần sắc, Đế Tân tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, lúc này liền là bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói ra, "Sự tình ra có nguyên nhân. Nếu là Ngao Bính làm cái gì chuyện sai, quả nhân tự nhiên sẽ không quấn hắn. Nhưng là nếu là ngươi xuất khiêu khích trước, quả nhân cũng sẽ không ngồi yên không lý đến." "Nha." Nghe tới Đế Tân, Tôn Ngộ Không thất vọng cúi đầu. Thấy thế, Đế Tân cũng không có tiếp tục mở miệng. Làm vì một thượng vị giả, Đế Tân nhất định phải xử lý sự việc công bằng. Bằng không, bát lệch nước liền sẽ chảy ra. Đến lúc đó, chịu khắc chính là mình. Đối Tôn Ngộ Không khuyên nhủ một phen về sau, Đế Tân liền đi theo hạ nhân, đi Lý Tịnh vì chính mình cùng Khương Thị an bài gian phòng. Mà Tôn Ngộ Không cùng Na Cha, nhàn đến phát chán cũng là trong sân chơi tiếp. Một khỉ một gậy, một người một thương. Tôn Ngộ Không cùng Na Cha, có thể nói là chơi quên cả trời đất. Mà Đế Tân sau khi vào phòng, phát hiện Ân Thập Nương đã rời đi. Chỉ có Khương Thị một người. Hai người chuyện phiếm một phen sau. Sắc trời liền tối xuống. Trời tối người yên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay là xây đảng tiết. Đối đây, ta nghĩ nói một câu, ca tụng tổ quốc. Ca tụng đảng. Thấu chương xong. 12. Chương 379, kiến tạo phong thần đài. Hôm sau. Xích nhật mọc lên từ phương đông, một sợi ánh mặt trời chiếu tiến đến. Đế Tân mở to mắt, dựa theo di vãng thói quen, mặc đến quần áo. Sau đó, liền đem Khương Thị kêu lên. Hai người chỉnh lý một phen, liền rời khỏi phòng. Tiến vào trong hành lang, Đế Tân liền nhìn thấy Na Cha cùng Lý Tịnh, Ân Thập Nương đang dùng bữa ăn. Mà Tôn Ngộ Không cùng Ngao Bính, đã là tiên thể, tự nhiên không cần ăn thế gian chi vật. Đợi dùng cơm qua đi, Đế Tân nhìn xem Na Cha, khẽ mỉm cười, mở miệng nói ra, "Na Cha, ngươi đã trở về nhìn qua mẫu thân ngươi. Không bằng, hôm nay theo quả nhân cùng một chỗ hồi triều ca. Như thế nào?" Nghe vậy, Na Cha còn chưa mở miệng, Ân Thập Nương chính là xốc lên Lý Tịnh ống tay áo. Sau đó, liền thấy Lý Tịnh sắc mặt làm khó nhìn xem Đế Tân, chần chờ mở miệng nói ra, "Đại vương, lúc trước ngài là sợ hạ quan tổn thương Na Cha, cho nên mới đem Na Cha mang đến triều đình. Nhưng là, hiện tại hạ quan đã cùng Na Cha hòa hảo, cho nên hạ quan muốn để Na Cha lưu lại, để Na Cha lưu tại Trần Đường Quan." Nghe vậy, Đế Tân khẽ nhíu mày, sau đó liền nhìn xem Ân Thập Nương, mở miệng nói, "Thập Nương, ngươi khẳng định cũng là hy vọng Na Cha ở lại đây đi. Mời vương huynh thông cảm. Na Cha dù sao còn nhỏ." Nghe tới Đế Tân, Ân Thập Nương nghĩ cũng là chần chờ mở miệng nói ra. Nghe tới Ân Thập Nương trả lời, Đế Tân khẽ gật đầu một cái, lại tiếp tục mở miệng nói ra, "Không bằng hỏi một chút Na Cha ý kiến đi." "Cái này, tốt a." Nghe vậy, Lý Tịnh nhẹ gật đầu, chính là một mặt hy vọng chi sắc nhìn về phía Na Cha. Giữa bọn hắn đối thoại, Na Cha tự nhiên là nghe thấy. Cái đầu nhỏ bên trong trải qua một phen sau khi tự hỏi, Na Cha đứng dậy, quỳ gối Lý Tịnh cùng Ân Thập Nương trước mặt, kiên định mở miệng nói ra, "Hài nhi cũng không muốn rời đi cha cùng mẫu thân, nhưng là, nghĩa phụ đợi ta coi như con đẻ, cho nên, hài nhi hay là nghĩ hồi triều ca, học tập bản lĩnh, hy vọng một ngày kia có thể giúp nghĩa phụ." Nghe vậy, Đế Tân vui mừng nhẹ gật đầu, Na Cha cử động lần này cũng chứng minh mình không hề uổng phí tâm. Mà Lý Tịnh cùng Ân Thập Nương nghe tới Na Cha, hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, đều có chút không bỏ, bất quá cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý Na Cha hồi triều ca. Sau đó, đem Tôn Ngộ Không cùng Ngao Bính kêu lên. Một nhóm năm người, chính là cưỡi mây, hướng triều đình phương hướng bay đi. Trên đường, Đế Tân lại là nghe tới mộng nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 200 điểm tích lũy. Xin hỏi túc chủ phải chăng rút ra võ tướng? Mộng, lần này nhắc nhở làm sao trễ rồi? Nghe tới mộng nhắc nhở, Đế Tân chợt nhớ tới nhiệm vụ sự tình, không khỏi nghi ngờ mở miệng hướng mộng hỏi. Nghe tới Đế Tân đặt câu hỏi, mộng chậm rãi mở miệng giải thích, bởi vì Tôn Ngộ Không lúc trước tại Trần Đường Quan, vẫn như cũ còn đối Đông Hải sinh ra uy hiếp, cho nên hệ thống phán định, Tôn Ngộ Không rời đi Trần Đường Quan, Đông Hải mới sẽ không xảy ra chuyện. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, hiện tại túc chủ mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Thật sao? Nghe tới mộng giải thích, Đế Tân không quan trọng nhẹ gật đầu, dù sao điểm tích lũy đã tới tay, lập tức liền lại là ở trong lòng mặc niệm nói, mộng, không rút ra võ tướng, ngươi lùi ra đi. Vâng, túc chủ. Nghe tới Đế Tân, mộng nhẹ gật đầu, liền trở lại trạng thái yên lặng. Đảo mắt nửa ngày mà qua, Đế Tân, Khương Thị, Na Cha, Tôn Ngộ Không, Ngao Bính, năm người đều là xuất hiện ở vương cung. Nhìn xem Ngao Bính, Đế Tân nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, Ngao Bính, thực lực ngươi cũng không kém. Quả nhân hiện tại phong ngươi làm Long tướng quân, bởi vì ngươi không có lập xuống cái gì chiến công, cho nên tạm thời không nắm giữ binh phủ. Chuyện này, quả nhân sẽ tại ngày sau vào chiều thời điểm, ngay trước văn võ ba quan mặt nói ra. Ngươi nhưng có ý kiến? Đa tạ đại vương. Ngao Bính không có ý kiến. Nghe tới Đế Tân, Ngao Bính nghĩ nghĩ, mở miệng trả lời. Thấy thế, Đế Tân nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng hướng Tôn Ngộ Không nói, Ngộ Không, Ngao Bính hiện tại không có chỗ ở, ngươi liền đem hắn mang đến Viên Hồng trong phủ, tạm ở một thời gian ngắn đi. Minh bạch. Nghe tới Đế Tân, Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu. Sau đó, chính là một mặt cười lạnh nhìn xem Ngao Bính. Cảm giác được Tôn Ngộ Không ánh mắt bên trong cái chủng loại kia mừng rỡ, Ngao Bính lại là không tự chủ hít sâu một hơi. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không chính là mang theo Ngao Bính, rời đi vương cung. Mà Na Cha cũng là nhảy nhảy nhót nhót hướng sáng suốt điện chạy tới. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là không kịp chờ đợi muốn hướng Ân Ngoại Ô, Ân Hồng cùng Bắc Minh ngàn tháng, khoe khoang trong tay mình Long Viêm. Nhìn xem Na Cha bóng lưng, Đế Tân không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu bật cười. Sau khi cười xong, Đế Tân chính là quay đầu nhìn xem Khương Thị, mở miệng nói ra, "Phu nhân, người đi về trước đi. Quả nhân muốn đi chiêu tiên dẫn đem đài một chuyến." "Ừm." Kia tiếp thân liền về trước mẫu nghi điện. Nghe vậy, Khương Thị nhẹ gật đầu, liền lui bước rời đi. Mà Đế Tân thấy thế, hít sâu một hơi, liền hướng vương cung đồng bộ đi đến. Cùng lúc đó, Tây Kỳ bên trong, Khương Tử Nha bị phong quân sư, đã là toàn thành đều biết. Dù sao Phượng Hoàng truyền minh, Cơ Xương tự mình nên đón, trận thế lớn như vậy, người khác nghĩ không biết cũng khó khăn. Thân ở Cơ Xương vì chính mình chọn lựa ra phụ đệ, nhìn xem trước mặt mình những này bái thiếp, Khương Tử Nha không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó, chính là phất tay, mở miệng quát, "Ngũ quỷ ở đâu? Tiên sư có gì phân phó?" Khương Tử Nha thoại âm rơi xuống, chính là ngũ quỷ nhao nhao hiện thân, mở miệng nói ra. Nhìn xem ngũ quỷ, Khương Tử Nha đỡ thủ mà đứng, chậm rãi mở miệng nói ra, "Lão phu cho các ngươi một cái việc phải làm. Sau khi chuyện thành công, các ngươi nhất định thành tiểu chính quả, nhập thân thiên đỉnh, thu hoạch được thần vị. Các ngươi có bằng lòng hay không đi làm? Chúng ta nguyện ý, nhưng bằng tiên sư phân phó." Nghe tới Khương Tử Nha, ngũ quỷ lúc này liền là mở miệng trả lời, không có một chút do dự. "Thành thân a, không phải do bọn hắn cự tuyệt. Bằng tư chất của bọn hắn, tiên độ tự nhiên là không thể nào lấy được thành tựu. Như vậy cũng chỉ có thể nhập thần đạo. Thế nhưng là, thần đạo mặc dù dễ dàng, nhưng là ngươi muốn bảo, kia tối thiểu muốn có bản lĩnh a. Có thành tựu thần chi cơ, ngũ quỷ làm sao có thể không đáp ứng?" Nhìn xem ngũ quỷ không kịp chờ đợi dáng vẻ, Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, "Tốt. Lão phu mệnh các ngươi tại Tây Kỳ xung quanh, tìm một tòa cao nhất núi, tại nó đỉnh núi, xây một đài, tên là Phong Thần Đài. Các ngươi nhưng minh bạch, hiện tại đại cục đã định, mình đã tìm được minh chủ. Nhưng là, Nguyên Thủy Thiên Tôn giao cho mình sự tình, Khương Tử Nha nhưng cũng không dám quên. Đã muốn phong thần, vậy thì nhất định phải sớm chuẩn bị. Sân bãi là quan trọng nhất. Tiên sư, chỉ đơn giản như vậy?" Nghe Khương Tử Nha chi ngôn, ngũ quỷ lại là không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Vốn đang coi là việc phải làm rất khó, nhưng là không nghĩ tới, lại chỉ là xây một cái đài. Bọn hắn mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng là dù sao cũng là quỷ, cũng có một chút tiểu pháp thuật, xây một cái đài, tự nhiên là rất nhanh liền có thể hoàn thành. Mà lại xây cái đài liền có thể thành thần. Nếu là đơn giản như vậy chẳng phải là người người đều có thể thành thần. Vốn đang tràn đầy phấn khởi ngũ quỷ, bây giờ lại là cảm giác Khương Tử Nha tại lừa gạt mình. Canh 2. Tấu chương xong. 12. Chương 380, lỗ ban trong tay áo tiễn. Mà Khương Tử Nha nghe tới năm quỷ, lại là cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, "Đơn giản. Đừng nóng nội, lão phu vẫn chưa nói xong. Này đài cần cao 5 trượng, rộng 200 xích, trình địa phương chi thế, lại dùng tài liệu nhất định phải nghiêm ngặt. Tất cả xây đài chi vật, các ngươi đều không được động dùng pháp lực, nhất định phải động thủ chuyển. Dùng cái này bày ra kinh ý." "A." Nghe tới Khương Tử Nha nói không có thể cách dùng lực, ngũ quỷ đều có chút kinh hoàng. Theo Khương Tử Nha đến nói, tòa này Phong Thần Đài đã có thể được xưng là một tòa cung điện, dùng tay chuyển cái này phải cần bao nhiêu thời gian a? Nhìn xem ngũ quỷ kinh hoàng dáng vẻ, Khương Tử Nha hiểu ý cười một tiếng, mở miệng nói ra, tốt, các ngươi đi thôi. Phong thần đài xây thành ngày, chính là các ngươi thành thần thời điểm. Cái này là chúng ta cáo lui. Nghe tới Khương Tử Nha, ngũ quỷ đều là cười khổ quay người, đi tìm xây đài chi sơn. Mặc dù không có thể vận dụng pháp lực, nhưng là bọn hắn thân là quỷ, vô luận là từ cái kia phương diện đến nói, đều so phàm nhân mạnh nhiều lắm. Cho nên, mặc dù có chút khó khăn, nhưng là cũng chẳng qua là lãng phí một chút thời gian thôi. Ngũ quỷ vừa rời đi, nhưng lại là một con quỷ, từ Khương Tử Nha bên hông tấm bảng gỗ chui ra, hành lễ mở miệng nói, tiên sư. Tiểu quỷ nhưng có thể đến giúp tiên sư địa phương. Ồ, lữ nhân. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày, ngươi liền ngưng luyện ra thực thể, có thể tại Xích Dương Hạ xuất hiện. Ừm, quả thật không tệ. Nhìn xem lữ nhân xuất hiện, Khương Tử Nha khẽ gật đầu, sau đó chính là chỉ vào ngũ quỷ rời đi phương hướng, mở miệng nói ra, như vậy đi. Ngươi liền đi theo ngũ quỷ, làm tuần giám. Mỗi tháng, trở về cùng lão phu báo cáo phong thần đại kiến tạo tình huống. Vâng. Tiểu quỷ lĩnh mệnh. Nghe tới Khương Tử Nha phân phó, lữ nhân cao hứng bừng bừng trả lời một câu, liền không kịp chờ đợi đuổi theo ngũ quỷ. Khương Tử Nha trong lòng mặc dù vì lữ nhân lưu lại một cái tiểu thần vị trí, nhưng là lại vẫn không có mở ra miệng. Mà lữ nhân vừa mới nghe được Khương Tử Nha đối ngũ quỷ nói lời, tự nhiên là đỏ mắt không thôi, cho nên mới nghĩ ra hiện cho mình mưu cái việc phải làm, tương lai cũng tốt cùng ngũ quỷ đồng dạng đứng hàng thần vị. Lữ nhân điểm này tiểu tâm tư làm sao có thể giấu giếm được Khương Tử Nha đâu. Mặc dù tâm như gương sáng, nhưng là Khương Tử Nha cũng không có vạch trần. Để lữ nhân làm chút sống, ngày sau mình cho hắn thần vị, người khác cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Lại nói chiêu cả thành bên trong, Đế Tân đã đi tới chiêu tiên dẫn đem trong đài. Nhìn xem trống rỗng chiêu tiên dẫn đem này, Đế Tân hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm, hướng Ngộng mở miệng nói ra, Ngộng, ta muốn rút ra võ tướng. Được rồi, túc chủ xin chờ chốc lát. Nghe tới Đế Tân kêu gọi, Ngộng nhẹ gật đầu, sau đó liền trả lời. Nhân vật lịch sử, Lỗ Ban. Thần thoại nhân vật, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Trò chơi nhân vật, Đóng Luân. Nhân vật lịch sử, Triệu Vân. Thần thoại nhân vật, Khuê Mộc Sói. Nhân vật lịch sử, Thích Kế Quang. Nhân vật lịch sử, Nhạc Phi. Nhân vật, Bộ Kinh Vân. Nhân vật, Trương Vô Kỵ. Theo phân chín cách bốn chiều lập thể rút ra bàn, xuất hiện tại Đế Tân trước mặt. Lần này nhân vật ở phía trên, có thể nói thường thường không có gì lạ. Đúng, chính là thường thường không có gì lạ. Vô luận là Lô Bàn, Triệu Vân, Thích Kế Quang, hay là nói Nhạc Phi, Bộ Kinh Vân, Trương Vô Kỵ. Những nhân vật này, đều là khuôn mặt cũ. Nói cách khác, bọn hắn tại dĩ vãng rút ra bên trong, đều xuất hiện qua. Khuê Một Sói Đế Tân không thể nói biết rõ, nhưng là cũng có ấn tượng, hắn là 28 tinh tú một trong, phương Tây Bạch Hổ Thất Túc, Khuê, Lâu, Dạ Dày, Mão, Tất, Tham Gia, tuy bên trong Khuê, cũng thuộc về bốn mộc chim tinh một trong. Mà lớn Đóng Luân, Đế Tân tin tưởng ở đời sau bên trong, mỗi cái game trạch, đều biết đi. Nhưng là, cái này Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh là cái quỷ gì? Không phải liền là đổi cái áo lót, tăng thêm Tháp Tháp Thiên Vương sao? Nghĩ đến chính mình mới từ Trần Đường Quan trở về, liền gặp nhân vật như vậy. Trong lúc nhất thời, Đế Tân cũng là dở khóc dở cười. Cái này căn bản là Lý Tịnh tương lai bản đi. Mặc dù thực lực khẳng định so hiện tại Lý Tịnh cường đại, nhưng là tác dụng thật không lớn. Rút lấy ra ngoài làm gì, để Na Cha nhiều nhận một cái cha. Không phải do Đế Tân suy nghĩ nhiều, cuối cùng rút lấy ra võ tướng, cũng không phải Đế Tân có thể quyết định. Rất nhanh, rút ra bàn liền ngừng lại. Lỗ Ban. Nhìn xem bị nhân vật được chọn, Đế Tân rất tán thành nhẹ gật đầu. Hoàn toàn như trước đây, rút ra bàn biến mất, dần hiện ra quan mang. Lần này, là một đạo rất kỳ quái quan mang, không thể nói đủ mọi màu sắc, nhưng là cũng là nhan sắc giao nhau, giao vẽ trao đổi. Rơi xuống đất thành hình, Lỗ Ban một thân áo vải, giống như một cái bình dân bách tính đồng dạng. Nhưng là, kia vẫn đục ánh mắt, lại là để người có chút thấy không rõ hắn thấp mảnh. Đại vương. Lặng lặng nhìn Đế Tân một lát, Lỗ Ban không người hành lễ, mở miệng nói ra. Không người thời khắc, Đế Tân lại là trông thấy, từ Lỗ Ban trong tay áo, có một đạo ngân quang chợt hiện. Đế Tân vẫn như cũ có hậu thế ký ức, nhìn xem Lỗ Ban trên cánh tay dây băng đồ vật. Không khỏi có chút mừng rỡ. Loại vật này, trải qua thường xuất hiện tại võ hiệp bên trong. Kia là trong tay áo tiễn, khéo léo đẹp đẽ, một chương phi thường tinh xảo mảnh nỏ, hoàn toàn cùng cánh tay kết hợp với nhau, phản phất là trời làm chi hợp nhất dạng. Đế Tân biết, loại vật này mặc dù uy lực rất nhỏ, cũng có thể sẽ không đối tu sĩ đưa đến công kích tác dụng. Nhưng là, nếu để cho đại thương quân đội toàn bộ lắp đặt lên loại này có thể buộc trên cánh tay tên nỏ, một nhất định có thể biên độ lớn tăng lên sức chiến đấu. Mà lại, Đế Tân đối Lỗ Ban tay nghề hoàn toàn tin tưởng. Quân đội sở dĩ không cách nào toàn bộ trang bị tinh binh, đơn giản là hao tổn lớn, mà lại cần vật liệu nhiều. Nhưng là, loại này cánh tay nỏ cần vật liệu ít, mà lại đối với Lỗ Ban loại này xảo đoạt thiên công thợ rèn đến nói, sẽ hao tổn vật liệu, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Kể từ đó, cũng đã nói lên, Đế Tân ý nghĩ chưa hẳn không có khả năng thực tế, ngày sau đại thương quân đội thật có thể làm được nhân thủ một thanh cánh tay nỏ. Nghĩ tới đây, Đế Tân nhìn xem Lỗ Ban ánh mắt cũng là có chút phát nhiệt. Này chỗ nào là người a? Đây rõ ràng chính là một cái đại sát khí a. Có ít người có thể dựa vào mình thực lực thủ thắng, mà có ít người không cần tự mình ra tay, chỉ cần đứng tại phía sau người khác, liền có thể đối với địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Lỗ Ban rõ ràng thuộc về cái sau, hoàn toàn là cùng Gia Cát Lượng một người như vậy mới. Mà Lỗ Ban tự nhiên là cảm thấy Đế Tân kia nên nóng ánh mắt, bất quá nhưng không có ngẩng đầu, duy trì hành lễ chi thế, sắc mặt như thường.
Đứng lên đi.
Ổn định lại tâm thần, Đế Tân nhìn xem Lỗ Ban, ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, bình yên mở miệng nói ra.
Nghe tới Đế Tân, Lỗ Ban nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, đa tạ đại vương.
Lập tức liền đứng lên. Nó đứng dậy một khắc này, ống tay áo một lần nữa đem ngân quang che tránh.
Lỗ Ban, ngươi trong tay áo tên nỏ, có thể đại lượng chế tạo.
Nhìn xem Lỗ Ban, Đế Tân nghĩ nghĩ, mới lên tiếng nói.
Làm như vậy mặc dù có chút đường đột, nhưng là chiến sự sắp đến, nếu như xác định cánh tay nỏ có thể tạo ra đến, như vậy không thể nghi ngờ sẽ cho thêm Đế Tân tăng thêm một phần lòng tin.
Đem Lỗ Ban tư liệu nhìn một lần, ta thừa nhận ta sợ hãi.
Thiếu một môn thế mà là cấm thư.
Bên trong giới thiệu càng là đáng sợ.
Không truyền bá bất lương tin tức, cho nên sẽ không xuất hiện thiếu một môn.
Nhưng là, Lỗ Ban tạo vật thuật, sẽ tiến hành điều chỉnh.
Khả năng cùng lịch sử không phù hợp, xin thứ lỗi.
Thấu chương xong.
12.
Chương 381, không tranh văn vật, Lữ Đồng Tân.
Nghe tới Đế Tân hỏi đến mình trong tay háo tên nỏ, Lỗ Ban nghĩ nghĩ, sau đó trầm thanh mở miệng nói, đại vương.
Có thể đại lượng lợi tạo.
Nhưng là ta cần rất nhiều người hỗ trợ.
Mà lại, có một chút chỗ thiếu sót.
Cái gì chỗ thiếu sót?
Nghe vậy, Đế Tân khẽ nhíu mày, nhìn xem Lỗ Ban, chậm rãi mở miệng dò hỏi.
Nghe tới Đế Tân tra hỏi, Lỗ Ban phun ra một ngụm trọc khí, mở miệng nói ra, chỗ thiếu sót chính là loại này tên nỏ nếu như số lớn chế tạo, chất lượng sẽ có một ít tì vết.
Nói cách khác, chính là uy lực của nó sẽ giảm nhỏ không ít.
Uy lực sẽ giảm nhỏ sao?
Cái này có thể nói là cái không thành vấn đề vấn đề.
Đế Tân lúc đầu cũng liền chỉ là dự định lấy loại này tên nỏ đối phó những cái kia binh lính bình thường.
Giữa các tu sĩ chiến tranh, cuối cùng vẫn là lấy thực lực làm chủ.
Chìm lánh sau một lát, Đế Tân nhìn xem Lỗ Ban, tiếp tục mở miệng hỏi, uy lực giảm nhỏ tới trình độ nào?
Nghe vậy, Lỗ Ban tiếp tục dùng thanh âm trầm thấp, mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói, giảm nhỏ về sau, uy lực chỉ có thể đối với người bình thường tạo thành tổn thương.
Nếu là đầy đủ.
Lỗ Ban còn chưa có nói xong, Đế Tân chính là nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra.
Dứt lời, Đế Tân nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, Lỗ Ban,
loại này tên nọ uy lực mặc dù tất nhiên sẽ giảm nhỏ, nhưng là quả nhân hy vọng, ngươi vẫn là phải làm được đã tốt muốn tốt hơn.
Đại vương yên tâm.
Nghe vậy, Lỗ Ban nhẹ gật đầu, kiên định mở miệng nói ra.
Mặc dù Đế Tân có thể tiếp nhận tên nọ uy lực giảm nhỏ, nhưng là Lỗ Ban là vạn vạn sẽ không, coi đây là lý do, làm ra loại kia làm ẩu đồ vật.
Mà Đế Tân nhìn xem Lỗ Ban kiên định bộ dáng, cũng là phi thường hài lòng.
Đồng thời trong lòng cũng là ám thì thầm, chính xác.
Xem xét võ tướng tư liệu cơ bản, đã thành Đế Tân thói quen.
Rất nhanh, Lỗ Ban tư liệu liền bị điều ra, hiện ra tại Đế Tân trước mặt.
Nhân vật lịch sử, Lỗ Ban, họ Công Thâu Ban.
Xuất xứ, thời kỳ Xuân Thu.
Vũ khí, cánh tay nỏ, mây đao dày.
Tọa kỵ, không.
Võ tướng sơ kỳ tu vi, xuất khiếu giai đoạn trước.
Công pháp, hệ thống sửa chữa sau thiên địa lý điển nó bên trong ẩn chứa các loại lớn tạo vật lý niệm, lại có thể giúp Lỗ Ban tu luyện.
Võ kỹ, hệ thống sửa chữa sau cơ quan tạo vật thuật, quân sự, vận dụng thuật này, Lỗ Ban tạo vật năng lực tăng lên, khả tạo ra cơ quan mục hạ.
Thang mây,
cơ mạnh,
cơ quan tạo vật thuật, sinh hoạt, vận dụng thuật này, Lỗ Ban tạo vật năng lực tăng lên, khả tạo ra, cày,
đá mài,
cưa,
tổng thể đánh giá,
tứ tinh.
Hai cái võ kỹ đều là cơ quan tạo vật thuật, bất quá lĩnh vực lại là hoàn toàn khác biệt.
Nhưng là vũ khí bên trong làm sao lại thêm ra một cái mây đao dày?
Chẳng lẽ?
Suy nghĩ một chút, Đế Tân cúi đầu nhìn lại, Lỗ Ban dưới chân quả nhiên có tinh quang ngẫu nhiên xuất hiện, xem ra dày thấp, hẳn là có lợi khí.
Bất quá, nói thật, Lỗ Ban thực lực này thật đúng là có chút thấp.
Đương nhiên, Đế Tân cũng minh bạch, Lỗ Ban không phải loại kia dựa vào thực lực chiến đấu người.
Mà lại, Đế Tân cũng không cần hắn đi chiến đấu, chỉ cần để hắn ở hậu phương, chế tạo binh khí là được.
Chân chính đến chiến tranh mở ra thời điểm, Đế Tân có lẽ sẽ đem Lỗ Ban mang lên, bất quá cũng chỉ là đem hắn an bài tại quân đội đằng sau, phái người bảo hộ an toàn của hắn.
Nói tóm lại, Lỗ Ban chỉ có một cái giá trị, là sĩ cung cấp trang bị.
Lỗ Ban chỗ, Đế Tân đã có ý nghĩ.
Sau đó, Đế Tân liền lại tiếp tục ở trong lòng mặc niệm, hướng ngậm nói, ngậm.
Tiếp tục rút ra võ tướng.
Được rồi.
Nghe tới Đế Tân, ngậm ngay lập tức, chính là làm ra đáp lại.
Bốn chiều lập thể rút ra bàn, đi mà quay lại, xuất hiện tại Đế Tân trước mặt.
Thần thoại nhân vật, Hàn Tương Tử.
Thần thoại nhân vật, Lữ Đồng Tân.
Thần thoại nhân vật, Thiết Quải Lý.
Thần thoại nhân vật, Lam Hải Hòa.
Thần thoại nhân vật, Hà Tiên Cô.
Thần thoại nhân vật, Tào Quốc Cứu.
Thần thoại nhân vật, Hán Họ Trung Ly.
Thần thoại nhân vật, Trương Quả Lão.
Thần thoại nhân vật, Bạch Mẫu Đơn.
Chín cái thần thoại nhân vật.
Nhưng là, bên trên động Bát Tiên đồng thời xuất hiện, là chuyện gì xảy ra?
Tốt ta, hệ thống định lượng lại làm ra một cái Bát Tiên tổ hợp.
Tổ hợp thì thôi, nhưng là Bạch Mẫu Đơn đây tính toán là cái gì?
Hay là thần thoại nhân vật, trong thần thoại gọi Bạch Mẫu Đơn, không có 10 cái, cũng có 8 cái đi.
Hiện tại Đế Tân đã là đầy trời hát tuyến.
Rất nhanh, rút ra bàn liền tự động ngừng lại.
Đế Tân còn chưa kịp nhìn là nhân vật nào,
chính là một vệt kim quang chợt hiện.
Rút ra bàn biến mất, một cái thân mặc áo trắng, sau lưng có kiếm đạo nhân, xuất hiện tại Đế Tân trước mặt.
Lữ Đồng Tân.
Nhìn xem người này, Đế Tân không khỏi mở miệng hỏi.
Mày kiếm mắt sáng, siêu phàm thoát tục, chỉ sợ cũng chỉ có hai cái này tử có thể hình dung người này.
Mà Lỗ Ban nhìn xem người này xuất hiện,
rõ ràng là bị hù dọa, không tự chủ lui lại một bước. Lại nói người này nghe tới Đế Tân tra hỏi, gật đầu cười, thi lễ một cái, mở miệng nói ra, chính là Lữ Nham.
Tốt a. Lữ Đồng Tân tên là Lữ Nham. Mặc dù hắn không phải Bát Tiên đứng đầu, nhưng là tại Bát Tiên bên trong, Lữ Đồng Tân lực ảnh hưởng tuyệt đối là lớn nhất, còn lại bảy tiên căn bản không sánh bằng. Mà lúc này, Đế Tân đối cái này Lữ Đồng Tân cũng là sinh ra hứng thú, không nhịn ở trong lòng mặc niệm nói, chính xác. Thần thoại nhân vật, Lữ Đồng Tân, Lữ Nham. Xuất xứ, Bát Tiên liệt truyện. Vũ khí, Thuần Dương kiếm. Tọa kỵ, Tiên Hạc. Võ tướng sơ kỳ tu vi, Chân Tiên. Công pháp, Thuần Dương chân khí quyết. Lữ Đồng Tân phương pháp tu luyện, tập chính khí tại thân, cương mãnh dị thường, nhưng tu thân dương tính. Võ kỹ, Thiên Độn kiếm quyết, vừa đức vô minh thăm giận, hai đoạn vô minh ái dục, ba đoạn vô minh phiền não, phi kiếm trạng hoàng long. Lăng vân bước, trèo lên mây mà vào, thân tại xương trắng nhưng tự hành. 300 đạo thuật, vãi đậu thành binh, sửa đá thành vàng, hóa nước thành băng, đều có thể vận dụng. Tổng thể đánh giá, ngũ tinh. Vừa đức vô minh thăm giận, hai đoạn vô minh ái dục, ba đoạn vô minh phiền não, phi kiếm trạng hoàng long. Ngày này độn kiếm quyết, ngược lại là có chút ý tứ. Tu luyện thuần dương chân khí quyết kiếm tập thiên độn kiếm quyết, đều là tu thân dưỡng tính chi dụng. Khó trách Đế Tân ẩn ẩn từ Lữ Đồng Tân trên thân cảm giác được một loại bên trên thiện như nước, thủy lợi vạn vật mà không tranh khí chất. Xem ra, đại bộ phận nguyên nhân vẫn là hắn pháp môn tu luyện chế. Chân tiên thực lực cũng là không sai. Đứng lên đi. Tiến lên một bước, Đế Tân đem Lữ Đồng Tân đỡ lên, chậm rãi mở miệng nói: "Đa tạ đại vương." Bị Đế Tân đỡ lên, Lữ Đồng Tân chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe vậy, Đế Tân yên lặng nhẹ gật đầu, lại là mở miệng nói ra: "Ngươi có bằng lòng hay không vào triều làm quan?" "Vào triều làm quan?" "Được rồi." Lữ Nham Chí không ở chỗ này. Nghe tôi Đế Tân, Lữ Đồng Tân sắc mặt nhập thường lắc đầu, hời hợt mở miệng nói ra. Lần này, Đế Tân liền có chút khó khăn. Không vào triều, an bài thế nào Lữ Đồng Tân? Có thanh hơi, Na Cha hẳn là không cần học tập Lữ Đồng Tân những này đạo pháp. Đại vương, nếu như có thể, mời đại vương để Lữ Nham xuất ngoại lịch luyện. Lượt lãm thiên hạ tiên chỗ, nhìn hết thế gian phồn hoa. Đây mới là Lữ Nham đạo. Nhìn xem Đế Tân trước mặt dáng vẻ đắn đo, Lữ Đồng Tân cười nhẹ, chậm rãi mở miệng nói ra. Lúc đầu nghĩ rút ra ngọc cơ tử, ta cố ý nhìn qua một chút tư liệu. Kết quả phát hiện, căn bản xem không hiểu. Cái này liền xấu hổ. Thấu chương xong. 12. Chương 382, ai có thể tìm hiểu thế sự như cờ. Lượt lãm thiên hạ tiên chỗ. Nhìn hết thế gian phồn hoa. Chí tại tiêu giao sao. Nghe tới Lữ Đồng Tân, Đế Tân tới nhìn nhau cười một tiếng, lập tức mở miệng nói ra, đây là ngươi đạo. Quả nhân lẽ ra thành toàn. Nhưng là, ngày sau quả nhân dùng ngươi lúc. Lại muốn đi đâu tìm kiếm đâu. Nghe tới Đế Tân, Lữ Đồng Tân trầm mặc một lát. Sau đó, vung một phất ống tay áo, trong tay áo một mảnh bạch vũ bay xuống. Đế Tân thuận tay đem cái này một mảnh bạch vũ đón lấy, nghi hoặc nhìn Lữ Đồng Tân. Lúc này, Lữ Đồng Tân nhìn xem Đế Tân trong tay bạch vũ, mở miệng giải thích, "Đại vương, đây là Lữ Nham tọa hạ tiên hạc chi vũ, nếu là có cần, đại vương chỉ cần đem này bạch vũ đốt hết. Lữ Nham một khi có cảm ứng, cho dù thiên sơn vạn thủy, cũng sẽ trợ đại vương một chút sức lực." "Nha." Nghe tới Lữ Đồng Tân, Đế Tân nhìn một chút trong tay bạch vũ, sau đó liền gật đầu, mở miệng nói, "Đã như vậy, vậy ngươi liền đi đi. Tin tưởng rất nhanh, quả nhân liền sẽ gặp lại ngươi." Lữ Nham cáo từ. Đại vương bảo trọng. Thi lễ một cái, Lữ Đồng Tân liền lùi bước, đi ra chiêu tiền dẫn đem đài. Đế Tân cùng Lô Ban nhìn nhau, cũng là khởi hành. Vừa có ra chiêu tiền dẫn đem đài, Đế Tân liền trùng hợp trông thấy một con bạch hạc từ Lữ Đồng Tân ống tay áo bay ra. Có thể lớn có thể nhỏ. Cái này bạch hạc cũng là thú vị. Lữ Đồng Tân thả người cưỡi tại bạch hạc trên thân, bạch hạc một tiếng dài lánh, vung cánh mà lên. Thanh thiên bạch hạc. Một đoạn bào áo du lịch. Một người một kiếm. Lam tận trong thiên hạ. Cái này Lữ Đồng Tân, sống sau thật sự là tiêu sái a. Đáng tiếc mình bây giờ lại là không cách nào tiêu sái như vậy. Nhìn xem Lữ Đồng Tân rời đi thân ảnh, Đế Tân không khỏi cảm thán, cái này có lẽ mới là mình muốn a. Tả hữu giao thoa, thiên hạ chi cục, ai có thể tìm hiểu thế sự như cờ. Cảm thán qua đi, Đế Tân mang theo Lô Bàn trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Trên đường gặp được một đội hắc giáp vệ, Đế Tân trong đầu suy nghĩ thoáng hiện, mở miệng đem bên trong cái kia lĩnh đội hắc giáp vệ gọi lại. Đại vương có gì phân phó? Bị Đế Tân gọi lại hắc giáp vệ chắp tay ôm quyền hành lễ, mở miệng hướng Đế Tân hỏi. Nghe vậy, Đế Tân nhẹ nhàng nheo mắt lại, nhìn xem cái này hắc giáp vệ, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi cũng đã biết chiêu ca thành bên trong là sĩ chế tạo vũ khí địa phương ở nơi nào sao? Đại vương nói là binh khí phương sao? Nghe vậy, cái này hắc giáp vệ ngẩng đầu, chần chờ mở miệng nói ra. Nghe tới cái này hắc giáp vệ hồi phục, Đế Tân nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Thấy thế, cái này hắc giáp vệ nghĩ chính là mở miệng nói ra, đại vương, binh khí phường không tại chiêu ca thành bên trong, mà là xây ở ngoài thành Đông Giao. Đông Giao sao? Nghe vậy, Đế Tân nhẹ gật đầu, chỉ vào Lô Ban, mở miệng nói ra, phụ quả nhân cầu dụ. Ngươi đem Lô Ban mang đến binh khí phường, đồng thời nói cho người ở đó, kể từ hôm nay bọn hắn đều muốn nghe Lô Ban phân phó. Nếu là có người không tuân, giết chết bất luận tội. Vâng. Thuộc hạ minh bạch. Nghe vậy, cái này hắc giáp vệ nhìn thật sâu Lô Ban một chút, mở miệng hướng Đế Tân trả lời. Thấy thế, Đế Tân hít sâu một hơi, lại là quay đầu nhìn về phía Lô Ban, mở miệng nói, Lô Ban, cánh tay nọ sự tình,
quả nhân hy vọng ngươi có thể mau chóng tạo ra một nhóm đến.
Đại vương yên tâm, ta định toàn lực ứng phó.
Vì đại vương chế tạo ra một nhóm cánh tay nhỏ.
Nghe Đế Tân chi ngôn, Lỗ Ban không người hành lễ, mở miệng hướng Đế Tân cam kết.
Nghe tới Lỗ Ban, Đế Tân nhẹ gật đầu, lập tức liền phất phất tay, mở miệng nói ra, tốt.
Đã như vậy, vậy ngươi liền đi đi.
Vâng.
Lỗ Ban cáo lui.
Nghe vậy, Lỗ Ban nhẹ gật đầu, chính là nhìn về phía tên kia hắc giáp vệ.
Hắc giáp vệ cũng là phất tay ra hiệu, hướng Lỗ Ban nói, Lỗ Ban đại nhân,
mời tới bên này.
Có thể bị Đế Tân coi trọng như vậy, hơn nữa còn tự mình phân phó Lỗ Ban chỗ, hắc giáp vệ tin tưởng, cái này Lỗ Ban tất nhiên không phải người bình thường.
Có lẽ hắn là cùng quan tướng quân bọn hắn đồng dạng, đến từ khác địa phương.
Cho nên một tiếng này đại nhân, hắc giáp vệ nên gọi.
Mà Lỗ Ban nghe vậy, lại là quay đầu nhìn thoáng qua Đế Tân, sau đó liền đi theo hắc giáp vệ rời đi.
Đế Tân thấy thế, hít sâu một hơi, bắt đầu từ phương hướng ngược nhau đi đến.
Người luôn luôn đối tươi mới người, hoặc là sự vật có kém lớn vô cùng lòng hiếu kỳ.
Liền ngay cả hắc giáp vệ cũng không ngoại lệ.
Cùng Lỗ Ban đồng hành dẫn đường tên này hắc giáp vệ, tự nhiên cũng là âm thầm muốn nhìn trộm Lỗ Ban thực lực.
Nhưng là cái này xem xét, hắc giáp vệ liền phát hiện Lỗ Ban thực lực cao hơn hắn nhiều lắm.
Mà lại tên này hắc giáp vệ từ Lỗ Ban trên thân cảm giác đạo một loại rất lớn nguy hiểm.
Ngồi ngựa mà đi, trên đường đi hắc giáp vệ đều phi thường cảnh giác.
Cũng không phải là hắn tại đề phòng Lỗ Ban, mà là nhiều năm huấn luyện, hắc giáp vệ một cảm giác được nguy hiểm liền sẽ thay đổi cảnh giác.
Cùng nó nói là quen thuộc, chẳng bằng nói đây là hắc giáp vệ phản ứng tự nhiên.
Rất nhanh, hai người liền tới đến Đông Giao,
đem ngựa dây cương buộc trên tàng cây.
Hắc giáp vệ mang theo Lỗ Ban hướng chỗ rừng sâu đi đến.
Vừa đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên một con lộng lẫy mãnh hổ nhào ra.
Thấy thế, hắc giáp vệ cấp tốc ngăn tại Lỗ Ban trước mặt, đã rút đao chuẩn bị một trận chiến.
Lỗ Ban đại nhân,
có thể lui ra phía sau mấy bước, thuộc hạ đến giải quyết nó.
Cân nhắc đến Lỗ Ban nguyên nhân, hắc giáp vệ mới lên tiếng nói,
có mùi máu tươi,
không phải người lương thiện.
Lỗ Ban cũng không lui lại, mà là trực tiếp vượt qua cản ở trước mặt mình hắc giáp vệ, nhìn cái này lộng lẫy mãnh hổ, lúc đầu vẫn đủ ánh mắt, lại là một chút biến, có chút ngoan lệ.
Đã không phải người lương thiện,
như vậy liền làm trừ chi.
Thoại âm rơi xuống, Lỗ Ban thình lình đưa tay.
Hưu.
Hắc giáp vệ còn không có hoàn toàn thấy rõ ràng, con kia lộng lẫy mãnh hổ trên lưng chính là bước lên ra máu dịch.
Giống.
Thân thể thụ thương, kêu đau một tiếng vang lên.
Hưu.
Hưu.
Kêu đau đớn âm thanh còn không có tiêu tán, lại là loại kia âm thanh xé gió lên.
Đợi hắc giáp vệ lại nhìn đi con kia lộng lẫy mãnh hổ lúc, nó đã nằm trên mặt đất, không nhúc nhích.
Ngay cả tiếng kêu đều chưa kịp phát ra tới, liền đã chết.
Rốt cuộc là thứ gì, là ám khí sao?
Nhìn xem mãnh hổ thi thể, hắc giáp vệ không khỏi kinh hãi nhìn xem Lỗ Ban.
Đi thôi.
Liếc mắt nhìn thoáng qua mãnh hổ thi thể, Lỗ Ban đạm mạc mở miệng nói ra.
Nghe vậy, hắc giáp vệ nhẹ gật đầu, liền tiếp theo vì Lỗ Ban dẫn đường.
Tại ở gần mãnh hổ thi thể một khắc này, hắc giáp vệ ánh mắt sắc bén phương hướng, thi thể này bên trên có ba cái địa phương có một chút ánh sáng.
Ba cái địa phương theo thứ tự là phần lưng, cái trán, cổ.
Kia là tiễn.
Toàn thân sáng như bạc, mà lại có phong mang.
Nguyên lai, vừa mới cái này mãnh hổ là bị loại này mảnh tiễn bắn chết.
Không có phát ra tiếng kêu là bởi vì trên cổ mũi tên kia.
Chân chính chí mạng hẳn là trên trán mũi tên kia.
Chỉ là thời gian ngắn ngủi, tên này hắc giáp vệ liền đem mãnh hổ nguyên nhân cái chết phân tích ra.
Phân tích qua đi, tên này hắc giáp vệ liền càng là kinh ngạc.
Hắn căn bản không có trông thấy Lỗ Ban xuất ra cùng, như vậy là làm sao bắn tên đây này?
Chờ chút.
Tiễn.
Nghĩ đến cái này chữ mấu chốt,
hắc giáp vệ trong đầu nhớ lại Đế Tân vừa rồi qua Lỗ Ban nói lời,
nhớ được Khương Tử Nha gặp được một cái hoàng đế bộ hạ,
có ai nhớ được là ai?
Tấu chương xong.
12.
Chương 383, Khương Tử Nha về Ngọc Hư Cung.
Lỗ Ban,
cánh tay nọ sự tình, quả nhân hy vọng ngươi có thể mau chóng tạo ra một nhóm đến.
Tên nọ,
tên nọ,
chẳng lẽ đại vương để Lỗ Ban đại nhân chế tạo đồ vật chính là vừa rồi bắn giết mãnh hổ ám khí?
Nghĩ tới đây, tên này hắc giáp vệ đã từ kinh hãi biến trợn mắt hốc mồm.
Thật lâu mới chậm tới, lại ngẩng đầu lại phát hiện mình đã đi tới binh khí phường.
Nơi này quân đội trọng địa, còn chưa đi vào, hắc giáp vệ cùng Lỗ Ban liền bị ngăn lại.
Các ngươi là người phương nào?
Ta là vương cung hắc giáp vệ, phụng đại vương khẩu dụ đến đây làm việc.
Nghe vậy, tên này hắc giáp vệ móc ra yêu bài của mình, tại trước mắt mọi người quơ, mở miệng nói ra.
Thấy này lệnh bài, mọi người đều là lui tán mà mở.
Rất nhanh, tên này hắc giáp vệ liền dẫn Lỗ Ban tìm được binh khí này phường người chủ sự,
cũng là một cái tay cầm binh quyền tiểu tướng quân.
Nhiệm vụ chủ yếu liền là bảo vệ tòa này binh khí phường.
Vị huynh đệ kia,
tới đây có chuyện gì?
Nhìn xem tên này hắc giáp vệ, người tướng quân này ngượng mở miệng cười dò hỏi.
Hắc giáp vệ mặc dù là binh sĩ, nhưng là dù sao cũng là trực tiếp nghe lệnh tại đại vương, tuyệt đối không phải hắn như thế cái tiểu tướng quân có thể gây, cho nên người tướng quân này cũng không dám làm cản.
Mà tên này hắc giáp vệ nghe tới tướng quân, sắc mặt như thường mở miệng nói ra, tại hạ phụng đại vương khẩu dụ đến đây.
Đại vương khẩu dụ?
Nghe vậy, người tướng quân này không khỏi kinh hãi, lại là ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, đại vương có gì phân phó?
Mong rằng báo cho.
Vị này là Lỗ Ban đại nhân,
phụng đại vương chi mệnh đến đây chế tạo binh khí.
Từ hôm nay tất cả mọi người nhất định phải nghe theo Lỗ Ban đại nhân mệnh lệnh.
Người cũng không ngoại lệ.
Dừng một chút, hắc giáp vệ lại tiếp tục mở miệng nói, đại vương cố ý đã phân phó, như là có người không tử, giết chết bất luận tội. giết chết bất luận tội.
Là, ta minh bạch. Nghe tới tên này hắc giáp vệ, người tướng quân này nhẹ gật đầu, mở miệng trả lời.
Đối với mệnh lệnh này, hắn không có một chút hoài nghi.
Hắc giáp vệ tử trung đế vương, đây là mọi người đều biết. Cho nên, quả quyết không phải giả truyền khẩu dụ.
Trong lúc nhất thời, người tướng quân này cũng là đối Lô Ban có chút hiếu kỳ. Muốn biết đến tột cùng là nguyên nhân gì, đại vương thế mà đối với hắn coi trọng như vậy, hơn nữa còn phái người đến truyền khẩu dụ.
Mà tên kia hắc giáp vệ truyền xong đế tân ý chỉ về sau, chính là hướng Lô Ban hành lễ, mở miệng nói ra, đại nhân, thuộc hạ cáo lui.
Ừm. Nghe vậy, Lô Ban lạnh nhạt nhẹ gật đầu.
Thấy thế, tên này hắc giáp vệ cũng không có trì hoãn, lập tức liền rời đi.
Mang ta đi làm việc địa phương.
Hắc giáp vệ sau khi đi, Lô Ban chính là mở miệng, hướng chủ sự tên tướng quân kia phân phó nói.
Nghe vậy, chủ sự tướng quân không người hành lễ, mở miệng nói ra, đại nhân mời đi theo ta.
Hắc giáp vệ thái độ đối với hắn là không mặn không nhạt, nhưng là đối Lô Ban thái độ lại là phi thường cung kính.
Bởi vậy, càng là thể hiện ra Lô Ban lai lịch không đơn giản.
Cho nên, chủ sự tướng quân mới có thể đối Lô Ban hành lễ.
Mà Lô Ban cũng là lạnh nhạt đi thẳng về phía trước.
Hắn chưa quên mình tới đây là vì cái gì, thay đế tân chế tạo cánh tay nỏ, đây mới là chính sự, tuyệt đối không thể chần chờ.
Sắc trời tối xuống, vạn vật tiến lặng.
Tây Kỳ thành bên trong, Khương Tử Nha chính trong phủ đả tọa, lại là cảm giác trước mặt có một trận dị động.
Vội vàng mở to mắt, lại phát hiện trước mặt ngồi một cái lão giả râu bạc trắng, nhìn xem lão giả này, Khương Tử Nha đứng dậy hành lễ, mở miệng nói ra, Tử Nha tham kiến đại sư huynh.
Đại sư huynh có chuyện gì, phái phân thân đến tìm Tử Nha.
Lão giả này tay cầm dài ngoặt, lại là Nam Cực Tiên Ông.
Bất quá, chẳng qua là Nam Cực Tiên Ông phân thân.
Ha ha.
Tử Nha, ngươi quả nhiên thích hợp tại thế tục tu luyện. Mấy tháng chưa gặp, tu vi của ngươi lại là tăng lên không ít ta.
Nhìn xem Khương Tử Nha, Nam Cực Tiên Ông đạo này phân thân, mở miệng cười nói.
Nghe vậy, Khương Tử Nha cũng là khiêm tốn cười một tiếng, mở miệng nói ra, sư huynh quá khen.
Tử Nha chẳng qua là ngày gần đây có cảm giác nộ thôi.
Ừm. Ta lần này đến đây, lại là lão sư có lệnh.
Khách sáo qua đi, Nam Cực Tiên Ông chính là trực tiếp mở miệng nói ra.
Nghe tới Nam Cực Tiên Ông sở dĩ phái phân thân đến đây, là bởi vì có Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh lệnh.
Khương Tử Nha vội vàng nghiêm mặt, mở miệng hỏi, đại sư huynh, lão sư có gì phân phó?
Lão sư để ngươi về Ngọc Hư cùng một chuyến.
Nhìn xem Khương Tử Nha, Nam Cực Tiên Ông phân thân, vuốt râu bạc trắng, toàn vẹn mở miệng nói ra.
Nghe vậy, Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, vâng.
Tử Nha cái này liền lên đường.
Rất tốt.
Rất tốt.
Thoại âm rơi xuống, Nam Cực Tiên Ông phân thân lại là đã biến mất.
Hồi Ngọc Hư Cung,
lão sư chẳng lẽ là có chuyện gì?
Hít sâu một hơi, Khương Tử Nha khẽ nhíu mày, không khỏi tự lẩm bẩm.
Sau đó, cũng là không chần chờ, vội vàng khởi hành, giá vân hướng Côn Lôn Sơn phương hướng bay đi.
Mặc dù đạo thuật bên trên có chút giải tiến, nhưng là Khương Tử Nha tốc độ vẫn còn có chút chậm.
3 ngày 4 đêm mới đi đến Côn Lôn Sơn.
Giờ phút này, chính là sương mai ngưng trọng thời điểm.
Côn Lôn Sơn bên trên, tiên khí tràn ngập,
lại là một bộ đạo gia tiên cảnh dáng vẻ.
Một bước một đài giai,
dòng dã một canh giờ, Khương Tử Nha mới từ Côn Lôn Sơn bên trên đi đến Ngọc Hư Cung.
Ai?
Tử Nha, nếu là biết ngươi chậm như vậy, ta lúc đầu liền nên trực tiếp để phân thân mang ngươi trở về.
Nam Cực Tiên Ông chính là Ngọc Hư Cung trước cửa trông coi, nhìn xem khoan thai tới chậm Khương Tử Nha, không khỏi hối hận mở miệng nói ra.
Nghe vậy, Khương Tử Nha cũng là cười cười xấu hổ.
Tốt,
mau vào đi thôi,
chớ có để lão sư đợi lâu.
Lắc đầu, Nam Cực Tiên Ông hướng Khương Tử Nha mở miệng nói ra.
Nghe tới Nam Cực Tiên Ông về sau, Khương Tử Nha hành lễ, mở miệng nói ra, đại sư huynh, vậy ta liền tiến đi.
Dứt lời, chính là lòng mang nghi ngờ tiến vào Ngọc Hư Cung.
Nguyên Thủy Thiên Tôn cao nhưng đứng ở trên bồ đoàn, hai tay kết ấn, nhìn nó bộ dáng là tại suy nghĩ viển vông.
Tử Nha tham kiến lão sư.
Nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, Khương Tử Nha lập tức liền đi quỳ lạy chi lễ, dập đầu nói,
trở về.
Nghe tới Khương Tử Nha, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở to mắt, không buồn không vui ngôn ngữ lấy.
Nghe vậy, Khương Tử Nha còn tưởng rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn là tự trách mình trở về trễ, ngay cả vội mở miệng hành lễ, nói, lão sư thứ tội.
Tử Nha đạo thuật thấp,
lại là trở về trễ.
Không sao cả,
bản tọa không có muốn trách tội ngươi ý tứ.
Nghe tới Khương Tử Nha, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu, sau đó chính là mở miệng tiếp tục nói, đứng lên đi.
Đà tạ lão sư.
Nghe vậy, Khương Tử Nha lại gõ một bài, mở miệng nói ra.
Sau đó, chính là đứng lên.
Sau khi đứng dậy, Khương Tử Nha cũng là không dám nói lời nào.
Sợ mình nói sai cái gì, gây Nguyên Thủy Thiên Tôn không cao hứng.
Tử Nha, ngươi đã quyết định đầu nhập Tây Kỳ sao?
Nhìn xem Khương Tử Nha không nói lời nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười, biết rõ còn cố hỏi mở miệng.
Nghe vậy Khương Tử Nha mới ngẩng đầu, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi phục nói, lão sư thứ lỗi.
Tử Nha cũng là không có cách nào,
vì song thành lão sư lời nhắn nhủ phong thần chức trách lớn, mới có thể đầu nhập Tây Kỳ.
Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web yêu có âm thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bài đủ một chút, yêu có âm thanh lập tức hiện ra.
Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nhà.
12. Chương 384, Đả Thần Tiên Mậu đã hạnh hoàng kỳ.
Nghe tới Khương Tử Nha, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, ngươi nhập Tây Kỳ, đây là thiên định duyên phận.
Bất quá, ngươi cảm thấy cơ xương, thật là ngươi muốn phụ tá minh chủ sao? Lão sư lời này ý gì? Tử Nha ngu dốt, mong rằng lão sư minh thị. Nghe tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, Khương Tử Nha không khỏi cúi tay, nghi ngờ mở miệng hỏi. Khẽ lắc đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn không buồn không vui mở miệng nói, cơ xương tuổi già, làm lên sự tình đến có chút sợ hãi rụt rè. Tự nhiên là không thích hợp cấp đoạt thiên hạ. Sợ hãi rụt rè, ra mà không chết, là vì tặc. Nguyên Thủy Thiên Tôn bên ngoài chi ý, đơn giản là đang nói cơ xương quá mức khôn khéo, không phải Khương Tử Nha có thể điều khiển được. Vất vả phụ tá, cuối cùng lại là thoát cách khống chế của mình, Khương Tử Nha tự nhiên cũng không hy vọng một ngày kia cơ xương cho là mình công cao đóng chủ, vứt bỏ mình. Chìm lánh sau một lát, Khương Tử Nha ngẩng đầu nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, kính sợ mở miệng hỏi, vậy lão sư cho rằng người nào mới là Tử Nha muốn tìm minh chủ? Cơ xương tuổi thọ sắp hết, nó trưởng tử bá ấp khảo vô tâm khởi sự, cơ phát thân là cơ xương nhị tử, nhưng nhận đại thống. Nhẹ nhàng meo mắt lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nói. Nghe tới Nguyên Thủy Thiên Tôn về sau, Khương Tử Nha liền minh bạch, nguyên lai cơ phát mới là bị tuyển định người, trong lòng cũng là có chủ ý. Mà Tây Kỳ thành bên trong, cơ xương lúc đầu đang nghỉ ngơi, lại là bỗng nhiên cảm giác tim đau xót, một ngụm máu tươi phun ra. Nhìn trên mặt đất máu đặc, cơ xương có chút kinh nghi bất định, lập tức liền vì chính mình bói toán, sinh cơ bị đoạn. Đây là thiên ý sao? Nhìn xem quẻ tượng, cơ xương nước mắt tuôn đầy mặt, tự lẩm bẩm, thánh nhân chi ngôn, nói là làm. Tại mở miệng nói cơ xương tuổi thọ sắp hết một khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã âm thầm đem cơ xương sinh cơ cắt đứt. Thánh nhân cao cao tại thượng, dĩ vạn vật vi số cầu. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói, cơ xương chẳng qua là đem Khương Tử Nha đưa vào Tây Kỳ quân cờ, hiện tại hắn đã hoàn thành hắn nên làm sự tình, như vậy cũng không cần phải tiếp tục chiếm bản cờ vốn là không nhiều địa phương. Lại nói Khương Tử Nha, trong lòng cũng đoán được cơ xương vận mệnh, dù sao người này đối với mình có ơn chi ngộ, nhưng là, Khương Tử Nha biết, mình không có năng lực cải biến Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩ. Thở dài một hơi về sau, Khương Tử Nha bất đắc dĩ mở miệng, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, "Lão sư, Tử Nha minh bạch nên làm cái gì?" "Ừm, minh bạch liền tốt." Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền tiếp tục mở miệng nói ra, "Lần này đem ngươi gọi về Ngọc Hư Cung, chính là bản tọa quan sát lấy ngươi bây giờ pháp lực, tại đại chiến bên trong có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, bản tọa dự định giúp ngươi tăng lên pháp lực, khắc tặng ngươi ba kiện, bảo mệnh chi vật." "Bảo mệnh chi vật? Đa tạ lão sư." Tử Nha thừa đức. Nghe tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, Khương Tử Nha không khỏi mừng rỡ ngẩng đầu. Sau đó, liền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa tay, một đạo bạch quang tiến vào Khương Tử Nha thể nội. Tu đạo một chuyện, có thể mượn ngoại lực, nhưng là vẫn cần tự thân cảm ngộ. Cho nên, bản tọa liền trước giúp ngươi đạt tới thiên tiên giai đoạn trước, ngươi còn cần nhiều hơn lĩnh ngộ. Nhìn xem cảnh giới không ngừng kéo lên Khương Tử Nha, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt mở miệng nói ra. Chỉ là thiên tiên sao? Nghe tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, Khương Tử Nha khó tránh khỏi có chút thất vọng. Bất quá, lập tức cũng không có tiếp tục canh cánh trong lòng. Lấy tư chất của hắn, thiên tiên cảnh giới cũng là khó thể thực hiện. Nếu là không có Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ, có lẽ hắn dốc cả một đời đều không thể trèo lên thiên tiên. Lão sư dụng tâm lương khổ. Tử Nha khắc trong tấm khảm, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn hành lễ, Khương Tử Nha mở miệng cảm kích nói. Thấy thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ là lạnh nhạt gật đầu, sau đó chính là vung tay lên, một cây như trường kiếm roi sát, cùng một mặt màu vàng quân cờ, xuất hiện tại Khương Tử Nha trước mặt. Roi trình vàng ròng, bên trên khắc đánh thần. Cờ dài một xích bảy tấc, cờ sát huyền hoàng. Nhìn xem hai kiện pháp bảo kia, Khương Tử Nha mặc dù không biết, nhưng là cũng biết, bọn chúng tuyệt vật phi phàm. Đây là Đả Thần Tiên cùng Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ. Đả Thần Tiên, cực phẩm tiên thiên pháp bảo. Roi dài 3 xích 6 tấc 5 phần, có 21 tiết, mỗi một tiết có 4 đạo ấn phủ, chung 84 đạo phù ấn. Nếu là gặp mưu đồ làm loạn người, ngươi nhưng cùng roi này được chi? Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng hướng Khương Tử Nha giải thích nói. Nói xong Đả Thần Tiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là mở miệng giới thiệu Mậu đã màu vàng hơi đỏ cờ. Mậu Kỳ màu vàng hơi đỏ cờ. Cực phẩm tiên thiên pháp bảo. Chính là sáng thế thanh liên năm mảnh lá sen một trong biến thành, này bảo uy lực vô tận, lấy đó để bảo vệ thân thể, kim liên vạn đóa, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Cực phẩm tiên thiên pháp bảo. So với bình thường tiên thiên pháp bảo còn mạnh hơn. Khương Tử Nha không nghĩ tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn cư nhiên như thế hào phóng, vừa ra tay chính là hai kiện cực phẩm tiên thiên pháp bảo. Trong mắt sáng lên nhìn lên trước mặt hai kiện pháp bảo kia, Khương Tử Nha có chút ngạc nhiên mở miệng hỏi, "Lão sư, đây quả thật là cho ta sao? Đây chỉ là ban cho ngươi. Đợi ngươi hoàn thành phong thần chức trách lớn, bản tọa tự sẽ thu hồi." Nghe tới Khương Tử Nha, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt mở miệng nói ra. Nghe tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, Khương Tử Nha ánh mắt không khỏi ảm đạm xuống. Hai kiện cực phẩm tiên thiên pháp bảo, làm sao có thể dễ dàng như thế đưa cho mình đâu. Nghĩ tới đây, Khương Tử Nha không khỏi tự rêu cười một tiếng. Khương Tử Nha hay là có tự mình hiểu lấy, minh bạch tư chất của mình không tốt, cho nên cũng không dám tiếp tục yêu cầu xa vời, có thể hoàn toàn có được cái này hai kiện cực phẩm tiên thiên pháp bảo. Sinh thời, có thể cần dùng đến thứ đồ tốt này, còn có cái gì không thể thỏa mãn. Tự rêu qua đi, Khương Tử Nha duỗi tay nắm chặt Đả Thần Tiên cùng Mậu đã hạnh hoàng kỳ. Đả Thần Tiên bị Khương Tử Nha cầm trong tay. Mà Mậu đã hạnh hoàng kỳ lại là lóe lên, trực tiếp thu nhỏ, đứng ở Khương Tử Nha bên hông. Quả nhiên là cực phẩm tiên thiên pháp bảo, linh tính không tầm thường. Hít sâu một hơi, Khương Tử Nha lại là mong đợi nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, mở miệng hỏi, "Lão sư, ba kiện bảo mệnh chi vật, còn có cái gì?" Thứ ba kiện bảo mệnh chi vật, cũng không phải là pháp bảo, mà là một con tọa kỵ. Ngày đi nghìn dặm, không đáng kể. như gặp cường địch, có thể trợ ngươi thoát thân. Nghe tới Khương Tử Nha, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt mở miệng nói ra. Nghe tới thứ ba vật thế mà là một con tọa kỵ, Khương Tử Nha không khỏi càng là có chút mừng rỡ. Hắn phi hành thuật pháp thấp, đang cần một thất tọa kỵ đến đợi bước. Còn xin lão sư tạm bảo. Cúc tay hành lễ, Khương Tử Nha mở miệng hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhíu mày, sau đó chính là phất tay, mở miệng nói ra ngoài đi. Bản tọa đã mệnh Nam Cực Tiên Ông đem tọa kỵ dắt đến rồi. Hiện tại ngay tại Ngọc Hư cung ngoài cửa.
Vâng.
Kia Tử Nha cáo lui. Nghe tới tọa kỵ tại Ngọc Hư cung ngoài cửa, Khương Tử Nha qua loa thi lễ một cái, liền không kịp chờ đợi rời đi. Cuối cùng vẫn là phàm tâm. Tâm tính không chừng, chỉ hy vọng đừng lầm bản tọa đại sự. Nhìn xem Khương Tử Nha bóng lưng, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhíu mày, có chút bất mãn tự lẩm bẩm. Kỳ thật ngược lại cũng không trách Khương Tử Nha, đầu tiên là được Đả Thần Tiên cùng Mậu đã hạnh hoàng kỳ, lại là nghe tới còn có tọa kỵ đang đợi mình. Ai có thể kiềm chế được vui sướng trong lòng đâu? Khương Tử Nha không giống Nguyên Thủy Thiên Tôn bực này thánh nhân, tự nhiên là không cách nào làm được phong khinh vân đạm. Tìm được hoàng đế bộ hạ, là Thanh Phúc Thần Bạch Giám. Tấu chương xong. 12. Chương 385, tọa kỵ tứ bất tượng. Rất nhanh, Khương Tử Nha liền đi ra Ngọc Hư Cung. Lúc này, Nam Cực Tiên Ông chính nắm một cái phi thường loài động vật kỳ quái, đối diện đi tới. Nay động vật, diện mạo giống ngựa, sừng giống như sừng lộc, cái cổ giống lạc đà, đuôi giống con lửa. Lại là ngày thường kỳ quái. Khương Tử Nha trong lúc nhất thời cũng là hơi kinh ngạc. Tử Nha, đây chính là lão sư phân phó ta cho tọa kỵ của ngươi. Rất nhanh, Nam Cực Tiên Ông liền nắm đầu này tọa kỵ, đi tới Khương Tử Nha bên người. Làm phiên đại sư huynh. Nghe tới Nam Cực Tiên Ông, Khương Tử Nha đầu tiên là hành lễ, sau đó liền đi tới tòa này cưỡi bên người, tự lẩm bẩm, ngươi sinh như thế kỳ quái, về sau không bằng liền gọi tứ bất tượng đi. Nghe vậy, tòa này cưỡi lại là cúi đầu, thân mật nhìn xem Khương Tử Nha. Thấy thế, Nam Cực Tiên Ông cũng là vớt râu cười một tiếng, mở miệng nói ra, Tử Nha, con thú này thông linh, thoạt nhìn là rất thích ngươi a. Sư huynh chê cười. Nghe vậy, Khương Tử Nha gãi gãi, nhìn xem Nam Cực Tiên Ông, mở miệng đáp lại nói. Sau đó, Nam Cực Tiên Ông liền đem tứ bất tượng dây cường đặt ở Khương Tử Nha trong tay, mở miệng phân phó nói, tốt. Tử Nha, ngươi mau mau về Tây Kỳ đi.
Vâng.
Tử Nha cáo lui. Đại sư huynh thêm bảo trọng. Nghe vậy, Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, hướng Nam Cực Tiên Ông hành lễ mở miệng nói ra. Dứt lời, chính là thả người nhảy đến tứ bất tượng trên lưng. Nghe tới Khương Tử Nha, Nam Cực Tiên Ông lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó, chính là một phất ống tay áo. Tứ bất tượng lập tức vó ra đời gió, đàng không mà lên. Có thể vào được Nguyên Thủy Thiên Tôn chi nhãn, cái này tứ bất tượng tự nhiên là có chút bản lĩnh. Tốc độ quả thật có chút nhanh. Chỉ bất quá, Khương Tử Nha không có cho tứ bất tượng chỉ đường, tứ bất tượng lại không biết Tây Kỳ, lại là đi một đầu sai đường. Nhìn xem mình phía dưới, là một mảnh vẩn đục biển cả. Khương Tử Nha mới hồi tỉnh lại. Bất đắc dĩ lắc đầu, Khương Tử Nha mới chỉ thị tứ bất tượng nên từ phương hướng nào đi. Đang muốn thoát ly mảnh này biển cả thời khắc, Khương Tử Nha lại là nghe được có người đang gọi mình. Gừng tiên sư, Gừng tiên sư dừng bước. Bốn bề vắng lặng, mà lại kêu hay là Gừng tiên sư, Khương Tử Nha chần chờ một chút, liền quay đầu nhìn lại. Lại là phát hiện cái này vẫn đục trong biển rộng, không biết khi nào, tránh một người mặc trụ giáp tướng quân. Không đúng, người này cũng không phải là sinh linh, chính là đã chết chi vong linh. Người là uống người. Đã chết, vì sao không vào luân hồi? Ở trên cao nhìn xuống, Khương Tử Nha quả quyết mở miệng quát. Nghe vậy, người tướng quân này lại là hành lễ, mở miệng nói ra, Gừng tiên sư, ta vốn là Hiên Viên Hoàng đế thủ hạ một người tướng lãnh, tên là Bách Giám. Nhớ ngày đó chiến tử xa trường, hồn phách của ta bất hạnh sa đọa đến cái này Thẩm Luân biệt hiệu, không cách nào rời đi, mong rằng tiên sư giúp ta thoát ly khổ hải. Nguyên lai là Hiên Viên Hoàng đế bộ hạ. Khương Tử Nha thấy qua đạo hữu. Nghe vậy, Khương Tử Nha hướng người này thi lễ một cái, mở miệng nói ra, đã người này là hoàng đế bộ hạ, như vậy cũng là người có thân phận, Khương Tử Nha tự nhiên là muốn xưng một tiếng đạo hữu. Nghĩ, Khương Tử Nha liền túi đầu rơi vào trầm tư. Cái này Bách Giám chính là hoàng đế bộ hạ, mình hữu duyên đến chỗ này, như quả không ngoài tay, chẳng phải là sẽ để cho người cảm thấy mình xem thường hoàng đế. Tha rằng như vậy, Khương Tử Nha cảm thấy mình chẳng bằng xuất thủ trợ giúp Bách Giám, cũng tốt kết xuống một phần thiện duyên. Quyết định chủ ý, Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, chính là mở miệng hướng Bách Giám nói, đạo hưu chờ một lát một lát, Tử Nha cái này liền xuống biển giúp ngươi. Dứt lời, Khương Tử Nha chính là cưỡi tứ bất tượng chuẩn bị lao xuống đi. Lúc này, Bách Giám vội vàng khoát tay, mở miệng nhắc nhở, Gừng tiên sư tuyệt đối không thể xuống tới, biển này quá dị, ngươi nếu là xuống tới có thể sẽ giống như ta bị khốn trụ không cách nào thoát thân. Cái gì? Nghe tới Bách Giám nhắc nhở, Khương Tử Nha lập tức ngừng lại, ám đạo may mắn mình không có xuống dưới. Nghĩ, Khương Tử Nha lại là sắc mặt làm khó nhìn xem Bách Giám, mở miệng hỏi, đạo hữu, vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Gừng tiên sư chớ gấp, ngươi không vào cái này nước biển tự nhiên vô sự. Nghe tới Khương Tử Nha, Bách Giám nghĩ tiếp tục mở miệng nói ra, như vậy đi. Gừng tiên sư nhưng cười thần thú đứng trên mặt biển, nghĩ đến lấy Gừng tiên sư thần thú uy lực hẳn là có thể kéo ta ra biển.
Tốt.
Tử Nha thử một lần. Nghe vậy, Khương Tử Nha nghĩ mở miệng đáp ứng nói. Sau đó chính là khống chế tứ bất tượng chậm rãi hướng phía dưới đi đến. Đợi tứ bất tượng khoảng cách nước biển chỉ có một tấc thời khắc, Khương Tử Nha đưa tay chuẩn bị không Bách Giám kéo lên. Bách Giám cũng là hết sức phối hợp, tu luyện ngàn năm mặc dù là vong linh, nhưng là đã có thực thể. Đưa tay cho Khương Tử Nha về sau, Bách Giám cũng là dùng tay, chuẩn bị thoát ly. Tứ Bất Tượng chạy như bay, giải kêu một tiếng. Dồn đủ lực, rồi mới đem Bách Giám kéo cái gì? Rời đi cái này Thẩm Luân Biện Tiệu. Bách Giám cũng là bông, vận khởi pháp lực phi hành. Gương tiên sư, chúng ta rời khỏi nơi này trước, đến một bên đàm đạo. Hướng Khương Tử Nha thi lễ một cái, Bách Giám mở miệng nói ra. Nghe vậy, Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, chính là cưỡi Tứ Bất Tượng bay tới đằng trước. Rốt cục, hai người tới bên bờ. Bách Giám rơi xuống, Khương Tử Nha cũng là cưỡi Tứ Bất Tượng, dừng ở Bách Giám bên người. Đạo hữu, ngươi bây giờ đã là tự do thân, không biết có tính toán gì? Nhìn xem Bách Giám, Khương Tử Nha từ Tứ Bất Tượng trên lưng nhảy xuống tới, mở miệng hướng Bách Giám dò hỏi. Ta đã là ngàn năm chi hồn, nếu là đi vào địa phủ, không biết chịu lấy bao nhiêu tội. Nghe tới Khương Tử Nha, Bách Giám bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó liền tiếp tục mở miệng hướng Khương Tử Nha nói, "Gừng tiên sư, không bằng ngươi cho Bách Giám mưu cái việc phải làm, được chứ?" "Việc phải làm? Không biết đạo hữu có gì bản lĩnh?" Nghe vậy, Khương Tử Nha khẽ nhíu mày, nhìn xem Bách Giám, mở miệng hỏi. Nghe tới Khương Tử Nha tra hỏi, Bách Giám nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, "Ta bản thân chính là địa tiên thực lực, mà lại, trong tay của ta có một lệnh, khiến bên trong có Bách Linh, đều là lúc trước thủ hạ ta những cái kia chiến tử tướng sĩ." Dứt lời, Bách Giám từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài. Nhất thời, âm phong trận trận, từng cái người mặc trụ giáp chiến sĩ xuất hiện. Trường đao lệ lệ, sát khí bức người. Thấy thế, Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, "Đạo hữu thật bản lãnh. Như vậy đi, đạo hữu nhưng nhận biết Tây Kỳ?" "Tây Kỳ? Giống như khi còn sống đi qua cái chỗ kia." Nghe vậy, Bách Giám nhẹ gật đầu, nhìn xem Khương Tử Nha mở miệng nói ra. Nghe tới Bách Giám nhận biết Tây Kỳ, Khương Tử Nha mỉm cười, tiếp tục mở miệng nói ra, "Tử Nha mệnh năm con tiểu quỷ tại Tây Kỳ phụ cận, cao nhất trên một ngọn núi xây một phong thần đài. Đạo hữu có thể đi phong thần đài trấn thủ. Đợi công thành ngày, Tử Nha định sẽ không bạc đãi đạo hữu." "Phong thần đài sao?" Nghe tới Khương Tử Nha, Bách Giám đại hỉ, mở miệng nói ra, "Đa tạ Gừng tiên sư." "Bách Giám đi vậy." Dứt lời, Bách Giám chính là thu tay lại bên trong quỷ lệnh, thả người bay vọt người lên. Phong thần đài, tên như ý nghĩa. Bách Giám hiển nhiên là muốn đến nó công dụng, cùng nó nhập địa phủ luân hồi, chẳng bằng về sau phong cái thần. Nghĩ tới đây, Bách Giám cũng là phi thường cảm kích Khương Tử Nha. Tấu chương xong. 12. Chương 386, Long Thu Hổ. Mà Khương Tử Nha nhìn xem Bách Giám thân ảnh, cũng là vớt dâu cười cười. Sau đó, Khương Tử Nha liền chuẩn bị cưỡi Tứ Bất Tượng rời đi. Đúng lúc này, Khương Tử Nha bỗng nhiên cảm giác dưới chân một trận đất rung núi chuyển. Giống. Một tiếng gầm nhẹ. Đầu như còn giữ tợn hung ác, hạng như ngông rất gãy kêu rủ, dâu giống như tôm hoặc bên trên hoặc hạ, hai như nửa lồi bạo đôi mắt. Thân như cá trắng lệ, tay như ưng điện thiểm thép câu, đủ như hổ đảo núi nhảy khe. Yêu. Nhìn xem cái quái vật này, Khương Tử Nha không khỏi khẽ nhíu mày, có chút lo lắng nhìn lên trước mặt cái quái vật này. Khương Tử Nha hiện tại đã là thiên tiên kỳ, tự nhiên là một chút nhìn ra, quái vật này chính là địa tiên hậu kỳ yêu. Thiên tiên giao đấu địa tiên, thực lực cách xa. Theo lý thuyết, Khương Tử Nha hẳn là không sợ yêu quái này. Nhưng là, Khương Tử Nha mình cũng không nghĩ như vậy, hắn cái này thiên tiên thực lực, là thế nào đến, chính hắn so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ có một thân pháp lực, nhưng là căn cơ bất ổn, nếu thật là đánh lên, Khương Tử Nha chỉ sợ không nhất định có thể cầm xuống quái vật này. Ngươi chính là Khương Tử Nha. Nhìn xem Khương Tử Nha lo lắng bộ dáng, quái vật này hoàn toàn yên tâm. Lập tức liền lại là mở miệng nói ra, ha ha, thật sự là cơ duyên a. Ăn ngươi một miếng thịt, liền có thể duyên thọ vào năm. Ăn ta thịt, có thể duyên thọ. Nghe tới quái vật này, Khương Tử Nha cũng là hơi kinh ngạc. Hắn chính mình cũng không biết, mình lúc nào có loại bản lãnh này rồi. Mà lúc này, quái vật kia lại là đã không kịp chờ đợi phóng tới Khương Tử Nha. Thấy thế, Khương Tử Nha vội vàng khoát tay, mở miệng quát, chậm đã. Hừ, ngươi nhưng có gì ngôn gì? Nghe tới Khương Tử Nha, quái vật này còn thật sự là ngừng lại. Thấy thế, Khương Tử Nha ánh mắt lộ ra ý mừng. Đã chính diện đánh, mình có khả năng bắt không được quái vật này, như vậy chẳng bằng dùng chút ít lưu kế. Nghĩ tới đây, Khương Tử Nha không khỏi tự đắc cười một tiếng, nhìn lên trước mặt quái vật, mở miệng nói ra, "Muốn ăn ta, cần gì phải động thủ? Như vậy đi, ngươi nhưng dám cùng ta đánh cược?" "Cái gì cược?" Nghe tới Khương Tử Nha, quái vật này lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt nhìn xem Khương Tử Nha, hơi không kiên nhẫn mở miệng hỏi. Nghe tới quái vật này, đã thấy Khương Tử Nha phất tay, mậu đã hạnh hoàng kỳ nhất thời từ bên hông bay ra, liền lớn về sau, cắm vào bên trong. Sau đó, liền nghe Khương Tử Nha nhàn nhã tự đắc mở miệng nói ra, ngươi nếu là có thể đem này cờ rút ra, không thể ngươi động thủ, ta tự sẽ hiểu rõ mình. Đến lúc đó, tạo điều kiện cho ngươi ăn. Nghe vậy, quái vật này nhìn một chút mậu đã hạnh hoàng kỳ, mặc dù không biết cái này mậu đã hạnh hoàng kỳ, nhưng là quái vật này tự nhiên cũng có chút nhãn lực, nhận biết mậu đã hạnh hoàng kỳ tuyệt vật phi phàm. Mà lại, Khương Tử Nha như thế không có sợ hãi, càng là cho thấy trong đó có trá, cho nên một thời gian cũng là có chút chần chờ. Thấy quái vật này không mắc mưu, Khương Tử Nha cũng là âm thầm nóng đội, lập tức lại sinh một kế, mở miệng kích nói, ngươi chẳng lẽ sợ ta đi? Hừ, sợ. Nghe vậy, quái vật này lạnh hừ một tiếng, hướng mậu đã hạnh hoàng kỳ đi đến. Dù sao cũng là sơn giã quái vật, chịu không được kích thích, Khương Tử Nha một câu, liền để đánh hắn, muốn rút lên mậu đã hạnh hoàng kỳ. Kỳ thật, quái vật này rất không cần phải như thế. Cùng Khương Tử Nha giao thủ một cái, liền biết nó phân tức.
lại thế nào cần như thế phiền phức. Chỉ bất quá, Khương Tử Nha sợ mình bắt không được quái vật này, mà con quái vật này cũng sợ mình không làm gì được Khương Tử Nha. Dù sao, Khương Tử Nha cảnh giới còn tại đó, quái vật này không có giao thủ qua, tự nhiên là không biết Khương Tử Nha hư thực. Cho nên, mới có thể lui mà tiếp theo, muốn đem Mậu Đã Hạnh Hoàng Kỳ rút ra, để Khương Tử Nha ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hai tay nắm ở Mậu Đã Hạnh Hoàng Kỳ, quái vật này hét lớn một tiếng, dồn đủ lực, muốn đem Mậu Đã Hạnh Hoàng Kỳ rút ra. Nhưng là, vô luận quái vật này ra sao dùng sức, Mậu Đã Hạnh Hoàng Kỳ lại là không nhúc nhích tí nào. Lúc này, quái vật rõ ràng cũng cảm thấy không thích hợp, ngượng ngùng cười cười, nhìn xem Khương Tử Nha mở miệng nói ra, ta nhổ không dậy. Đã như vậy, vậy liền tha cho ngươi một mạng. Ta đi. Dứt lời, liền muốn rời khỏi. Muốn đi. Nghe tới quái vật này, Khương Tử Nha cười lạnh một tiếng, kết động thủ ấn, quát khẽ nói, ngũ lôi chính pháp. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy quái vật này trên đầu, lập tức thiên lôi cuồn cuộn. Đại sự không ổn. Khẽ quát một tiếng, quái vật này, chính là muốn thoát thân rời đi. Nhưng là, lúc này lại phát hiện mình tay, phản phát sinh trưởng ở Mậu Đã Hạnh Hoàng Kỳ bên trên, căn bản là không có cách thoát thân. Thiên lôi dần dần bước tiến, quái vật này ngay cả vội mở miệng, hướng Khương Tử Nha cầu xin tha thứ, gừng tiên sư tha ta một mạng, ta vạn vạn không nên tin tưởng thân công báo. Cầu tiên sư tha mạng. Nghe tới thân công báo ba chữ này, Khương Tử Nha thân thể khẽ giật mình, khẽ nhíu mày, vận pháp đem lôi vân tán đi. Sau đó, nhìn xem bị Mậu Đã Hạnh Hoàng Kỳ khống chế lại quái vật, mở miệng hỏi, thân công báo, hắn tới qua nơi này? Hắn chưa có tới nơi này. Chỉ bất quá, lại là tràn ra tin tức, nói ăn ngươi một miếng thịt, liền có thể duyên thọ. Nghe vậy, quái vật này nghĩ nghĩ, chính là mở miệng hướng Khương Tử Nha trả lời. Coi ánh mắt, ngược lại cũng không phải là đang nói láo. Nhẹ gật đầu, Khương Tử Nha nhìn xem quái vật này, lại tiếp tục mở miệng hỏi, kia ngươi cũng đã biết thân phận của ta. Thân phận? Thân phận gì? Nghe tới Khương Tử Nha, quái vật này một trận ngạc nhiên. Hiển nhiên là thân công báo, cũng chưa nói cho hắn biết, Khương Tử Nha nhưng thật ra là Ngọc Hư Cung đệ tử. Thấy thế, Khương Tử Nha cười cười, mở miệng trấn nhiên nói, ta chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ. Ngọc Hư Cung đệ tử? Cái gì? Ngươi là xiển giáo Ngọc Hư Cung môn nhân? Nghe vậy, quái vật này quả thực bị Khương Tử Nha thân phận hù đến, lúc này liền là thấp giọng mở miệng, phẫn hận mắng, đáng chết thân công báo. Thế mà gạt chúng ta, đối Khương Tử Nha nói Ngọc Hư Cung đệ tử sự tình, đã đều không nhắc. Ngày sau ta định đưa ngươi nghiền xương thành tro. Tốt. Lại chớ nói thân công báo. Ta đối lai lịch của ngươi, ngược lại là có chút hứng thú. Nói nghe một chút. Nhìn xem quái vật này phẫn hận bộ dáng, Khương Tử Nha cười cười, nhiều hứng thú mở miệng nói ra. Nghe vậy, quái vật này nghĩ nghĩ, lại là thẳng thắn mở miệng nói ra, nô chính là Long Tu Hổ. Từ nhỏ hạo lúc sinh ta, hái thiên địa linh khí, thủ âm dương tinh hoa, lại là tin vào lời đồn, mới có thể hại tiên sư. Không biết thượng tiên đạo cao đức long, từ xưa là từ bi đạo đức. Đáng thương niệm tình ta ngàn năm vất vả, tu mở 12 trọng lâu, như xá ta một thân, vạn năm cảm giác đức. Long Tu Hổ. Thiếu hạo lúc liền xuất sinh rồi. Ngược lại là thú vị a. Nghe tới quái vật này có như thế lai lịch, Khương Tử Nha cũng là kinh ngạc. Suy tư sau một lát, lại là nhìn xem Long Tu Hổ, mở miệng nói ra, ngươi nếu là bái ta làm thầy, ta liền thả ngươi. Quái vật này đã là địa tiên, Khương Tử Nha khó tránh khỏi như muốn lấy về mình dùng. Mà lại hiện tại cái này Long Tu Hổ đã biết Khương Tử Nha thân phận, có Ngọc Hư Cung môn nhân khối này hộ mệnh phù, Khương Tử Nha còn thật không sợ Long Tu Hổ ngày sau ra hại mình. Dù sao, nghĩ muốn xuất thủ, hắn Long Tu Hổ cũng muốn cân nhắc một chút, có hay không cái năng lực kia, tiếp nhận Ngọc Hư Cung truy sát. Chư quân tay có thừa phiếu hay không? Tấu chương xong. 12. Chương 387, Khương Tử Nha về Tây Kỳ cơ xương tới chơi. Bất quá Long Tu Hổ nghe tới Khương Tử Nha, lại là mặt lộ vẻ chần chờ. Hắn từ nhỏ hạo lúc sở sinh, có thể nói là thiên sinh địa dưỡng, ngàn năm qua cũng là tự do tự tại. Nhưng là, như thật bái Khương Tử Nha vi sư, ngày ấy sau chẳng phải là muốn thụ mệnh tại người. Mặc dù Khương Tử Nha chính là Ngọc Hư Cung đệ tử, có thể nói là bối cảnh thâm hậu, nhưng là dù sao cũng là thú loại, đối với tự do càng thêm có thể nói, cho nên Long Tu Hổ không nghĩ bái Khương Tử Nha vi sư. Mà Khương Tử Nha nhìn xem Long Tu Hổ chần chờ bộ dáng, cũng là lạnh hừ một tiếng, nghiêm nghị mở miệng nói, ngũ lôi chính pháp. Nghe tới cái thằng này cái chữ, Long Tu Hổ biết mình nếu là không thỏa hiệp, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Thở dài một hơi, Long Tu Hổ bất đắc dĩ nhìn xem Khương Tử Nha, sắc mặt làm khó mở miệng nói ra, đệ tử, bái kiến sư tôn. Ừm, như thế rất tốt. Nghe vậy, Khương Tử Nha thu hồi Mậu Đã Hạnh Hoàng Kỳ, mừng rỡ nhẹ gật đầu. Sau đó, liền thấy Khương Tử Nha thả người nhảy lên tứ bất tượng cõng, hướng Long Tu Hổ hô, đi thôi. Dứt lời, chính là điều khiển tứ bất tượng, đàng không bay lên. Thấy thế, Long Tu Hổ cũng là bất đắc dĩ tập trung ý chí, giá vân đi theo Khương Tử Nha. Sư tôn, chúng ta là đi Ngọc Hư Cung sao? Giữa không trung, Long Tu Hổ nhìn xem Khương Tử Nha, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Mặc dù khát vọng tự do, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, tiến vào xiển giáo, giống như cũng không tệ. Mà Khương Tử Nha nghe tới Long Tu Hổ, lại là lắc đầu, mở miệng giải thích, không. Ta mặc dù là Ngọc Hư Cung đệ tử, nhưng là, lại là trên thế gian lịch luyện. Cho nên, chúng ta muốn đi Tây Kỳ. Tây Kỳ? Chưa từng nghe qua. Nghe tới Khương Tử Nha, Long Tu Hổ không khỏi có chút thất vọng, ngây thơ lắc đầu, lại tiếp tục mở miệng hướng Khương Tử Nha hỏi, sư tôn, ăn ngươi thịt, thật có thể duyên thọ sao? Nghe tới Long Tu Hổ, Khương Tử Nha thân thể khẽ giật mình, sau đó chính là lắc đầu,
im lặng mở miệng nói ra, chính ngươi đều nói là lời đồn, lại làm sao có thể là thật đâu. Long Thu Hổ, ngươi nếu là cạn tâm tu đạo, tương lai một ngày kia, công tham tạo hóa, giữ thiên tề thọ, trường sinh bất lão, cũng chưa chắc không thể. Nghe tới Khương Tử Nha, Long Thu Hổ bất đắc dĩ nhếch miệng. Thế nhân đều biết, tu được đại đạo, có thể trường sinh bất lão. Nhưng là, chân chính trường sinh bất lão, lại có mấy cái. Tu được đại đạo, cũng không phải đơn giản như vậy.